Chương 103, quá nước chương 103, quá nước nhìn xem thanh điểu biến mất sau. Trần Hổ khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Hắn đã sớm phát hiện thanh điểu tồn tại. Chỉ có điều giả bộ như không có phát hiện, chính là muốn nhìn nàng một cái phía sau là ai. Diệp Phàm, chuyện nơi đây giao cho, ta đi ra ngoài một chuyến. Vứt xuống một câu, Trần Hổ lách mình biến mất không thấy gì nữa. Có linh thức khóa chặt, Trần Hổ hoàn toàn không lo lắng mất dấu người, không nhanh không chậm đi theo ngoài ngàn mét. Sau một lúc lâu, nhìn thấy thanh điểu tiến vào Nam Cung ra sau, Trần Hổ liền minh bạch đối phương hơn phân nửa là cái kia nghiêm phu nhân thủ hạ. Mở ra độn địa thần thông, trực tiếp trốn vào Nam Cung ra. Cũng thông qua linh thức, phát hiện nữ nhân kia đang cung kính đứng tại mặt khác mỹ phụ trước mặt làm báo cáo. Lấy ra phục chế thẻ. Trung niên mỹ phụ tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra. Nhìn thấy mỹ phụ cảnh giới sau, Trần Hổ có chút kinh ngạc. Nữ nhân này thế mà cũng là luyện tụy cảnh cường giả. Bất quá, đối phương chỉ là luyện tụy sơ kỳ. Trần Hổ vẫn có niềm tin cầm xuống nàng, bởi vì nàng tu luyện chỉ là địa phẩm cao giai công pháp, mà hắn tu luyện chính là thiên phẩm hạ công pháp, trừ ngoài ra, hắn còn nắm giữ chiến thần thể. Chỉ là một cái luyện tụy sơ kỳ, hắn còn không để vào mắt. Bất quá, nữ nhân này nắm giữ địa phẩm cao giai công pháp cũng là thật nhiều, không thua kém một chút nào Lạc Ngưng Dương. Đáng tiếc, hôm nay trung thành tạm số lần sử dụng xong. Không phải, hắn không phải cho nữ nhân này cũng tới một phát. Cái gì? Nghe được Vân Trung ba người thất thủ bị bắt, Nam Cung Nguyện trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc chi sắc. Chủ nhân, Vân Trung tại Trần Hổ trên tay liền một chiêu đều không có đi qua, nô tỳ hoài nghi, cái này Trần Hổ cũng không phải là luyện cốt hậu kỳ, có thể là luyện bị cảnh. Thanh Điểu lần nữa nói lời kinh người. Người xác định? Nam Cung Nguyện trong lòng cảm giác nặng nề. Nô tỳ không dám khẳng định, nhưng Vân Trung dù cho thi triển ra kiếm ý, cũng không có dung chuyển đối phương nửa phần, hơn nữa đối phương còn tìm hiểu đao ý, nhẹ nhõm liền tách ra Vân Trung kiếm ý, bởi vậy, nô tỳ hoài nghi, Trần Hổ đã nắm giữ nhị trọng đao ý. Đã đột đến phòng khách phía dưới Trần Hổ, nghe được Thanh Điểu phân tích, cũng là cảm thấy nữ nhân này rất có nhãn lực hình, cách xa nhau mấy trăm mét tiến hành nhìn trộm, thế mà cũng có thể cảm ứng được đao của mình ý cấp độ. Luyện tùy sơ kỳ, còn nắm giữ nhị trọng đao ý. Nam Cung Nguyện tự lẩm bẩm, nhân tài như vậy, cho dù ở Vương Thành đều được cho đỉnh cấp thiên tiêu, dạng này thiên tiêu tại sao lại ẩn nút tại một cái nho nhỏ tam lưu trong bang phái? Lúc này, Thanh Điểu mở miệng đề nghị, chủ nhân, Vân Trung thân phận của bọn hắn giấu giếm không được bao lâu, dù sao hôm nay vào thành lúc, bọn hắn ngay tại rất nhiều người trước mặt lộ mặt qua, một khi Trần Hổ điều tra ra được, sợ là đến trả thù chúng ta. Vì an toàn của ngài suy nghĩ, nô tỳ đề nghị ngài tạm thời rút lui Nam Cung ra, chờ nô tỳ sở tra rõ ràng kia Trần Hổ chân thực tình huống sau, lại tính toán sau như thế nào. Ngươi có lòng? Nam Cung Nguyện mở rộng tầm mắt Thanh Điểu, bất quá, không cần đến rút lui, ta tự có át chủ bài, ngươi bây giờ đi điều tra cái kia Trần Hổ, ta cũng muốn nhìn xem, một cái đỉnh cấp thiên kiêu ẩn nút tại chỉ là một cái phủ thành muốn làm gì. Nàng chính là luyện bị cảnh thời điểm, ngoại trừ trượng phu nàng Nghiêm Bân biết ra, người khác cũng không biết, chỉ cho là nàng là luyện cốt cảnh. Cho nên, dù cho Trần Hổ là luyện bị cảnh, nàng cũng không sợ. Là chủ nhân. Thanh Điểu hành lễ cáo lui, mà ẩn thân dưới mặt đất Trần Hổ thì do dự muốn hay không giết chết Nam Cung Nguyện nữ nhân này xong hết mọi chuyện. Bây giờ hắn bắt sống nàng ba cái luyện cốt thủ hạ, song phương đã là vẻ mặt đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự? Trực tiếp làm nàng. Nghĩ tới đây, Trần Hổ theo mặt đất thoát ra, xuất hiện trong đại sảnh. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy một người bỗng nhiên theo lòng đất thoát ra, Nam Cung Nguyện trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Trần Hổ hỏi. Ta gọi Trần Hổ. Trần Hổ tay nắm kết giới tạng, mặc niệm khởi động. Lập tức, cả tòa đại sảnh cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cảm nhận được một màn này, Nam Cung Nguyện sắc mặt biến hóa. Thì ra ngươi chính là Trần Hổ, con ta bị trọng thương, có phải hay không là ngươi gây nên? Nam Cung Nguyện lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, hỏi. Muốn biết ta không nói cho ngươi. Trần Hổ trêu tức cười nói, hắn chính là muốn cố ý làm nữ nhân này tâm thái. Muốn chết. Nam Cung Nguyện hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền có ba thanh liễu diệp phi đao hóa thành lưu quang hướng Trần Hổ bay vụt mà đến. Cái này ba thanh phi đao tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, liền đã bay tới Trần Hổ trước người. Một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện tại Trần Hổ trên tay, chỉ thấy hắn chuyển động trường đao, liền đem ba thanh phi đao đánh rơi trên mặt đất. Ngươi quả nhiên là luyện tùy cảnh. Nhìn thấy Trần Hổ nhẹ nhõm tiếp được nàng ba thanh phi đao, nàng cũng xác định Trần Hổ tu vi. An ta một đao. Sát thân chạm. Trần Hổ lười nhắc cùng nữ nhân này nói nhảm, rút ra trường đao chém ra. Ánh đao màu đỏ ngòm chớp mắt liền chạm đến Nam Cung Nguyện đỉnh đầu. Nhị trọng đao ý theo sát lấy, tốc sát đao ý bộc phát ra, khiến cho trên trường đao đao mang trong nháy mắt phóng đại. Linh hồn xuyên thứ. Một cây hồn kim châm xuất hiện, đột nhiên xâm nhập Nam Cung Nguyện thức hải, phốc phốc đâm vào đối phương chưa thành hình thần hồn phía trên. Tam trọng công kích phía dưới, Nam Cung Nguyện hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Phốc phốc một tiếng, thân thể của nàng liền bị Trần Hổ một đao chém thành hai nửa. Đây cũng quá nước a. Nhìn thấy đã chết đi Nam Cung Nguyện, Trần Hổ bĩu môi, thu đao vào vỏ, phóng xuất ra Thôn Thiên Đằng. Thôn Thiên Đằng thực lực đạt tới luyện tùy cảnh sau, tốc độ cắn nuốt cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Cũng liền mấy chục cái thời gian hô hấp, liền đem Nam Cung Nguyện nuốt sạch sẽ. Một lần nữa hóa thành màu xanh sẫm quang mang trở lại Trần Hổ trái tim sau. Bất quá, lưu tại nguyên địa ngoại trừ Nam Cung Nguyện quần áo bên ngoài, còn có một cái nhìn có chút cấp cao túi da thú. Đem túi da thú nhặt lên mở ra. Trần Hổ phát hiện bên trong có một lớn chồng kim phiếu cùng ngân phiếu. Đếm, ngân phiếu toàn bộ đều là lượng lớn ngân phiếu, một vạn lượng một trường, khoảng chừng 50 tấm. Kim phiếu mệnh giá là 1000 lượng một trường, khoảng chừng 100 tấm. Chung vào một chỗ chính là 50 vạn lượng bạc cùng 10 vạn lượng vàng. Không sai không sai. Trần Hổ rất là hài lòng đem kim phiếu ngân phiếu thu nhập chữ vật giới chỉ, tiếp lấy lại đem Nam Cung Nguyện quần áo lấy đi, lại quét dọn một chút hiện trường, thu hồi kết giới tạm, Trần Hổ liền đột địa rời đi. Thời gian nhoáng một cái, đi vào trạm vào tối. Nam Cung Nguyện mang tới thị nữ đến trưng cầu ý kiến của nàng phải trang dùng nữa, lại không có phát hiện Nam Cung Nguyện chỗ. Thế là lại lần lượt đi mấy cái khác gian phòng, vẫn không có tìm tới người. Nhất thời, người thị nữ này có chút luống cuống, lập tức thông chi cái khác thị nữ. Mấy cái thị nữ đem Mai Hương Viên tìm khắp tìm một lần, đều không có tìm được người, rơi vào đường cùng, không thể không đi mời Nam Cung Nguyện mang tới hộ vệ cùng một chỗ tìm kiếm. Bọn hộ vệ nghe nói phu nhân không thấy sau, cũng là luống cuống, lập tức tiến vào Mai Hương Viên tìm kiếm. Không có tìm được người sau, càng thêm bối rối. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Minh mang theo người chạy đến, đem Mai Hương Viên trong trong ngoài ngoài đều tra tìm một cái khắp sau, vẫn không có tìm tới Nam Cung Nguyện hạ lạc sau, Nam Cung Minh cũng lâm vào trong kinh hoàng. Trước đó Nghiêm Đông Thành bị phế, chuyện này còn chưa qua. Hiện tại, Nam Cung Nguyện lại tại Nam Cung gia mất tích. Tuy nói hai chuyện này đều cùng hắn Nam Cung gia không quan hệ, nhưng Nghiêm gia tin tưởng sao? Tìm cho ta, coi như đào sâu ba thước, đều muốn đem em gái của ta tìm cho ra. Nam Cung Minh sắc mặt giữ tận quát. Thế là, Nam Cung gia trên dưới đều động viên lên. Bọn hắn đầu tiên là tại phủ đệ tìm xong phủ đệ lại tại phủ cận tìm. Lúc này, Thanh Điểu cũng trở về đến phục mệnh. Nghe lén tới phu nhân thế mà sau khi mất tích, Thanh Điểu cũng xa vào đến sợ hãi bên trong. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 104, nhất thống trưởng thọ phường chương 104, nhất thống trưởng thọ phường mãnh hổ bàn tổng đường. Chân hổ công phòng bên trong, tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Võ kỹ một cột, lại nhiều một môn mới địa phẩm cao giai võ kỹ. Môn võ kỹ này chính là hắn theo Nam Cung Nguyện trên thân phục chế tới, chính là bộ pháp võ kỹ, tên là Huyễn Ảnh Bộ. Trước mắt, Chân Hổ vừa vặn đem môn võ kỹ này lĩnh hội tới nhập môn cảnh giới. Chờ dạng sáng sau, nội đạo tạm công năng đổi mới, liền có thể trực tiếp đem nó tu luyện tới viên mãn cảnh. Chỉ cần đem Huyễn Ảnh Bộ tu luyện đến viên mãn, hắn duy nhất nhược điểm coi như bổ đủ. Đáng tiếc, Nam Cung Nguyện trên thân còn có mấy cửa địa phẩm cao giai võ kỹ không có phục chế tới. Bất quá không sao cả, nàng một thân võ kỹ cũng đều là đến từ Nghiêm gia. Tuy nói hắn đánh giết Nam Cung Nguyện chuyện làm được vô cùng bí ẩn, nhưng Nghiêm gia người khẳng định sẽ hoài nghi tới trên người hắn. Lấy những thế gia này phong cách hành sự, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi, căn bản liền không cần đến chứng cứ. Cho nên, còn lại võ kỹ hoàn toàn có thể theo Nghiêm gia cao thủ trên thân phục chế. Trấn Vũ Ti, Lữ Lộ Dương vội vàng đến gặp mặt Lạc Ngưng Sương. Ti trưởng, Châu Ti bên kia hồi âm, đây là Châu Ti bên kia chuyển đến ba người kia thân phận tin tức. Lạc Ngưng Sương tiếp nhận một tờ giấy. Tờ giấy này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên lại viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Trên tờ giấy kỹ càng giới thiệu Vân Trung ba người thân phận. Trong đó, Vân Trung chính là Thanh Huyền Tông khí đồ, cũng tìm hiểu ra nhất trọng kiếm ý, sở tu công pháp Thanh Huyền Công cùng võ kỹ Thanh Huyền Kiếm Quyết đều là địa phẩm cao giai. Châu Ti đối Vân Trung thực lực ước định là có thể chiến bình thường luyện tụy sơ kỳ. Lại nói Trương Viễn cùng Trương Huyền huynh đệ, hai người này tại luyện cân sơ kỳ, liền nhận Nam Cung Nguyện mời chào. Chính là tại Nam Cung Nguyện bồi dưỡng hạng, huynh đệ bọn họ mới song song bước vào luyện cốt trung kỳ. Huynh đệ hai người đơn độc chiến lực cũng liền so bình thường luyện cốt trung kỳ mạnh một chút, nhưng là hai người nếu như liên thủ, bình thường luyện cốt hậu kỳ không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ ba người này đều bị Trần Hổ bắt giữ phế đi tu vi, giam giữ tại mãnh hổ bàng trong đại lao. Đúng lúc này, Vương Lão Thật đến đây cầu kiến. Rất nhanh, mặt khác tiên hộ Vương Lão Thật cũng tới khu nhà nhỏ này, cũng báo cáo, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Nam Cung Nguyện tại Nam Cung gia bỗng nhiên mất tích, hiện tại Nam Cung gia trên dưới đều đang tìm người. Cái gì? Lạc Ngưng Sương cùng Lữ Lộ Dương tất cả giật mình. Cái này Nam Cung Nguyện thật là Nghiêm gia trưởng nhà phu nhân, hiện tại nàng bỗng nhiên mất tích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đại nhân, chuyện này sẽ không dính dấp đến chúng ta Trấn Vũ Ti a. Lữ Lộ Dương giọng mang lo lắng nói. Thế gia chính là phụ thuộc triều đình tồn tại, bởi vậy, tại triều đình rất nhiều trong bộ môn đều có thế gia người tồn tại. Thì như Nghiêm gia, bọn hắn liền có người tại phụ tổng đốc cùng Châu Trấn Vũ Ti nhậm chức. Nếu như Châu Ti hạ lệnh để bọn hắn điều tra, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể kháng mệnh không thành? Đi, tất cả đi xuống a. Lạc Ngưng Sương khoát khoát tay, đuổi đi Lữ Lộ Dương cùng Vương Lão Thật. Nội tâm lại đối Trần Hổ sinh ra hoài nghi, sẽ không phải là gia hỏa này bắt đi Nam Cung Nguyện a. Bất quá lập tức nàng nhướng mày, Nam Cung Nguyện bên người khẳng định có không ít hộ vệ, còn có nàng tự thân cũng là luyện cốt cảnh. Coi như Trần Hổ muốn bắt người, tuyệt đối sẽ không phát ra một điểm động tĩnh. Nam Cung gia chỉ nói là Nam Cung Nguyện mất tích, nói cách khác, hộ vệ của nàng tại nàng biến mất trước, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Nam Cung Nguyện chính mình rời đi, hoặc là một cái viễn siêu Nam Cung Nguyện cao thủ chui vào đưa nàng chế phục cũng mang đi. Muốn tùy tiện chế phục Nam Cung Nguyện, còn không phát ra chút điểm động tĩnh, coi như bình thường luyện vị sơ kỳ đều làm không được. Chẳng lẽ Trần Hổ tên kia vẫn như cũ che giấu tu vi? Lạc Ngưng Sương nghĩ đến một cái khả năng. Trong lúc nhất thời, nàng đối Trần Hổ gia hỏa này sinh ra tò mò mãnh liệt. Đáng tiếc, coi như Trần Hổ thật còn ẩn tàng tu vi, lấy nàng thực lực cũng không cách nào thăm dò ra. Dù sao Trần Hổ chỉ hiện lộ luyện cốt hậu kỳ tu vi, đều có thể lực gáp nàng một đầu. Coi như nàng đem hết toàn lực cũng không cách nào thăm dò ra Trần Hổ chân chính tu vi. Lại nói, nàng đối thế gia cũng không có hảo cảm gì. Nàng cũng không có mạnh như vậy tinh thần trọng nghĩa. Coi như nàng tinh thần trọng nghĩa mạnh, cũng sẽ không đem tinh thần trọng nghĩa dùng tại thay thế gia chủ trì công đạo. Dù sao con em thế gia chiếm trước quá nhiều người bình thường cơ duyên. Nguyên bản lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể lưu tại Châu Ti người hầu. Đáng tiếc, vì cho một cái con em thế gia dọn vị trí, nàng chỉ có thể đến phủ thành làm thị trưởng. Bởi vậy, nàng hạ quyết tâm, chỉ cần Châu Ti không hạ lệnh, nàng liền kiên quyết không nhúng tay vào chuyện này. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới giờ tí. Trần Hổ vung tay lên, hạ lệnh, mệnh lệnh tứ đại chiến đường hành động a. Nguyên bản mãnh hổ bang thực lực tổng hợp liền so độc xà bang mạnh. Hiện tại, càng có Trần Hổ cái này luyện cốt cảnh cao thủ tọa chấn. Bởi vậy, tiến đánh độc xà bang, hoàn toàn không cần bất kỳ kế hoạch, trực tiếp quét ngang là được. Hơn nữa, mãnh hổ bang 6 đại trưởng lão cũng là dốc toàn bộ lực lượng, trừ ngoài ra, Cao Chiến còn vận dụng hộ vệ đội. Rất nhanh, mãnh hổ bang tứ đại chiến đường liền phân biệt theo 4 phương 8 hướng giết vào độc xà bang địa bàn. Có 6 vị trưởng lão cùng hộ vệ đội tinh nhuệ dẫn đầu trùng sát, độc xà bang người cơ hồ là đụng một cái liền bại, nhao nhao kêu khóc đảm bệnh. Trần Hổ cùng Cao Chiến thì mang theo một đội nhân mã trực tiếp giết vào độc xà bang tổng đường. Trần Hổ cho Diệp Phàm một cái ánh mắt. Đối phương trực tiếp một quyền phá vỡ độc xà bang tổng đường cửa lớn đóng chặt. Sau đó mang theo kia đối nhân mã giết đi vào. Rất nhanh, Diệp Phàm bọn người liền chiếm lĩnh độc xà bang tổng đường, đáng tiếc là thân làm bang chủ Hứa Viễn Lâm sớm trốn thoát. Thẩm vấn một phen sau mới biết được. Hứa Viễn Lâm khi biết mãnh hổ bang đánh vào đến sau, cũng không chút nào do dự thu thập tế nhuyễn đường chạy. Trần huynh đệ, xem ra là uy danh của ngươi quá thịnh, đem họ Hứa tên kia dọa cho chạy. Cao Chiến vừa cười vừa nói, kỳ thật đối với Hứa Viễn Lâm chạy trốn, hắn cũng không để ý một cái luyện cân cảnh mà thôi. Mà hắn mãnh hổ bang, ngoại trừ Trần Hổ bên ngoài, còn có Diệp Phàm như thế một cái luyện cốt cảnh. Ngoại thành rất nhiều trong bang phái, thử hỏi cái nào Tam Lưu bang phái có thể có hai cái luyện cốt. Đừng bảo là Tam Lưu bang phái, liền xem như Nhị Lưu bang phái, cũng không có khả năng có hai cái luyện cốt. Cao huynh đệ quá khen, chủ yếu là kia Hứa Viễn Lâm quá mức nhát gan. Trần Hổ khiêm tốn hồi đáp, Cao Chiến là người thông minh, mặc dù Trần Hổ hiện tại uy danh đã sớm vượt qua hắn cái bang chủ này, nhưng hắn lại không có mảy may ghen ghét. Đầu tiên, Trần Hổ là ân nhân cứu mạng của hắn. Tiếp theo, Trần Hổ thực lực mạnh đến mức đáng sợ, nhường hắn không sinh ra lòng ghen tị. Hắn đã đang suy nghĩ, chờ chiếm lĩnh trưởng thọ phường sau, có phải hay không nên cùng hoàng gia nói chuyện buôn lậu muối lậu chia làm. Dù sao hiện tại mãnh hổ bang đã không phải là lúc đầu mãnh hổ bang, thì ra mãnh hổ bang nhỏ yếu, hắn chỉ có thể run run hiển hách thay hoàng gia làm việc. Nhưng bây giờ, mãnh hổ bang có 2 vị luyện cốt cảnh, người hoàng gia mới 1 vị luyện cốt tướng, muối lậu chuyện làm ăn chia 5 năm không có vấn đề à. Bất quá, việc này còn phải cùng Trần Hổ thương lượng một chút, dù sao không có Trần Hổ duy trì, hắn cũng không lực lượng cùng hoàng gia đàm luận. Không có quá dài thời gian, 4 cái chiến đường lần lượt truyền đến tin tức tốt, lại là một lần hành động cầm xuống độc xà bang tất cả địa bàn. Từ đó, mãnh hổ bang nhất thống trường thọ phượng, cũng thoát khỏi Tam Lưu bang phái danh hiệu, tấn thăng Nhị Lưu bang phái. Thậm chí không nhìn địa bàn, chỉ xem luyện cốt cao thủ số lượng, đã vượt qua nội thành nhất lưu thế gia. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 105, cao cấp rút thưởng. Chương 105, cao cấp rút thưởng. Chuyện tất cả thuận lợi. Kết thúc công việc chuyện cũng không cần Trần Hổ nhìn chằm chằm. Tăng thêm thời gian nhanh đến rạng sáng, hắn liền cho Cao Chiến chào hỏi một tiếng cứ thế mà đi. Về đến trong nhà, thời gian vừa vặn qua rạng sáng. Trần Hổ đi vào thư phòng, bắt đầu mở thẻ. Đầu tiên là phổ thông vật tư tạm, tiếp theo là đặc thù vật tư tạm. Hôm nay vận khí không tệ, nhục điền tạm mở ra 10 cân nhất giai dị thú thịt, trung cấp nhục điền tạm mở ra 50 cân nhị giai dị thú thịt. Hoàn toàn dùng không hết ra trừ này, hôm nay đan dược tạm cũng mở ra một cái đồ tốt, cái kia chính là chân khí đan. Cái này chân khí đan chính là luyện tạm cường giả dùng để tu hành đan dược. Đạt tới luyện tạm cảnh sau, thể nội nội khí liền sẽ chuyển hóa làm chân khí. Căn cứ trên sách ghi chép, một cái chân khí đan giá cả cao đến hơn vạn lượng bạc. Cho nên, tu vi càng cao người, tu luyện hao phí bạc thì càng nhiều. Ta tu luyện cũng là không cần đến bạc, bởi vì ta có treo. Đem đan dược thu hồi, Trần Hổ tiếp tục mở thẻ. Theo binh khí tạm bên trong mở ra một thanh trung phẩm thần binh, hơn nữa còn là kiếm. Cái này khiến Trần Hổ rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức đem nó ném vào dưỡng kiếm hổ lô bên trong ô dưỡng. Linh quả tạm mở ra chính là một cái bình thường tẩy tủy quả. Đã góp nhặt không ít tẩy tủy quả hắn, quyết định cho nhà tứ nữ đều phục dụng một cái tẩy tủy quả. Linh dược tạm mở ra Cửu Dương Hoa. Cửu Dương Hoa không phải bình thường linh dược, chính là một loại đặc thù linh dược, sau khi phục dụng, có tỷ lệ ngưng tụ ra thể chất đặc thù Cửu Dương chi thể. Trần Hổ quyết định ngày nào lần nữa mở ra Cửu Dương Hoa, sẽ cùng nhau ăn vào, ngưng tụ ra Cửu Dương chi thể khả năng sẽ lớn hơn một chút. Còn có linh cửu tạm, hôm nay mở ra 10 cân hoàn toàn mới linh cửu, tên là Thanh Linh Cửu, uống sau có thể gột rửa tâm linh, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, coi như tẩu hỏa nhập ma, phục dụng Thanh Linh Cửu sau, cũng biết giảm bớt triệu chứng. Nếu như dùng lâu dài, còn có thể hoàn toàn tiêu trừ tẩu hỏa nhập ma mặt trái trạng thái. Linh tuyển tạm mở ra 500 cân linh tuyển. Lương thực tạm mở ra 800 cân linh mễ. Mở ra nhân mạch tạm, thu hoạch được một cái hạng A nhân mạch. Trần Hổ giật mình, lập tức lựa chọn sử dụng. Cũng không biết ngày mai có thể đụng tới lợi hại gì nhân vật. Mở ra tình báo tạm, thu hoạch được hoàn toàn mới tình báo một đầu. Nam Cung Minh tại xác định Nam Cung Nguyện sau khi mất tích, bất đắc dĩ chuyển tin cho Châu Thành Nghiêm gia. Nghiêm gia gia chủ rất là tức giận, xuất lĩnh gia tộc cao thủ thẳng đến Lâm Giang phủ mà đến. Đối với Nghiêm Bân mang theo cao thủ đến Trần Hổ cũng là không lo lắng. Thôn Thiên Đằng tại nuốt lấy Nam Cung Nguyện sau biến càng mạnh, mà hắn cũng không phải bình thường luyện thủy cảnh, coi như Nghiêm gia có luyện thủy hậu kỳ cường giả, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Thu hồi tình báo tạm, Trần Hổ lấy ra tầm bảo tạm, mở ra sau bảo tàng điểm một, tiếp lấy lại lấy ra ngự thú tạm dự định nô dịch một con chuột, phát hiện trong nhà thế mà không có con chuột, thế là hắn lại đem ngự thú tạm thu hồi, ngày mai tái sử dụng. Tâm niệm vừa động, nộ đạo tạm xuất hiện tại Trần Hổ trên tay, hạ lệnh sử dụng, cũng khóa chặt huyễn ảnh bộ. Sau một khắc, hắn hóa thân hài đồng, xuyên biệt tới mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ khổ tu môn này bộ pháp. Thời gian nhoáng một cái mấy năm, Trần Hổ đem môn này bộ pháp tu luyện tới viên mãn, sau đó bị một cước đá ra thế giới kia. Dung hợp tu luyện ký ức sau, hắn liền hoàn toàn nắm giữ môn này bộ pháp, lại lấy ra võ đạo tu vi tạm, mở ra, đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 90 tiên tu vi. Thoải mái, Trần Hổ âm thầm cơ cơ quả đấm, lựa chọn sử dụng tu vi. Lập tức, 90 tiên tu vi rót vào thể nội, tự động tại khu cán cốt phía trên mở cốt khiếu. Rất nhanh, đuổi làm xương cốt khiếu liền hoàn toàn thành công mở ra, đồng thời, còn tại cốt khiếu bên trong rót vào nội khí. Nguyên bản Trần Hổ coi là còn lại tu vi sẽ tiếp tục mở lư cốt khiếu, nhưng không nghĩ tới, còn lại tu vi thế mà phân tán ra đến, bổ sung đến cái khác cốt khiếu bên trong. Có chút suy tư, Trần Hổ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mở ra tới cốt khiếu, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao nội khí tôi luyện cốt thủy. Đối tự thân nội khí tiêu hao là rất lớn. Trần Hổ mỗi đêm đều có thể nhận lấy mới tu vi, cũng là không cảm thấy. Hiện tại, tứ chi thân thể cốt khiếu đều được mở mang đi ra, kia tiêu hao lớn hơn. Cho nên, còn lại tu vi không có đi mở lư cốt khiếu, mà là lấp nhập những cái kia tiêu hao nội khí cốt khiếu bên trong. Nếu như lại đem lư cốt khiếu mở ra đến, lấy Trần Hổ hiện tại nội khí, chỉ sợ không cách nào duy trì cao như vậy tiêu hao. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Hổ cũng không còn đi so đo, lấy ra tu hành bội số tạm, mở ra, đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3 lần tu luyện hiệu quả. Lấy ra một cái dưỡng thần đan an bảo, Trần Hổ liền bắt đầu tu luyện luyện thần quyết. Một canh giờ sau, nhận lấy gấp 3 tu luyện hiệu quả sau, cách đan hồn cảnh lại tiến một bước. Đi ngủ, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Trần Hổ móc ra 4 cái tẩy tủy quả phân cho tứ nữ, đem phục dụng phương pháp nói cho muội muội của ngươi. Đối Vương quả phụ nói một câu sau, Trần Hổ liền mang theo Diệp Phàm đi mánh hổ bàng tổng đường. Đi vào tổng đường không lâu sau, Trần Hổ liền được họp thông chi. Đi vào hội nghị ngồi xuống, lẫn nhau bắt chuyện qua, hội nghị trực tiếp bắt đầu. Hội nghị hôm nay có 2 cái đề tài thảo luận. Đầu tiên, Trường Thọ phường có 64 con phố, là đem 64 con phố phân cho 4 cái chiến đường quản lý, vẫn là lại sáng tạo 2 cái mới chiến đường. Nếu như đem 64 con phố giao cho 4 cái chiến đường quản lý, mỗi cái chiến đường quản lý địa bàn sẽ đạt tới 16 con phố, đường chủ nhóm quyền lợi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thân làm đường chủ, tự nhiên hy vọng mở rộng riêng phần mình địa bàn cùng tự thân quyền lợi, đều lựa chọn duy trì mở rộng chiến đường địa bàn. Nhưng các trưởng lão lại có khuynh hướng sáng tạo 2 cái mới đường khẩu, bởi vì bọn hắn không hy vọng đường chủ quyền lực quá lớn. Một phen ầm ĩ sau, Cao Chiến nhìn về phía Trần Hổ, "Trần huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không có vấn đề, đại gia bỏ phiếu a." Trần Hổ nói. Cao Chiến gật gật đầu, "Cũng được." Sau đó bỏ phiếu kết quả chính là tổ kiến 2 cái mới đường khẩu, cùng lúc đầu 4 cái chiến đường cộng đồng quản lý 64 con phố. Hôm nay cái thứ 2 đề tài thảo luận thì là phải chăng thu nạp độc xà bang 4 có thành viên. Tối hôm qua, mãnh hổ bang đánh cho độc xà bang không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng vượt qua hơn 9 thành độc xà bang thành viên đều lựa chọn đầu hàng. Nếu như tiếp nhận độc xà bang thành viên, độc xà bang vốn có sản nghiệp rất nhanh liền có thể khôi phục kinh doanh. Nhưng nếu như không tiếp nhận, liền phải một lần nữa nhận người. Trong thời gian ngắn, cũng chiêu không đến nhiều người như vậy. Một phen thương lượng sau, Trần Hổ đề nghị trước dùng độc xà bang người, sau đó từ hình phạt đường âm thầm điều tra, đem loại kia làm nhiều việc các loại bỏ. Tương đối mà nói, tại thì ra Trường Thọ phường 3 cái trong bang phái, mãnh hổ bang thanh danh tốt nhất. Hội nghị kết thúc, đại gia ai cũng bận rộn. Cao Chiến gọi lại Trần Hổ, biểu thị muốn tự mình trò chuyện chút. Trần huynh đệ, ngươi thì ra thống lĩnh chiến đường đến nay còn không có mới đường chủ, mới xây dựng 2 cái mới đường khẩu cũng cần 2 cái đường chủ, đối với cái này, ngươi có người hay không đề cử? Trần Hổ có chút trầm âm, nói rằng, ta lúc đầu đường khẩu, nhường Diệp Phàm đi đón mặc cho à, mặt khác 2 cái đường khẩu đường chủ, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngược lại hắn là phó đường chủ, thống lĩnh tất cả chiến đường. Như vậy, chiến đường thành viên đều là hắn trên danh nghĩa tiểu đệ, về phần đường chủ là ai, hắn căn bản không quan tâm. Tốt, vậy thì định như vậy. Cao Chiến hài lòng nói, nếu như Trần Hổ nhất định phải an bài hắn người thượng vị, hắn cũng biết được bộ. Không nghĩ tới Trần Hổ đại độ như vậy, trực tiếp đem mới sáng tạo đường khẩu đường chủ cho hắn. Thời gian đi vào giữa trưa, nội vụ đường đường chủ cầm hoa danh sách tới bãi phòng Trần Hổ. Ban chủ, đây là mới hoa danh sách, còn xin ngươi xem qua. Tốt. Trần Hổ đại khái lật ra một lần, ngay tại phía trên ký vào tên của mình. Đuổi đi nội vụ đường đường chủ. Trần Hổ điều ra rút thưởng giao diện. Khi thấy hệ thống ban thưởng sau, hắn hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, bởi vì lần này ngoại trừ sơ cấp trừu tượng cùng trung cấp trừu tượng bên ngoài, thế mà còn có cao cấp trừu tượng. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ. Cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. ai ngờ Cố Như Lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 106, rút thưởng. Rút thưởng. Chương 106, rút thưởng. Rút thưởng. Đang thu nạp độc xà bang thành viên sau, Trần Hổ tiểu đệ số lượng từ 775 tăng vọt đến 1109. Hết thể cho Trần Hổ mang đến 29 sơ cấp trừu tượng, 3 trung cấp trừu tượng cùng 1 cao cấp trừu tượng. Trần Hổ cảm thấy, nếu như hắn không có đoán sai, cái kia cao cấp trừu tượng hẳn là tiểu đệ số lượng đột phá 1000 thu hồi đến. Trừ ngoài ra còn có 4 cái gói quà lớn. Bởi vì lúc trước chứa được một cái sơ cấp trừu tượng, bởi vậy, sơ cấp trừu tượng tổng số là 30. Hệ thống, tiêu hao 27 sơ cấp trừu tượng, hợp thành 3 cái trung cấp trừu tượng. Trần Hổ quả quyết hạ lệnh. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 3 cái trung cấp trừu tượng. Quét mắt 3 cái sơ cấp trừu tượng, Trần Hổ hơi hơi do dự, quyết định giữ lại. Dù sao hiện tại đã qua tân thủ kỳ, sơ cấp trừu tượng thực sự khó mà rút ra vật gì tốt. Hệ thống, sử dụng 6 cái trung cấp trừu tượng. Đốt, trung cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ kỹ dung hợp tại một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp dung hợp tại một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thẻ căn cước một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thế lực BUFF tại một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được chiến trận tại một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được huyết mạch tại một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Võ kỹ dung hợp tạm cùng công pháp dung hợp tạm đều là lao bằng hữu, liền không giới thiệu. Trước nói thẻ căn cước, lấy ra về sau, tương ứng công năng tin tức liền xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Đơn giản mà nói, sử dụng thẻ căn cước sau, mỗi ngày đều có thể ngẫu nhiên mở ra một cái thân phận. Cái thân phận này có thể là người bình thường, cũng có thể là cường đại võ giả, còn có thể là ma bệnh. Sử dụng sau, tốc chủ sẽ trực tiếp hóa thành đối phương, nắm giữ đối phương ký ức cùng thực lực. Bất quá duy trì liên tục thời gian chỉ có một canh giờ. Một canh giờ sau, khôi phục lại bản nhân trạng thái. Lấy một thí dụ, nếu hôm nay thẻ căn cước mở ra chính là luyện tạng cường giả, như vậy, Trần Hổ sử dụng cái thân phận này sau, liền có thể trở thành cái kia luyện tạng cường giả một canh giờ. Thật có ý tứ tấm thẻ. Trần Hổ nói thầm, sau đó đem tấm thẻ thu nhập chữ vật giới chỉ. Lại nói thế lực BUFF tặng, làm Trần Hổ trở thành một phương thế lực chi chủ, nếu như sử dụng tấm thẻ này, có thể tăng lên tất cả thành viên gấp đôi tốc độ tu luyện, đồng thời, còn có thể tăng lên thành viên độ trung thành. Chỉ cần sử dụng sau, hiệu quả một mực tồn tại. Chỉ là có cái hạn chế, nhất định phải là thế lực chi chủ. Nếu không nhường Cao Chiến cùng ta đổi một cái, ta tới làm bang chủ, Cao Chiến làm phó bang chủ. Tiếp theo là chiến trận tạm. Tấm thẻ nội bộ bao hàm 3 loại chiến trận, theo thứ tự là 10 người trận, 100 người trận cùng ngàn người trận. 10 người trận mở ra sau, chỉnh thể lực phòng ngự, lực công kích cùng sĩ khí tăng lên gấp đôi. 100 người chiến trận mở ra sau, chỉnh thể lực phòng ngự, lực công kích cùng sĩ khí tăng lên gấp 3. Ngàn người chiến trận mở ra sau, chỉnh thể lực phòng ngự, lực công kích cùng sĩ khí tăng lên gấp 3. Mỗi ngày có thể tùy ý lựa chọn một loại chiến trận mở ra, duy trì liên tục thời gian 3 canh giờ. Lại nói huyết mạch tạm, sử dụng sau, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một loại huyết mạch. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ lấy ra thẻ căn cước, mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thân phận Vương Nhị Cầu. Theo sát lấy, liên quan tới Vương Nhị Cầu thân phận giới thiệu liền xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Cái này Vương Nhị Cầu chính là đường phố máng, không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo, bình thường yêu làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Trần Hổ quả quyết thu hồi thẻ căn cước, hắn cũng không có hứng thú biến thành đường phố máng. Tiếp lấy, Trần Hổ lại lấy ra huyết mạch tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thượng cổ cự nhân huyết mạch, xin hỏi phải trang dung hợp. Sau một khắc, liên quan tới thượng cổ cự nhân huyết mạch giới thiệu liền xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Chỉ cần nắm giữ thượng cổ cự nhân huyết mạch, liền có thể tùy thời kích hoạt huyết mạch, hóa thân thành thượng cổ cự nhân, tu vi càng cao, hóa thân thượng cổ cự nhân thời gian liền càng lâu. Hóa thân thượng cổ cự nhân sau, thực lực tăng vọt gấp 10. Về phần Trần Hổ tu vi hiện tại là luyện tụy sơ kỳ, hắn hóa thân thượng cổ cự nhân thời gian có thể duy trì liên tục 10 phút. Hóa thân thượng cổ cự nhân kết thúc sau, sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu. Suy yếu kỳ qua đi, lại có thể hóa thân thượng cổ cự nhân. Trần Hổ nhớ kỹ hắn có một chương tu vi khôi phục tạm, cũng không biết chương này chữa trị khôi phục thể, có thể hay không hóa giải suy yếu. Hắn quyết định tìm thời gian thử một chút. Dung hợp. Sau một khắc, tấm thẻ trực tiếp hóa thành lưu quang dung nhập Trần Hổ thể nội. Mà Trần Hổ thì cảm giác trong cơ thể mình giống như có cái gì muốn phá xác mà ra. Loại cảm giác này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Vẹn vẹn mấy giây, liền có một dòng nước nóng dung nhập vào máu tươi của hắn bên trong. Mà máu tươi của hắn cũng đang nhanh chóng xảy ra thuế biến. Sau một lúc lâu, thuế biến kết thúc. Trần Hổ dùng linh thức quan trắc máu của mình, hắn phát hiện, máu của hắn tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Ở thiên phú cột phía dưới nhiều một đầu huyết mạch cột, đằng sau biểu hiện ra thượng cổ cự nhân. Quan bế hệ thống giao diện, triệu hồi ra rút thưởng giao diện. Hệ thống, sử dụng cao cấp trừu tượng. Đốt, cao cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thăng cấp tại một trường, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tự hành nhận lấy. Sau một khắc, một chương thẻ màu vàng xuất hiện tại Trần Hổ trong tay, nương theo mà tới còn có công năng giới thiệu. Hiểu rõ tới thăng cấp tạm công năng sau, Trần Hổ mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì chương này thăng cấp có thể trực tiếp thăng cấp tu vi của hắn, nhường hắn tăng lên một cảnh giới, cũng có thể tăng lên công pháp phẩm giai, võ kỹ phẩm giai, còn có thể tăng lên vật phẩm đẳng cấp, tỉ như đem trung phẩm thần binh để thăng làm thượng phẩm thần binh. Giống nhau, cũng có thể tăng lên linh dược, đan dược cùng dị thú thịt phẩm giai, cũng có thể tăng lên thiên phú, huyết mạch cùng thể chất. Như vậy, ta nên tăng lên cái gì đâu? Trần Hổ lâm vào đang do dự, trong lúc nhất thời không biết nên tăng lên cái gì mới tốt. Đã không biết nên thăng cấp cái gì, liền đến dùng phương pháp bài trừ. Đầu tiên là công pháp, bây giờ hắn tu luyện đại thánh công chính là tiên phẩm hạng. Bất quá, hắn có một chương công pháp dung hợp tạm, chỉ cần dung hợp một môn địa phẩm cao giai công pháp, vẫn là có khả năng nhường đại thánh công lộ sắc thành tiên phẩm trung công pháp. Võ kỹ cũng là như thế, chỉ cần lại dung nhập một môn địa phẩm đao pháp, sắt thần trảm cũng có thể tấn thăng tiên phẩm võ kỹ. Về phần vật phẩm, trực tiếp loại trừ, những vật này có thể thông qua mở thẻ thu hoạch được. Như vậy, liền chỉ còn lại thiên phú, huyết mạch cùng thể chất. Thiên phú của hắn chính là tiên phẩm hạ giai, còn có 4 cái gói quả lớn không có mở ra. Rất có thể sẽ mở ra thiên phú đan, có thể tạm thời loại trừ. Mà huyết mạch là bảo mệnh át chủ bài, thể chất thì là tăng phúc. Hai người đều phi thường trọng yếu. Tính toán, vẫn là đem gói quả lớn mở mới quyết định. Hệ thống, đem 4 cái gói quả lớn đều mở. Rất nhanh, 4 cái gói quả lớn mở ra hoàn tất, mỗi cái gói quả lớn bên trong đều có 3 kiện phần thưởng. 4 cái gói quả kiện thứ nhất phần thưởng đều là hoàng kim. Theo thứ tự là 8 vạn 2, 9 vạn lượng, 10 vạn lượng cùng 11 vạn lượng. Bàn bạc 38 vạn 2. Về phần 4 cái gói quả kiện thứ 2 phần thưởng. Trước 2 cái gói quả mở ra đều là thiên phú đan, bàn bạc 2 cái. Cái thứ 3 gói quả mở ra chính là thể chất đan, cái thứ 4 gói quả mở ra chính là thần thông đan. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề Lao Tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 107, tìm cao chiến làm giao dịch chương 107, tìm cao chiến làm giao dịch lại nói 4 cái gói quả lớn mở ra thứ 3 kiện phần thưởng. Toàn bộ đều là đặc thù vật phẩm. Đặc thù vật phẩm một là bình ngọc, cái này bình ngọc tên là Nguyên Khí Bình, có thể tự động tụ lại thiên địa nguyên khí, hóa thành nguyên khí dịch. Cái này nguyên khí dịch có tam đại công năng, thứ nhất, dùng để đổ vào thực vật, có khả năng nhường thực vật biến thành linh thực, nếu như trực tiếp đổ vào linh dược, có thể khiến cho linh dược gia tốc thành thủ. Công năng 2, có thể đem đan dược ngâm tại nguyên khí dịch ở trong, có thể tăng cường đan dược công hiệu. Cái cuối cùng công năng chính là trực tiếp phục dụng, nếu như sử dụng công pháp luyện hóa nguyên khí dịch, có thể gia tăng công lực. Nếu như không luyện hóa, thể nội nguyên khí dịch liền có thể đạt tới tầm bổ thân thể công hiệu. Bảo bối tốt. Trần Hổ trực tiếp đem nguyên khí bình đặt vào trên bàn công tác, phóng xuất ra linh thức sau, quả nhiên phát hiện giữa thiên địa nguyên khí đang không ngừng hướng nguyên khí bình hội tụ. Lại nói kiện thứ 2 đặc thù vật phẩm, tên là hộ thân ngọc bội, phàm là gặp phải siêu việt tự thân tiếp nhận vật lý tổn thương vẫn là tinh thần tổn thương, ngọc bội đều có thể tự động hộ chủ, mỗi ngày nhiều nhất bị động mở ra một lần. Cũng không tệ. Trần Hổ đem ngọc bội treo ở trên cổ, người đều có sơ sót thời điểm, chỉ cần có cái này hộ thân bình ngọc, liền không sợ bị người tập kích bất ngờ. Thứ 3 kiện đặc thù vật phẩm chính là một chiếc nhẫn này tên là khí thế mô phỏng giới, có thể mô phỏng bất kỳ cảnh giới võ giả khí thế. Khí thế loại vật này, kỳ thật nói trắng ra là chính là tâm linh áp bách. Tỷ như, một cái luyện tạng võ giả khí thế toàn bộ triển khai, tại khí thế của hắn áp bách dưới, luyện tủy võ giả lại nhận khá lớn ảnh hưởng, một thân thực lực liền một nửa đều không phát huy ra, nếu như gặp phải lá gan tương đối nhỏ cái chủng loại kia, thậm chí liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Đương nhiên, nếu như gặp phải loại kia thấy chết không sờn cái chủng loại kia, khí thế áp bách có khả năng đưa đến tác dụng liền tương đối nhỏ. Hiểu rõ tới khí thế mô phỏng giới công năng sau, Trần Hổ trực tiếp đem nó đeo ở trên ngón tay. Đúng rồi, cái này khí thế mô phỏng giới mỗi ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần duy trì liên tục thời gian 1 canh giờ. Lại nói cuối cùng một cái đặc thù vật phẩm, tên là tử vong bút ký. Chỉ cần tại bản bút ký bên trên viết lên người nào đó danh tự, đối phương liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, cái này bản bút ký vẫn còn có chút trí năng, dù sao trên thế giới trùng tên trùng họ nhiều như vậy, bản bút ký sẽ căn cứ túc chủ trong đầu nhân vật, khóa chặt chân thực mục tiêu. Đương nhiên, sử dụng bản bút ký cũng là có một cái giá lớn, mỗi giết chết một người, liền sẽ khấu trừ túc chủ 1 năm tuổi thọ. Cho nên, như không phải bạn bất đắc dĩ, cái này tử vong bút ký vẫn có thể không cần cũng không cần. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ đem tử vong bút ký thu nhập chữa vật giới chỉ. Kế tiếp chính là cân nhắc tấm kia thăng cấp tạm nên như thế nào sử dụng. Đầu tiên, theo gói quả lớn bên trong mở ra 2 cái thiên phú đan, như vậy có thể loại trừ thiên phú. Tiếp theo, còn mở ra 1 cái thể chất đan, cũng có thể loại trừ thể chất. Như vậy, duy nhất sử dụng mục tiêu liền chỉ còn lại huyết mạch. Thế là Trần Hổ cũng không còn dày vò khốn khổ, lấy ra thăng cấp tạm, khóa chặt huyết mạch, mặc niệm sử dụng. Tấm thể hóa thành kim quang chui vào thể nội, sau đó Trần Hổ cũng cảm giác máu của mình đang sôi trào. Hơn 10 cái hô hấp qua đi, huyết dịch bình tĩnh lại. Đốt, chúc mừng túc chủ huyết mạch theo thượng cổ cự nhân tấn thăng làm thái cổ cự nhân. Theo sát lấy, thái cổ cự nhân huyết mạch tin tức tương quan cũng đi theo rót vào Trần Hổ não hải. Rõ ràng, thái cổ cự nhân huyết mạch so với thượng cổ cự nhân càng mạnh. Một khi huyết mạch bộc phát, có thể trong nháy mắt đem thực lực bản thân cất cao 30 lần. Bất quá, duy trì liên tục thời gian sẽ ngắn hơn. Lấy Trần Hổ thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể kiên trì 3 phút. Nếu như 3 phút bên trong, hắn không giải trừ huyết mạch bộc phát, nhưng bộc phát hoàn tất, hắn sẽ lâm vào ngắn ngủi hôn mê, nếu như sớm giải trừ, chỉ có thể lâm vào thời gian nhất định suy yếu. Trần Hổ tính toán, thực lực tăng vọt 30 lần, chỉ sợ liền luyện tạng sơ kỳ cường giả cũng biết bị hắn miểu sát. Đương nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu như hóa thân cự nhân, như vậy có thể hay không bạc áo? Cho nên, tại nhiều người địa phương hóa thân cự nhân lời nói, sợ là có chút xấu hổ a, xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm mấy đầu có giãn 10 phần quần cộc. Có quần cộc che giấu, dạng này không coi là chạy trần trùng đi. Đương nhiên, trước người hư không mở rộng, một cái hộp từ bên trong rơi xuống. Trần Hổ đưa tay bắt lấy, chính là Chư Thiên Giao Hoán Hạt. Lần trước, hắn thả một cái tẩy tủy quả tại trong hộp, không biết rõ sẽ mang về cái gì. Mở hộp ra, bên trong là một cái hạt châu màu đen. Sau một khắc, liên quan tới hạt châu tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Hắc hắc, thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu, thật sự là xảo đến nhà. Cái này mai hạt châu màu đen chính là Chư Thiên Giao Hoán Hạt từ tương lai khoa kỹ thế giới trao đổi cơ nhân chiến y gì hoàn thành khóa lại sau, có thể theo yêu thích biến ảo thành bất kỳ quần áo, hơn nữa còn có nhất định phòng ngự tác dụng, trừ ngoài ra quần áo lớn nhỏ cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Bất quá độ phòng ngự không cao lắm, chỉ có thể phòng ngự bình thường đạn. Trần Hổ trực tiếp đem hạt châu nuốt vào trong bụng, sau đó hạt châu thu thập Trần Hổ gen sau, liền cùng hắn tự thân sinh ra liên hệ, hắn có thể suy nghĩ đến điều khiển cái này cơ nhân chiến y đi, ha ha, có cái này cơ nhân chiến y đi, về sau cũng không cần lo lắng biến thân sẽ bạc áo. Trần Hổ đại hỉ, nhìn xem trống rỗng Chư Thiên Giao Hoán Hạt, hắn suy nghĩ, lần này thả cái gì đi vào tương đối tốt. Nghĩ, hắn đem một cái duyên thọ đan để vào trong đó, sau đó đắp lên hộp. Hộp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Còn có 4 cái đan dược không có phục dụng. Nuốt vào một cái Thiên Phú đan, yên lặng chờ cải tạo. Mãnh liệt đau đớn một kích, kéo dài mấy phút mới kết thúc. Điều ra hệ thống giao diện xem xét, Thiên Phú vẫn là thiên phẩm hạng. Thế là, Trần Hổ lại lấy ra cái thứ 2 Thiên Phú đan ăn vào. Lại là mấy phút đã qua. Lần nữa xem xét hệ thống giao diện, Thiên Phú của hắn đã biến thành thiên phẩm trung giai. Thoải mái, Trần Hổ cơ quyền, lấy ra thể chất đan ăn vào. Tại thể chất đan dưới bụng sau, hệ thống truyền tới một tin tức, cho hắn 2 lựa chọn, thứ nhất, thể chất đan trực tiếp thăng cấp chiến thần thể, thứ hai, sinh ra mới thể chất. Có chút do dự, Trần Hổ lựa chọn trực tiếp thăng cấp chiến thần thể. Mấy phút sau, thăng cấp hoàn tất, Trần Hổ chiến thần thể biến thành trung cấp chiến thần thể. Còn có một cái thần thông đan. Trần Hổ không nói 2 lời, trực tiếp ăn vào. Chờ đan dược và thân thể của hắn trực tiếp dung hợp sau, hắn ra đời một cái thần thông hoàn toàn mới, Ngự Thủy thần thông. Hắn tâm niệm khẽ động, trong chén trà nước liền biến thành một đầu nho nhỏ thủy long, tại công phòng gian phòng bên trong tùy ý bay múa. Sau một khắc, thủy long bay trở về chén trà, lại biến trở về bình thường nước trà. Có chút do dự, Trần Hổ đứng dậy, dự định đi tìm Cao Chiến nói chuyện. Bất quá lại tìm hắn đàm luận trước, đến chuẩn bị một phen. Thế là, Trần Hổ bắt đầu đem Trường Sinh Công cùng Phi Điệu Độ cho sao chép xuống dưới. "Trần huynh đệ, sao ngươi lại tới đây, mau mời tiến." Nhìn thấy Trần Hổ đến, Cao Chiến nhiệt tình chào hỏi Trần Hổ. Trần Hổ cười gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, nhìn xem Cao Chiến nói, "Cao huynh đệ, ta tới tìm ngươi làm một lần giao dịch, trước đó giải thích rõ, mặc kệ ngươi đáp ứng cùng không, không ảnh hưởng chúng ta giao tình, còn có, nếu như ngươi từ chối lần giao dịch này, ta cũng sẽ không nhắc lại lần thứ hai." "Tốt, Trần huynh đệ thỉnh giảng." Cao Chiến cũng là trịnh trọng gật gật đầu. "Ba ba." Trần Hổ trực tiếp đem 2 quyển sách đặt ở Cao Chiến trước mặt trên bàn, cũng giới thiệu nói, "Đây vốn là Trường Sinh Công, huyền phẩm cao giai công pháp, đây vốn là thân pháp võ kỹ Phi Điệu Độ, cũng là huyền phẩm cao giai, còn có cái này." "Ba." Trần Hổ trực tiếp đem 10 cân nhất giai dị thú thịt đặt lên bàn. Nghe dị thú thịt tản ra mê người dị hương vị, Cao Chiến cảm giác thân thể sinh ra một loại bản năng khát vọng cảm giác, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. 10 cân nhất giai dị thú thịt. Trần Hổ cười nói, "Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn 1 ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La." Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngay đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 108, Nghiêm Gia luyện thủy cảnh tới chương 108, Nghiêm Gia luyện thủy cảnh tới Trần huynh đệ, ngươi nói thẳng đi, ngươi đến cùng mong muốn giao dịch cái gì? Chỉ cần ngươi không quan tâm ta cái mạng này, ta cái gì đều có thể cùng ngươi giao dịch. Cao Chiến cố gắng khôi phục tỉnh táo, nhìn xem Trần Hổ nói. Bởi vì Trần Hổ cho ra 3 món đồ, mỗi kiện đều giá trị liên thành, hơn nữa cũng là hắn mong muốn. Bây giờ, hắn là luyện cân hậu kỳ võ giả, nhưng không có cao cấp hơn công pháp, hắn đời này cũng đừng nghĩ bước vào luyện cốt cảnh. Không phải, cả tòa Lâm Giang phủ luyện cốt cảnh cũng không đến nỗi vẫn chưa tới 10 cái. Là đại gia thiên phú quá thấp. Không phải, mà là trên thị trường, căn bản là tìm không thấy đột phá tới luyện cốt cảnh công pháp. Tiếp theo, đạt đến luyện cốt cảnh sau, không có tương ứng phẩm giai võ kỹ, cũng rất khó phát huy ra thực lực bản thân. Mặc dù Trần Hổ xuất ra chính là một bản thân pháp võ kỹ, nhưng thân pháp võ kỹ thường thường chân quý hơn, thân pháp luyện được tốt, gặp phải nguy hiểm có thể làm bệnh. Lại nói 10 cân nhất giai dị thú thịt, càng là đầy đủ chân quý. 122 lượng dị thú thịt, hắn còn có thể tốn hao giá cao lấy tới. Nhưng 10 cân dị thú thịt, tuyệt đối không thể nào. Có đến tiếp sau công pháp, lại có 10 cân dị thú thịt, đột phá luyện cốt cảnh còn không phải nước chảy thành sông sao? Cao huynh đệ, ta và ngươi giao dịch trước ban chủ, ta tới làm ban chủ, ngươi làm phó ban chủ, nhưng chức quyền phạm vi vẫn như cũ không thay đổi, ta quản lý chiến đường, ngươi vẫn như cũ quản lý thương đội cùng hộ vệ đội. Mãnh Hổ Bang thu nhập đầu to liền tới tự thương đội, dù cho hoàng gia cho chia tương đối ít, nhưng thu hoạch tích lợi cũng không phải Mãnh Hổ Bang thu phí bảo hộ cùng cái khác sản nghiệp có thể so sánh. Trần huynh đệ, ngươi chính là vì cái này. Cao Chiến có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Hổ. Không tệ, chính là cái này, Cao huynh đệ ngươi là bằng lòng vẫn là cự tuyệt? Trần Hổ cười híp mắt hỏi. Có chút trầm ngâm, Cao Chiến nói thật Trần huynh đệ, coi như ngươi hôm nay không tìm đến ta, kỳ thật ta cũng nghĩ đem bang chủ vị trí làm cho ngươi, chỉ là lo lắng ngươi trướng mắt mà thôi. Hiện tại đã ngươi cố ý, chúng ta cũng không cần làm cái gì giao dịch, những vật này ngươi cũng lấy về, bang chủ ngươi tới làm. Xuất ra đi đồ vật, làm sao có thu hồi đạo lý? Trần Hổ khoát khoát tay, Cao huynh đệ, những vật này ngươi cũng nhận lấy, chờ ngươi đột phá tới luyện cốt cảnh, chúng ta chung sức hợp tác, đem Mãnh Hổ Bang phát triển thành Lâm Giang phủ độc nhất vô nhị nhất lưu bang phái. Tại tới gần hổ bên trong có ngũ đại nhất lưu thế lực, bất quá đều là thế gia, mà bang phái mạnh nhất cũng liền nhị lưu thế lực. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không làm kiêu, bang chủ yên tâm, ta Cao Chiến ở đây thể, về sau nhất định toàn tâm toàn ý phụ trợ với ngươi, như có phản bội, ta chết không yên lành. Cao huynh đệ nói quá lời, ta đối với ngươi vẫn là vô cùng tín nhiệm. Trần Hổ đội vàng đỡ lấy mong muốn một gối quỳ xuống Cao Chiến, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta đối với ngươi có thể không tín nhiệm sao? Bởi vì giờ khắc này Cao Chiến độ thân thiện đã tiêu thăng đến 98 điểm. Rất nhanh, Cao Chiến lại lần nữa triệu tập Mãnh Hổ bang tất cả cao tầng. Tại chỗ tuyên bố, đem chức bang chủ tặng cho Trần Hổ, từ hắn đảm nhiệm phó bang chủ. Bất quá, hai người quyền hạn không thay đổi, Trần Hổ vẫn như cũ trưởng khống chiến đường, Cao Chiến trưởng khống thương đội cùng hộ vệ đội. Đối Cao Chiến thoái vị sự tình, mọi người tại đây mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tính quá kinh ngạc. Dù sao Trần Hổ đều hiện lộ ra luyện cốt hậu kỳ thực lực kinh khủng. Dưới trướng còn có Diệp Phàm như thế một cái luyện cốt hậu kỳ. Thực lực như vậy, cho dù ai ngồi trên đầu của hắn, chỉ sợ đều khó mà an tâm. Cho nên, Mãnh Hổ bang cao tầng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, theo bọn hắn nghĩ, Cao Chiến chỉ có hai cái khả năng, hoặc là ngoại ý muốn chết, Trần Hổ thừa bị, hoặc là tự động thoái vị, nhường Trần Hổ trở thành lão đại. Giao tiếp hoàn tất sau, Trần Hổ lấy ra thế lực bờ UFF tạm, mặc niệm mở ra. Lập tức, một tầng vô hình từ trường bộc phát, mà Mãnh Hổ bang mỗi cái thành viên thân thể từ trường liền cùng tòa này từ trường dung hợp ở cùng nhau. Từ đó sau, Mãnh Hổ bang tất cả thành viên tốc độ tu luyện gấp bội. Bang chủ, chúng ta có phải hay không nên tìm hoàng gia một lần nữa nói chuyện mối lậu buôn bán chia? Các cái khác người rời đi, Cao Chiến tìm tới Trần Hổ hỏi. Trần Hổ gật gật đầu, có thể, hoàn toàn chính xác nên tìm bọn hắn nói chuyện rồi, ngươi cảm thấy chúng ta nên cầm mấy thành? Cao Chiến nói, hoàng gia dù sao cũng là chiếm cứ Lâm Giang phủ nhiều năm thế gia, nhân mạch không phải chúng ta có thể so, kỳ thật mua sắm mối lậu thương gia đều cùng hoàng gia có nhất định quan hệ, ta nghĩ là chia 5 năm, hoàng gia bằng lòng khả năng không lớn, cho nên tốt nhất là chia 4-6. Trần Hổ gật gật đầu, như vậy đi, chuyện này ta đi đàm luận, tận lực đàm luận chia 5 năm, ngươi đây có công pháp và dị thú thịt, liền tranh thủ thời gian bế quan tu luyện, đem tu vi tăng lên tới luyện cốt cảnh. Tốt. Cao Chiến gật gật đầu, hắn biết cái khác đều là hư, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hoàng gia phụ tử đều bị Trần Hổ dùng trung thành tạm chỗ nô dịch, đối với hắn mệnh lệnh cũng biết 100% chấp hành. Nhưng hoàng gia không chỉ là cha con bọn họ hoàng gia, mà là một cái lợi ích thể cộng đồng. Nếu như cưỡng ép chia 5 năm, hắn tin tưởng hoàng gia phụ tử hẳn là có thể cưỡng ép phổ biến, nhưng khẳng định sẽ dẫn tới hoàng gia đám người bất mãn. Cho nên, tốt nhất vẫn là chia 4-6. Hoàng gia đám người có lẽ sẽ bất mãn, nhưng cũng có thể tiếp nhận, dù sao Trần Hổ cùng Diệp Phàm đều hiện lộ luyện cốt cảnh hậu kỳ thực lực, coi như hoàng gia nhân mạch bao rộng, cũng không dám tùy tiện trở mặt. Thế là, Trần Hổ phái người đi cho Hoàng Lĩnh Thành đưa thiệp mời. Mời hắn xế chiều hôm nay đi Minh Tâm tiểu lâu đàm phán. Cùng lúc đó, một đội nhân mã hung hăng vào thành, thẳng đến nội thành Nam Cung gia mà đi. Rất nhanh, đội nhân mã này liền đến Nam Cung gia, cũng không chờ thủ vệ thông truyền, liền trực tiếp xông vào. Trong lúc nhất thời, Nam Cung gia hộ vệ lập tức tiến lên ngăn cản, lại bị nhao nhao đánh bay. Mắt thấy xung đột liền phải thăng cấp, Nam Cung Minh kịp thời đổi tới, tiêu dừng hộ vệ, cũng để bọn hắn tối lui. Nam Cung Minh, phu nhân ta vẫn là không có nửa điểm tin tức. Nghiêm Bân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Minh, giọng mang chất vấn. Nam Cung Minh ánh mắt có chút lấp lóe, muội phu thứ lỗi, tiểu huyện sau khi mất tích, ta đã vận dụng phụ thượng tất cả nhân thủ, thậm chí còn mời Trấn Vũ Ti hỗ trợ, có thể tiểu huyện liền như là biến mất không còn tăm hơi, không phát hiện chút gì. Lúc trước Trần Hổ giết chết Nam Cung Nguyện sau, liền thanh ly đi hiện trường tất cả vết tích và mùi. Dù sao hắn kiến thức Trấn Vũ Ti linh khuyển bằng vào khí vị truy tung tới sát nhân hùng một màn, tự nhiên đến phòng bị Trấn Vũ Ti lợi dụng khí vị khóa chặt hắn. Nhường Vân Trung bọn hắn tới gặp ta. Nghiêm Bân lại nói. Nam Cung Minh nghiêm túc nói, muội phu, tại tiểu huyện trước khi mất tích, nàng từng phái Vân Trung, Trương Viễn, Trương Huyền ba người đi đuổi bắt Trần Hổ, sau đó ba người thất thủ bị bắt, còn bị phế đi tu vi, hiện tại đang bị giam giữ tại Mãnh Hổ Bang trong đại lao. Mãnh Hổ Bang là cái gì thế lực? Nghiêm Bân nhíu mày hỏi. Nam Cung Minh giải thích nói, Mãnh Hổ Bang vốn là Tam Lưu Bang phái, Trần Hổ vốn là Mãnh Hổ Bang phó bang chủ, nhưng hắn bỗng nhiên nắm giữ luyện cốt hậu kỳ thực lực, trừ ngoài ra, hắn còn có tiểu đệ, cũng là luyện cốt hậu kỳ, tiểu huyện hoài nghi hắn cùng Thành Nhi trọng thương có quan hệ, phái người đi đuổi bắt, không nghĩ tới. Nói như vậy, cái này Trần Hổ cùng tiểu huyện mất tích cũng có quan hệ đi. Nghiêm Bân hỏi. Cái này khó mà nói. Nam Cung Minh nói, tiểu huyện chính là tại nàng thì ra ở lại Mai Hương Viên mất tích, nàng trước khi mất tích, trong sân nha hoàn, hộ vệ đều không có nghe được bất cứ động tĩnh gì, hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích, kia Trần Hổ mặc dù mạnh, nhưng tiểu huyện tự thân cũng là luyện cốt hậu kỳ, kia Trần Hổ nếu như bắt Tiểu Uyển, không có khả năng không phát ra cái gì động tĩnh. Nghe vậy, Nghiêm Bân hai mắt khẽ híp một cái, những người khác không biết rõ Nam Cung Nguyện là luyện tụy sơ kỳ, hắn nhưng là quá là rõ ràng. Cho nên, nếu như cái kia Trần Hổ chỉ là luyện cốt hậu kỳ, tỷ lệ lớn là cùng hắn thê tử mất tích không quan hệ. Nhưng là, kia Trần Hổ cùng hắn nhi tử bị trọng thương có quan hệ. Đã như vậy, liền không thể buông tha tên kia. Thế là, hắn quay thân đối sau lưng một cái lão giả nói, "Nhị thúc, còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến, đem kia Trần Hổ bắt đến." Sau đó hắn lại đối Nam Cung Minh nói, "Ngươi phái một người cho ta nhị thúc dẫn đường." Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 109, Trảm luyện thủy trung kỳ một tay. Chương 109, Trảm luyện thủy trung kỳ một tay. Mãnh hổ bang, tổng đường. Mặc dù Trần Hổ hiện tại đã là bang chủ, nhưng hắn cũng không có rời xa lúc đầu công phòng, vẫn tại tòa này công phòng làm việc. Lúc trước Cao Chiến Lập hắn làm phó bang chủ liền đã biết hắn là luyện cốt cảnh, cho nên cho Trần Hổ an bài công phòng không kém chút nào chính hắn công phòng. Giờ phút này, nội vụ đường đường chủ ngay tại Trần Hổ công phòng bên trong báo cáo công tác. Tuy nói Trần Hổ cho thấy hắn hiện tại chỉ quản lý chiến đường, nhưng nội vụ đường, ngoại vụ đường còn có hình phạt đường chủ vẫn như cũ lựa chọn hướng hắn dựa sát vào. Vừa mới ngoại vụ đường đường chủ hồi báo xong công tác rời đi, cái này không, nội vụ đường đường chủ lại tới. Trần Hổ đoán chừng chờ nội vụ đường đường chủ vừa đi, hình phạt đường đường chủ cũng tới báo cáo công tác. Nói thật, Trần Hổ cảm giác thật thoải mái. Kiếp trước hắn chính là người bình thường, cũng ưa thích quyền lợi và sắc đẹp. Nói trắng ra là hắn chính là tục nhân, bằng không thì cũng sẽ không cùng vương quả phụ thông đồng cùng một chỗ, cũng sẽ không ăn hết lạc nhạn. Ai là Trần Hổ, lan ra đây nhận lấy cái chết. Đống nhiên, một đạo giống như lôi đình thanh âm truyền vào trong phòng, chấn động đến tổng đường không ít người lỗ tai ông tắc hưởng, mắt nổi đom đóm, không ít người tức thì bị đạo thanh âm này chấn động đến đặt mông ngã nhào trên đất. Mà Trần Hổ nghe được đạo thanh âm này thì là hai mắt khẽ híp một cái, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ siêu việt luyện cốt cảnh khí thế. Xoát, Trần Hổ hóa thành một đạo lưu quang phong tới tiền viện, thấy được một cái đứng chắp tay thanh bảo lão giả, phục chế thẻ xuất hiện trong tay hắn, thân phận của đối phương tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra. Lập tức, Trần Hổ có chút hưng phấn, bởi vì cái này thanh bảo lão giả tu vi lại đã đạt tới luyện thủy trung kỳ, tu luyện cũng là địa phẩm cao giai công pháp. Trừ ngoài ra, đối phương còn có nắm giữ 4 môn địa giai cao giai võ kỹ, cùng 3 môn địa phẩm trung giai võ kỹ. Vừa vặn hôm nay thu được công pháp dung hợp tạp, Trần Hổ quả quyết đem hắn nắm giữ địa phẩm cao giai công pháp Huyền Dương công cho phục chế tới. Người chính là Trần Hổ. Thanh bảo lão giả mở miệng, bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới luyện cốt hậu kỳ, cũng là không dễ dàng, không bằng thúc thủ chịu trói, miễn cho ăn ít chút khổ sở. Lão đang khẩu khí không nhỏ, để cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi xứng sao? Trần Hổ giọng mang trào phúng phản bác. Thứ không biết chết sống, xem chiêu. Nhìn thấy Trần Hổ như thế miệng tối, thanh bảo lão giả khẽ quát một tiếng, cách không đánh ra một trường. Lập tức, một đạo xích hồng sắc trường ấn thẳng đến Trần Hổ lồng ngực mà đến. Đối mặt cái này vòng trường ấn, Trần Hổ rút đao chém ra. Sát thân chạm. Ánh đao màu đỏ ngòm phá vỡ trường ấn sau, lại lấy cực nhanh tốc độ chém về phía thanh bảo lão giả. Đối mặt luyện thủy trung kỳ địch nhân, Trần Hổ không tiếp tục gáp chế tu vi, mà là bạo phát ra luyện thủy cảnh thực lực. Ngươi lại là luyện thủy cảnh? Thanh bảo lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, 20 tuổi luyện thủy cảnh, đừng bảo là Linh Châu, liền xem như tại Vương Đô, cũng đều là thiên kiêu đồng dạng tồn tại. Nhưng lập tức, thanh bảo lão giả trong lòng liền dâng lên một cỗ nồng đậm sắc cơ. Còn sống mới gọi thiên kiêu, chết đi chính là một cỗ thi thể. Tự tay bóp chết một tôn thiên kiêu, nhường hắn cảm thấy phá lệ hưng phấn cùng kích thích. Xoát, thanh bảo lão giả biến mất tại nguyên chỗ, Trần Hổ một đao chẳng không. Sau đó, hắn quanh mình bỗng nhiên xuất hiện 9 cái thanh bảo lão giả, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đánh giết mà đến. Chẳng thần, Trần Hổ khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra sát thần trảm bên trong tuyệt chiêu. Theo hắn chém ra một đao, một cỗ thần cản giết thần khí tức cũng tràn ngập ra. Không tốt. Đứng trước một đao kia, thanh bảo lão giả cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, càng làm cho hắn khiếp sợ là, trước mắt tiểu tử này thế mà một cái đã tìm được hắn chân thân. Bất quá, hắn không có lựa chọn lui lại. Hắn đường đường uy tín lâu năm luyện tụy trung kỳ, đứng trước một cái luyện tụy sơ kỳ, sao có thể tùy tiện lui lại? Chỉ thấy tay phải hắn giương lên, liền có một thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, một đạo ánh kiếm màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện, vọt tới Trần Hổ đạo quang. Đốt, mũi lao cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Một tầng tuyết trắng khí lãng đột nhiên nổ tung, hướng bốn phía quét tán. Thanh bảo lão giả trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh, thân hình bắt đầu bay ngược, mặc dù lộ ra có chút phiêu dật, nhưng hắn cánh tay lại là liên tục run rẩy mấy lần. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, khí lực thật là lớn. Hắn không biết là, đây là Trần Hổ chiến thần thể mang tới tăng phúc, nhục thân là cùng cảnh cấp 3. Địch Vũ lưu quan bộ. Trần Hổ cất bước ở giữa, liền biến thành một đạo lưu quang đuổi kịp bay ngược thanh bảo lão giả, trường đao trong tay lần nữa chém bay mà ra. Đương đương đương, kinh khủng tiếng va đập truyền ra, chấn động đến mãnh hổ bang đến đây quan chiến người hãi nhiên lui lại. Liên tiếp mấy lần sau khi va chạm, thanh bảo lão giả thẩm nghị không ổn, bởi vì hắn phát hiện, nếu như tiếp tục cứng đối cứng, hắn chỉ sợ cũng muốn đưa tại tiểu tử này trên tay. Ngay tại hắn chuẩn bị cải biến đấu pháp lúc, Trần Hổ lần nữa vung đao giết tới. Ngay tại Thanh Bảo lão giả chuẩn bị tạm lánh nó phong mang lúc, một cỗ kinh khủng đao ý đụng vào tinh thần của hắn phía trên, cũng làm cho hắn tại ngắn ngủi ở giữa thất thần. Cũng may hắn là uy tín lâu năm luyện tùy ý chí kiên định, rất nhanh liền khôi phục lại, có thể Trần Hổ đao khí đã rơi vào đầu hắn trên da, nhất thời, Thanh Bảo lão giả vong hồn đại mạo, toàn lực thi triển bộ pháp tránh né. Phốc phốc, một cánh tay bị sóng vai chặt đứt. Trần Hổ cũng không có bởi vì chặt đứt Thanh Bảo lão giả một cánh tay liền dừng tay, ngược lại ra tăng chuyển vận. Dây đặc đao khí bộc phát ra, đem Thanh Bảo lão giả đều bao phủ trong đó. Không tốt, một cỗ nguy cơ tử vong tràn ngập ra, Thanh Bảo lão giả còn người thích chặt. Tại cái này khẩn cấp ban đầu, hắn lập tức thúc giục hắn nghiêm ra tổ truyền bí thuật. Bí thuật khởi động trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, sau đó, hắn toàn bộ hóa thành một đạo huyết quang trốn ra Trần Hổ đao vong phong tỏa. Tiếp lấy, hắn xoay người một cái, lấy cực nhanh tốc độ xông ra mãnh hổ bang tổng đường, hướng phía nội thành phương hướng bay lượn mà đi. Hừ, chạy sao? Trần Hổ hừ lạnh một tiếng, cũng hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi nói, chúng ta bang chủ là cảnh giới gì? Xa xa quan chiến Tống trưởng lão hỏi Hoàng trưởng lão, dù sao Hoàng trưởng lão xuất từ hoàng gia, kiến thức hẳn là nhiều một ít. Đương nhiên là luyện tụy cảnh rồi, ngươi không có nghe được cái kia Thanh Bảo lão giả lời nói sao? Hắn đều điểm ra chúng ta bang chủ tu vi là luyện tụy cảnh. Hoàng trưởng lão cùng Vinh có ở đó nói, chúng ta bang chủ thật đúng là sâu không lường được a. Tống trưởng lão cảm khái nói, trước đó không lâu hắn còn lấy trưởng lão thân phận đi khảo nghiệm Trần Hổ thực lực. Vừa mới qua đi bao lâu, Trần Hổ cũng đã là luyện tụy cường giả. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chúng ta bang chủ đầu tiên là bại lộ luyện cân cảnh tu vi, tiếp lấy lại biến thành luyện cốt cảnh, hiện tại lại trở thành luyện tụy cảnh, vậy lần sau, chúng ta bang chủ có thể hay không biến thành luyện tạng cảnh? Không thể không nói, Thanh Bảo lão giả tại vận dụng bí thuật sau, tốc độ kia rất nhanh. Trần Hổ dù cho toàn lực thôi động nghịch vũ lưu quan bộ, cũng dần dần bị kéo dài khoảng cách. Cũng may hắn có thần kỳ ra đa tạm. Hắn đã dùng ra đa tạm khóa chặt đối phương khí tức. Chỉ cần đối phương không cùng hắn kéo ra trăm dặm khoảng cách, đối phương liền không cách nào chạy ra hắn truy tung. Giờ phút này, Nam Cung gia, Nam Cung Minh đang ngồi tiếp Nghiêm Vân Vân An Nghiêm Đông Thành. So sánh Nam Cung Nguyện cái này mẫu thân, thân làm phụ thân Nghiêm Vân dường như càng trọng thị nhi tử. Vừa nhìn thấy Nghiêm Vân, Nghiêm Đông Thành liền kích động nói, "Phụ thân, ngươi nhất định phải thay Hải Nhi báo thù à, Hải Nhi không ngừng bị phế tu vi, liền nam nhân đều làm không được." "Yên tâm, mối thù của ngươi, vi phụ nhất định thay ngươi báo." Nghiêm Vân vẻ mặt trịnh trọng nói. Đúng lúc này, một đạo huyết quang kích xạ mà tới, rơi vào gian phòng bên trong hóa thành Thanh Bảo lão giả thân ảnh. Khi thấy đối phương chỉ còn lại một cánh tay, Nghiêm Vân kinh hãi, "Nhị thúc, ngươi làm sao làm thành cái dạng này?" Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 110, bắt giữ luyện tùy trung kỳ chương 110, bắt giữ luyện tùy trung kỳ gia chủ, đi mau, lập tức rời đi Lâm Giang phủ, lão phu không phải kia Trần Hổ đối thủ. Thanh Bảo lão giả vẻ mặt xấu hổ nói, vốn cho là đối phó Trần Hổ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cuối cùng, chính mình không chỉ có bại, còn bị đối phương chém dụng một cánh tay. Càng là làm cho hắn bận dụng tiêu hao rất nhiều bí thuật khả năng trốn được một mạng. Cái này sao có thể? Nghiêm Bân cảm thấy có chút khó có thể tin, nhà mình nhị thúc thật là luyện tùy trung kỳ, có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin tưởng. Người tới, mang lên thiếu gia, chúng ta đi. Một cái hộ vệ ứng thanh mà bảo, đem Nghiêm Đông Thành trò cong tới trên lưng. Thấy cảnh này Nam Cung Minh thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời có chút kinh hoàng, Nghiêm Bân bọn người đi, bọn hắn Nam Cung gia làm sao bây giờ? Cái kia Trần Hổ có thể hay không giận chó đánh mèo tới bọn hắn Nam Cung gia trên thân? Rất nhanh, Nghiêm Bân bọn người liền cùng Nghiêm gia những hộ vệ khác hội hợp, đang chuẩn bị rời đi Nam Cung gia. Đột nhiên, bóng người lóe lên. Trần Hổ xuất hiện ở phía trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Lập tức, Thanh Bảo lão giả vẻ mặt siết chặt, quát khẽ, "Gia chủ, ngươi trước dẫn người rút lui, lão phu vì ngươi tranh thủ một chút thời gian." Trước mắt hắn bị chém dụng một tay, thực lực nhận không tấm ảnh nhỏ vàng không biết, cũng bởi vì vận dụng bí thuật sau, lâm vào suy yếu kỳ, coi như một lòng muốn chạy trốn, cũng chạy không thoát Trần Hổ truy sát. Không bằng đem chạy trối chết cơ hội nhường cho Nghiêm Bân, nếu không, Nghiêm Bân người gia chủ này cũng chết tại Lâm Giang phủ, chỉ sợ Nghiêm gia trên dưới cũng phải cùng theo cho cùng. Không có luyện tùy võ giả tọa chấn, cái khác cùng bọn hắn có thù luyện tùy thế lực, làm sao lại buông tha dạng này cơ hội thật tốt. "Tốt, Nhị thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích, ngươi kia một phòng, ta sẽ thật tốt chiếu cố." Vừa mới nói xong, Nghiêm Bân liền mang theo người lập tức rút lui. "Lão Đăng, nếu như ngươi bây giờ liền thúc thủ chịu trói, có lẽ vẫn là ăn ít chút đau khổ." Trần Hổ mở miệng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Thanh Bảo lão giả, xem như đem hắn mình, còn đưa hắn. Nghe nói như thế, Thanh Bảo lão giả cảm giác càng trầm trọng, đồng thời, đáy lòng lửa giận cũng bị hoàn toàn nhóm lửa. Soát, đoạn kiếm trong tay của hắn giơ lên, hóa thành tàn ảnh hướng Trần Hổ trùng sát mà đi. Đương đương đương. Bành. Hai người nhanh chóng liều mạng vài cái sau, Trần Hổ bắt lấy sơ hở một cước đem Thanh Bảo lão giả đạp bay ra ngoài. "Lão Đăng, hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý hay không thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể không đuổi theo giết bọn hắn." Trần Hổ nâng lên trường đao, chỉ vào Thanh Bảo lão giả nói, "Gia hỏa này trên thân khoảng chừng 4 môn địa phẩm cao giai võ kỹ, 3 môn địa phẩm trung giai võ kỹ. giết hắn thực sự đáng tiếc, không bằng tạm thời lưu hắn lại một cái mạng chó, đem hắn nắm giữ địa phẩm võ kỹ đều phục chế tới. Lời ấy coi là thật. Thanh Bảo lão giả có chút tâm động. Hắn biết, coi như hắn một lòng muốn chết, cũng kéo không được Trần Hổ bao nhiêu thời gian. Nếu như hắn không phải truy sát Nghiêm Bân, đối phương chưa hẳn có thể chạy thoát. Ta một miếng nước bọt một ngụm đinh, lại nói, người lão đăng lại có cái gì tốt lựa gạt? Trần Hổ xem thường nói, tốt, lão phu đầu hàng. Thanh Bảo lão giả ném đi đoạn kiếm trong tay nói, chớ phản kháng, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi. Trần Hổ lách mình đi vào Thanh Bảo lão giả trước người, một quyền đánh phía đối phương đan điền. Đối phương vô ý thức mong muốn né tránh, nhưng vẫn là mạnh mẽ khắc chế. Phúc. Cương đại nội khí thấu thể mà vào, trực tiếp phá hủy Thanh Bảo lão giả đan điền. Nương theo đan điền vỡ vụn, nội khí trong đan điền cũng bắt đầu tiết ra. Hoa. Thanh Bảo lão giả phun ra một ngụm máu tươi, lâm vào hôn mê hướng trên mặt đất ngã xuống. Trần Hổ đem hắn nắm lên, mắt nhìn Nam Cung Minh, liền biến thành tàn ảnh rời đi. Hô hô. Nam Cung Minh trùng điệp phun ra hai cái trọc khí, lại lau lau mồ hôi trên trán nước đọng, nội tâm lại là may mắn vô cùng. Nếu như Trần Hổ muốn tìm hắn Nam Cung gia phiền toái, hắn Nam Cung gia thật đúng là ngăn không được. Dù sao Nam Cung gia trên dưới liền hắn một cái luyện cốt cảnh, liên luyện tùy trung kỳ đều không phải là Trần Hổ đối thủ, hắn một cái luyện cốt cảnh, lấy cái gì ngăn cản? Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì Trần Hổ liền như vậy hời hợt buông tha hắn? Theo Trần Hổ đem Thanh Bảo lão giả mang về mãnh hổ bang giam giữ tới trong đại lao về sau, một trận chiến này tin tức cũng đi theo tại phủ thành bên trong truyền bá ra. Nguyên bản không có bị trung thành tạm khống chế Nam Cung gia cùng Vương gia đối với hắn còn có chút ý nghĩ. Hiện tại, bọn hắn là nửa điểm ý nghĩ cũng không dám có. Bởi vì, Trần Hổ một người, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi trong bọn họ thành ngũ đại thế gia. Trấn Vũ Ti, một tòa trong tiểu viện. Nghe được Trần Hổ hiện lộ luyện tùy sơ kỳ tu vi, nghịch chiến luyện tùy trung kỳ, cũng chém dụng đối phương một tay, còn bắt sống đối phương sau, Lạc Ngưng Xương do ngoại ý muốn đồng thời, cũng đúng Trần Hổ sinh ra ba phần hiếu kỳ, cùng ba phần kính nể. Nàng mặc dù ra thế đồng dạng, nhưng ở Trấn Vũ Ti đương trước, tin tức tương đối linh thông. Thì như tại Vương Đô, Thiên Tiêu đông đảo. Có thể ở chừng 20 tuổi đạt tới luyện cốt cảnh hậu kỳ viên mãn, liền đã được cho Thiên Tiêu. Có thể ở chừng 20 tuổi đạt tới luyện tùy sơ kỳ, đây tuyệt đối là Thiên Tiêu bên trong sáng chói hạng người. Theo nàng biết, Vương Đô Thiên Tiêu bên trong, đứng hàng đệ nhất chính là Tào gia Tào Sảng. Đối phương năm gần 18, tu vi đã đạt tới luyện tạng sơ kỳ. Hơn nữa vị này Tào Sảng cũng không phải là chỉ có tu vi, chiến lực cũng phi thường cường đại. Từng nhiều lần cùng uy tín lâu năm luyện tạng sơ kỳ giao thủ, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thậm chí còn nghịch chiến một vị luyện tạng trung kỳ, cũng nỗ lực thắng chi. Phải biết, hắn khiêu chiến vị kia luyện tạng trung kỳ lúc, mới vừa vặn đột phá tới luyện tạng cảnh không lâu. Bây giờ, Tào Sảng đột phá luyện tạng đã có nửa năm. Thậm chí có người hoài nghi, lắng đọng nửa năm Tào Sảng đã có thể chiến luyện tạng hậu kỳ. Không ít người đều cảm thấy, cái này Tào Sảng có trở thành Hỗn Nguyên Võ Thánh khả năng, bởi vậy, có người đem hắn xưng là Tiểu Võ Thánh. Theo Tiểu Võ Thánh danh hào truyền ra, tất cả mọi người không còn trực tiếp xưng hô Tào Sảng danh tự, mà là tôn xưng hắn là Tiểu Võ Thánh. Đương nhiên, Lạc Ngưng Xương dường như nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, tên kia sẽ không phải còn ẩn tàng tu vi a. Càng nghĩ nàng cảm thấy khả năng này càng lớn. Dù sao gia hỏa này đã có đến vài lần tiến qua. Lần này hắn gặp phải luyện tùy trung kỳ, cho nên bại lộ luyện tùy sơ kỳ tu vi. Nếu như gặp lại luyện tùy hậu kỳ, hắn chẳng phải là đến bại lộ luyện tùy trung kỳ tu vi. Phủ nha. Thân làm chi phủ Dương Trạch đã biết được Trần Hổ tu vi, thế là gọi tới sư gia Trương Dương cùng tổng bộ đầu Hứa Thế Hưu thương nghị nên như thế nào ứng đối Trần Hổ tôn này luyện tùy cường giả. Sư gia suy nghĩ một chút nói, phủ tôn, người này không thích hợp đắc tội, hẳn là giao hảo cùng lôi kéo. Vì sao? Dương Trạch sờ mó bắt đầu bên trên châu xuyên, ngữ khí ngắn gọn mà hỏi. Trương Dương có chút trầm ngâm nói, thuộc hạ tổng kết ra một cái quy luật, kia Trần Hổ cũng không phải là chủ động bại lộ thực lực, đều là gặp phải địch nhân sau mới bộc lộ ra tương ứng thực lực. Lúc trước, kia Trần Hổ cũng bất quá tại mãnh hổ bang thành thành thật thật đợi, cũng không có chủ động gây sự. Cái này giải thích rõ, hắn không phải loại kia tính tình Trương Dương người. Có đạo lý. Dương Trạch gật gật đầu, trong lòng cũng vì đó buông lỏng, cầm lấy nước trà nhấp một hớp. Chỉ nghe sư gia Trương Dương tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần giao hảo Trần Hổ, biểu lộ ra thiện ý của chúng ta, tin tưởng Trần Hổ hẳn là sẽ không tự tuyệt. Tổng bộ đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Trạch nhìn về phía Hứa Thế Hữu. Thuộc hạ cảm thấy sư gia nói rất có đạo lý. Hứa Thế Hữu phụ hòa nói. Dương Trạch tiếp tục nói, kia tốt, liền từ ngươi đi trước tiếp xúc hạ Trần Hổ, xem hắn thái độ. Đúng rồi, đi phủ khố chọn lựa mấy món trọng lễ đi. Tuân mệnh, phụ tôn. Hứa Thế Hữu không người lĩnh mệnh. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 111, tranh nhau lấy lòng chương 111, tranh nhau lấy lòng mãnh hổ bang, tổng đường. Trần Hổ vừa trở về không lâu, Cao Chiến bọn người liền cùng nhau mà đến. Bọn hắn nhìn về phía Trần Hổ ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, đồng thời, trong bọn họ tâm cũng có chút hưng phấn. Bởi vì Trần Hổ bại lộ luyện tùy cảnh tu vi, như vậy, hắn tại Lâm Giang phủ cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Huống chi, hắn còn chiến thắng một tôn luyện tùy trung kỳ. Vậy thì càng thêm khó lượng. Cho nên, mãnh hổ bang trở thành nhất lưu thế lực, kia là chuyện sớm hay muộn. Bang phái thực lực tổng hợp càng mạnh, chiếm cứ địa bàn càng nhiều, như vậy bọn hắn những cao tầng này lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đuổi đám người sau, Trần Hổ lặng lặng cảm ngộ tự thân. Chiến thần thể lột xác thành trung cấp chiến thần thể về sau, nhục thể của hắn một mực tại nhanh chóng tiến bộ. Nguyên bản, bình thường chiến thần thể, nhục thân chỉ so với cùng cảnh mạnh gấp 3. Nhưng cứ như vậy một lát sau, Trần Hổ nhục thân ít nhất là cùng cảnh 4 lần, hơn nữa, nhục thể của hắn còn đang không ngừng mạnh lên. Đây cũng là hắn đánh cái kia thanh bảo lão giả sẽ nhẹ nhàng như vậy nguyên nhân. Hắn cũng còn có thật nhiều thủ đoạn không vận dụng, liền nhẹ nhõm cầm xuống đối phương. Bởi vậy, Trần Hổ cảm thấy, coi như đối đầu luyện thủy hậu kỳ, hắn muốn bắt lại cũng không khó khăn. Tới gần giữa trưa, Trần Hổ dạo bước hướng phụ cận quán rượu mà đi. Quán rượu trưởng Quý Ân cần tiến lên đón, cũng biểu thị tại lầu 2 vì hắn đơn độc an bài một cái ghế lô. Trần Hổ cũng không có khách khí, đi vào lầu 2 bao xương ngồi xuống, sau đó từng đạo chân tu mỹ thực liền bị đưa đi lên. Chờ làm bàn ăn đều bị bày đầy, trưởng Quý mới cười thối lui. Sau bữa ăn, Trần Hổ đi tính tiền, trưởng Quý lại cười nói, "Trần ban chủ, ngài có thể đến tiểu điếm dùng cơm, đây chính là tiểu điếm vinh hạnh, sao có thể thu tiền của ngài?" Trải qua 1-2 canh giờ lên men, Trần Hổ chính là luyện tụy cảnh tin tức cơ hội chuyển khắp toàn thành. Quán rượu trưởng Quý cho Trần Hổ miễn rơi tiền ăn, cũng là vì làm hắn vui lòng. Về sau, quán rượu chỉ cần đối ngoại tuyên truyền, hắn Trần Hổ ưa thích tòa tiểu lâu này đồ ăn. Như vậy, quán rượu chuyện làm ăn nhất định bạo lửa. Bởi vậy, cho Trần Hổ miễn rơi một bàn tiệc rượu tiền ăn, tuyệt đối không lỗ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Trần Hổ cũng không có kiên trì đưa tiền, bởi vì hắn biết, quán rượu sẽ lợi dụng thanh danh của hắn, cho nên, một trận này cũng không tính ăn không. 2 giờ chiều tả hữu, Trần Hổ mang theo người đi tới Minh Tâm tiểu lâu. Mộ Minh Châu cũng đứng tại cổng nên đón, cung nên Trần bang chủ đại giá. "Mộ cô nương, ngươi cái này coi như khách khí a." Trần Hổ cười ha hả nói, "Đúng rồi, gần nhất chuyện làm ăn thế nào?" Mộ Minh Châu nụ cười sáng lạ, "Nắm ngài phúc, trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn cũng không tệ, nhất là tại hôm nay, đơn đặt hàng bỗng nhiên tăng vọt, các cửa tiệm hàng hóa cũng cơ hồ bị mua không." Trần Hổ tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Từ lần trước tiếp nhận Mộ Minh Châu chia sau, hắn cũng làm cho người thả ra dò đến, cái này Mộ gia là hắn chiếu cố. Bởi vậy, Trường Thọ phường thương gia, đa số người có nhu cầu đều sẽ chiếu ứng Mộ gia cửa hàng. Về phần hôm nay bị mua không, kia là mọi người đều biết hắn là luyện tụy cảnh cường giả. Vậy là tốt rồi. Trần Hổ gật gật đầu, "Đúng rồi, ta mời khách nhân tới sao?" Mộ Minh Châu nói, "Vừa tới không lâu, đã an trí tại lầu 2 trong dạng." "Tốt." Trần Hổ đi vào lầu 2, đẩy cửa vào. Đang ngồi ở trên ghế hoàng gia phụ tử nhao nhao đứng dậy. Chờ Mộ Minh Châu sau khi rời đi, hai người mới cung kính không người, đồng nói, "Gặp qua chủ nhân." "Đi, đều ngồi." Trần Hổ mở miệng nói, vừa mới nói xong, hắn cũng kéo ra cái ghế ngồi xuống, nói rằng, "Hôm nay mời các ngươi phụ tử đến, muốn cùng các ngươi nói chuyện mối lậu chuyện làm ăn chia sự tình, nói đi, các ngươi có thể tiếp nhận mới thành." Hoàng Vĩnh Thành kính cẩn nghe theo nói, "Chủ nhân nói làm sao chia liền làm sao chia, cha con chúng ta cũng không có ý kiến." Trần Hổ nói, "Hoàng gia cũng không toàn bộ đều là các ngươi phụ tử, ta cũng không cho các ngươi khó xử, chia 4-6 a, Mãnh Hổ bang 4 thành, các ngươi 6 thành." Hoàng Vĩnh Thành trần chờ nói, "Chủ nhân, này sẽ không quá thấp, nếu không chúng ta 4, Mãnh Hổ bang 6." Trần Hổ cười nói, "Tâm ý của ngươi ta nhận, cứ như vậy a." "Tuân mệnh." Hoàng gia phụ tử đồng nói. Đương nhiên, Hoàng Thế Hiên nhìn xem Trần Hổ nói, "Chủ nhân, ngươi thiếu bạc sao? Nếu như thiếu bạc, chúng ta hoàng gia có thể cho ngài cung cấp." Nghe nói như thế, Hoàng Vĩnh Thành không khỏi trừng mắt nhìn nhi tử, lại dám đoạt tại lao tử trước mặt lấy lòng chủ nhân, thế là, hắn không người nói rằng, "Chủ nhân, ta hoàng gia ít ra có thể cung cấp 200 vạn lượng bạc ngân, nếu như ngài cần, ta lập tức sắp xếp người đưa đến ngài trên tay." "Này cũng không cần, ta không thiếu bạc hoa." Trần Hổ khoát khoát tay, trước đó giết chết Nam Cung Nguyện, từ trên người nàng sờ đến 150 vạn lượng, buổi sáng mở gói quà lớn, lại đạt được mấy chục vạn lượng hoàng kim. Bởi vậy, hắn chân tâm không thiếu tiền. Mắt thấy Trần Hổ cự tuyệt, Hoàng Vĩnh Thành lại là con ngươi đảo một vòng, "Chủ nhân, ngài đột phá tới luyện vị cảnh, có phải hay không nên xếp đặt buổi tiệc chúc mừng hạ, nội thành Minh Nguyệt lâu tiệc rượu hương vị cũng không tệ lắm, nếu không, ngài cho thuộc hạ một cái cơ hội, nhường thuộc hạ cho ngươi xử lý một phen." "Đi." Trần Hổ khoát khoát tay, "Không cần như thế." Mắt thấy Trần Hổ cự tuyệt, Hoàng Vĩnh Thành không khỏi có chút thất vọng, trong mắt lại là khẽ động, nói rằng, "Chủ nhân, trong nhà người hẳn là thiếu khuyết phục vụ người a, nếu không, thuộc hạ an bài cho ngài mấy cái mỹ mạo nha hoàn đến phục vụ sinh hoạt thường ngày. Xem ở ngươi tấm lòng thành phân thượng, vậy thì đưa tới a." Trần Hổ lần này cũng không có cự tuyệt, tuyệt đối không phải hắn háo sắc, chỉ là hắn lại nhiều lần cự tuyệt lão hoàng tâm ý, không khỏi sẽ rét lạnh trái tim của hắn. Thấy Trần Hổ bằng lòng, Hoàng Vĩnh Thành không khỏi đại hỉ, trong lòng càng là suy nghĩ, nhà mình cái chủ nhân này tựa hồ có chút háo sắc, muốn hay không giúp hắn nhiều tìm kiếm mấy mỹ nữ. Đuổi đi hoàng gia phụ từ sau, Trần Hổ liền tản bộ đi tới bần dân khu. Phát hiện bên ngoài viện đã có 23 hài đồng. Thế là, trực tiếp đem bọn hắn nhận đi vào, đi qua trình sau, tiểu lệ của hắn lại nhiều 23. Số lượng đạt tới 1132. Đồng thời, còn nhiều thêm 3 cái sơ cấp trừu tượng. Sơ cấp trừu tượng số lượng góp nhặt tới 6, còn kém 3 cái lại có thể hợp thành một cái trung cấp trừu tượng. Sau đó, Trần Hổ đưa tới quản sự hỏi thăm, mặt khác một tòa sân nhỏ cải tạo đến thế nào. Đối phương nói cho Trần Hổ, tại hôm qua vừa vận cải tạo hoàn tất. Thế là Trần Hổ nghĩ, nhường hắn tranh thủ thời gian tìm thêm mấy cái sẽ chiếu cố hài tử phụ nữ trung niên, lại phân một nửa hài đồng qua bên kia sân nhỏ ở lại. Cùng quản sự trò chuyện xong việc, Lao Triệu tìm tới Trần Hổ hỏi, "Hổ ca, ngươi đối với mấy cái này hài đồng có tính toán gì hay không?" "Có chuyện nói thẳng." Trần Hổ nói. Lao Triệu nói, "Những hài tử này hàng ngày nhàn rỗi cũng không phải chuyện gì, nếu như có thể chuyển tụ cho bọn hắn một chút bản sự, chờ bọn hắn sau khi rời đi, cũng có thể có thành tạo một nghề nuôi gia đình." Trần Hổ gật gật đầu, lão Triệu đề nghị của ngươi rất tốt, như vậy đi, ngươi đi tìm phu tử, đến giáo những hài tử này đọc sách nhận thức chữ, chờ đến trình độ nhất định, lại tìm các lão sư khác đến dạy bảo. Là, Hổ ca. Lão Triệu nhìn về phía Trần Hổ ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn kính. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ trở lại Mãnh Hổ Bang, gọi tới Cao Chiến, biểu thị hắn đã cùng hoàng gia đàm luận tốt. Về sau muối lậu chuyện làm ăn, bọn hắn Mãnh Hổ Bang cầm bốn thành. Nghe vậy, Cao Chiến đại hỉ. Chờ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Cao Chiến sau khi rời đi, Trần Hổ liền chuẩn bị về nhà. Ngược lại hắn hiện tại là lão đại, không ai dám nói hắn, lưu tại tổng đường cũng nhàm chán, không bằng đi về nhà. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 112, Dương Tiên Nhi chương 112, Dương Tiên Nhi cùng lúc đó. Vương Quyền thu được một phong có đặc thủ tiêu ký tin. Mở ra phong thư về sau, phía trên có cái địa chỉ. Lập tức, trong lòng của hắn run lên, hai tay khép lại nhất trà sát, phong thư cùng giấy viết thư liền biến thành một phấn. Không thể kìm được hắn không cẩn thận, bởi vì phong thư này là tiền triều hoàng tộc đưa tới. Từ khi tiền triều hủy diệt, Đại Dung quốc thành lập sau, tiền triều hoàng tộc liền không có vương tha phục hồi. Mấy trăm năm xuống tới, bọn hắn tổ chức hơn trăm lần khởi nghĩa, có thể một lần đều không thành công qua, ngược lại nhường tiền triều hoàng tộc kém chút chết hết. Đối đãi tiền triều hoàng triều, Đại Dung quốc thái độ cũng là thà giết lầm chớ vương tha. Một khi phát hiện tiền triều hoàng tộc tung tích, lập tức lại phái đại quân đi vây quét. Bởi vậy, tại Đại Dung quốc điên cuồng vây quét phía dưới, tiền triều hoàng tộc đã còn lại lớn nhỏ mèo hai ba con. Trước mắt, tiền triều hoàng tộc thành viên trọng yếu cũng liền ba cái. Chủ sự chính là Dương Thiên, mặt khác hai cái thì là Dương Thiên mẫu thân cùng muội muội của hắn Dương Thiên Nhi. Dương Thiên muốn tại hang ổ chủ trì đại cục, sẽ không dễ dàng rời đi. Dương Thiên mẫu thân mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng là nhân vật lợi hại, nhưng có chút thần bí, dường như có thân phận khác, dù cho thân làm quản gia nhi tử, Vương Quyền cũng liền gặp qua hai lần. Cho nên, đưa phong thư này người tới, hẳn là Dương Thiên Nhi. Vương Quyền cũng rõ, vì sao Dương Thiên Nhi sẽ đến Lâm Giang phủ. Vương Quyền một phen cải trang cách ăn mặc sau, lặng lẽ ra phú quý bang, sau đó hướng trên thư địa chỉ sở soạn. Bất quá ra ngoài cẩn thận, đến địa chỉ sau, hắn cũng không có trực tiếp lộ diện, mà là trốn ở phụ cận quan sát. 3. Một tay nắm bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Quyền trên bờ vai. Lập tức, Vương Quyền thân thể cứng đờ, mồ hôi trên trán cũng đi theo toát ra, cổ của hắn cứng ngắc quay đầu, phát hiện một cái lão giả áo xám đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tiểu Vương à, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là nhát gan như vậy à? Đối mặt hôi bảo lão giả trêu chọc, Vương Quyền lại là nhẹ nhàng thở ra, ta nói phúc bá, ngươi biết rõ ta nhát gan, ngươi còn dọa hù ta. Đi, điện hạ còn đang chờ ngươi, tranh thủ thời gian đi vào đi. Hôi bảo lão giả thu tay lại, thúc giục nói. Rất nhanh, Vương Quyền liền tiến vào một tòa ba tiến biệt lạc, cũng tại hậu viện hoa viên lương đình bên trong gặp được một cái mang theo mạng che mặt, dáng người siêu tốt nữ tử. Ánh mắt của hắn không dám ở trên người nàng dừng lại lâu, cúi đầu tiến lên, quỳ rạp xuống đất thuộc hạ Vương Quyền gặp qua điện hạ. Đứng lên đi. Nữ tử thanh âm vang lên, lại là phá lệ dễ nghe êm tai. Nhưng Vương Quyền cũng không dám có chút qua loa, thần thái cung kính đứng dậy. Ngồi xuống nói chuyện a. Nữ tử mở miệng lần nữa. Thuộc hạ không dám, điện hạ có việc, xin phân phó. Vương Quyền càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Ba vị tiền triều hoàng tộc bên trong, Dương Tiên tính cách ôn hòa, mẫu thân của nàng thần bí, trước mắt vị này cũng không đơn giản, dưới tay nàng có một đám người chuyên làm ám sát. Nàng thậm chí còn tự mình ra tay nhiều lần ám sát qua Linh Châu tổng đốc, mặc dù mỗi lần đều không thành công, nhưng nàng mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Phải biết Linh Châu tổng đốc chính là luyện tạng hậu kỳ cường giả, bên người tứ đại hộ vệ cũng đều là luyện tạng cảnh. Trừ ngoài ra, Dương Tiên Nhi dưới trướng nhân thủ cũng là nhiều lần ám sát triều đình quan lớn, cơ hồ rất ít thất thủ. Về phần Dương Tiên Nhi tự thân, đã đạt tới luyện tùy cảnh hậu kỳ, nhưng nàng tuổi tác mới 19 tuổi. Bởi vậy, tương lai đột phá luyện tạng kia là chắc chắn, đột phá luyện huyết cảnh cũng là chưa hẳn không có khả năng. Vương Quyền, Dương Tiên Nhi mở miệng. Có thuộc hạ. Dương Tiên Nhi tiếp tục nói, ngươi mấy năm này làm được rất tốt. Đa tạ điện hạ tán dương, bất quá đây đều là thuộc hạ bản phận. Vương Quyền không dám giành công, vội vàng kiêm tốn nói. Chỉ nghe Dương Tiên Nhi tiếp tục nói, nguyên bản để ngươi trong vòng nửa năm nhất thống Lâm Giang phủ thành bang phái thế lực, nhưng bây giờ toát ra một cái chân hổ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái này, Vương Quyền trần chờ nói, không dám giấu giếm điện hạ, Trần Hổ hôm nay hiện lộ luyện tụy sơ kỳ tu vi, tăng thêm hắn còn trở thành Mãnh Hổ bang bang chủ, phú quý bang mong muốn nhất thống Lâm Giang phủ thành bang phái, rất khó. Ngươi đến Lâm Giang phủ đã có đoạn thời gian, ngươi đối cái này Trần Hổ thấy thế nào? Dương Tiên Nhi hỏi lại. Khó mà nói, rất thân bí. Vương Quyền nói. Nếu như không có Trần Hổ, vậy ngươi có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao? Dương Tiên Nhi hỏi lại. Vương Quyền nhắm mắt nói, nếu như không có Trần Hổ, thuộc hạ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn nhưng trong lòng bối rối, nghe Dương Tiên Nhi lời này ý tứ, nàng hẳn là sẽ phái người đi ám sát Trần Hổ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi chủ nhân mới được. Vương Quyền thầm nghĩ. Về a. Dương Tiên Nhi phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui. Vương Quyền hành lễ, mặt hướng Dương Tiên Nhi chậm rãi rời khỏi đỉnh nghỉ mát, lại rời khỏi một khoảng cách, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí quay người rời đi. Xoát, bóng người hiện lên. Hôi bảo lão giả xuất hiện. Điện hạ dự định ám sát Trần Hổ. Hắn hỏi. Dương Tiên Nhi lắc đầu, người loại này trực tiếp giết không khỏi quá mức đáng tiếc, nghĩ biện pháp nhường hắn làm việc cho ta. Kẻ này không rõ lai lịch, vạn nhất thân phận có vấn đề. Hôi bào lão giả có chút lo lắng nói.
Không sao, ta tự có trưởng khống thủ đoạn của hắn.
Dương Tiên Nhi có chút tự tin cười cười.
Một bên khác,
Trần Hổ về đến trong nhà phát hiện ngày xưa có chút quặng quẽ trong nhà lại là có chút náo nhiệt, nhất là tiền viện trong đại sảnh, cơ hồ ngồi đầy người. Nhìn thấy Trần Hổ trở về, những người này nhao nhao đứng dậy.
Trần Bang Chủ, ta là Ninh gia quản gia, là chúc mừng Trần Bang Chủ tấn thăng luyện bị cảnh, ra lệnh tiểu nhân đưa tới một phần hạ lễ, đây là danh mục quà tặng.
Đang khi nói chuyện, đối phương hai tay dâng lên một phần danh mục quà tặng.
Trần Hổ mở ra sổ, phát hiện trên đó viết: Bạch ngân 5000 lượng, hoàng kim 200 lượng, 100 năm nhân sâm một gốc một đôi, 200 năm hà thủ ô một đôi, khí huyết đan 10 bình, tinh huyết đan 10 bình. Thượng phẩm phàm binh 10 cái, đỉnh cấp phàm binh 2 kiện. Trừ ngoài ra, còn có một số tơ lụa chờ một chút. Nhưng phần này danh mục quà tặng bên trên vật phẩm giá trị tuyệt đối vượt qua 3 vạn lượng. Cái này Ninh gia là ngoại thành thế gia, mặc dù so ra kém nội thành ngũ đại thế gia, nhưng vốn liếng cũng có chút phong phú.
Vô công bất thủ lộc, Ninh quản gia vẫn là thu hồi a.
Trần Hổ đem danh mục quà tặng trả lại quản gia, vừa cười vừa nói:
Ninh gia tặng đồ vật, nhìn như chất quý, nhưng đối Trần Hổ mà nói, lại biểu lộ ra khá là gân gà.
Hơn nữa, cầm Ninh gia đồ vật, về sau Ninh gia tìm tới cửa cầu hắn làm việc, hắn giúp hay là không giúp?
Trần Bang Chủ, đây chỉ là chúng ta Ninh gia một chút tâm ý, tuyệt không cái khác, còn mời Trần Bang Chủ yên tâm nhận lấy.
Ninh quản gia lập tức khuyên:
Vẫn là câu nói kia, vô công bất thủ lộc.
Trần Hổ khoát khoát tay, lại đối những người khác nói: Chư vị có thể đến tặng lễ, ta Trần Hổ thật cao hứng, tâm ý ta nhận, đồ vật đều mang về a.
Bởi vì hắn phát hiện, bọn này tặng lễ người, ngoại trừ ngoại thành thế gia thương nhân bên ngoài, còn có cái khác nhị lưu bang phái. Nếu như thu bọn hắn lễ, lại muốn đi chiếm đoạt bọn hắn, vậy thì lộ ra hắn có chút trở mặt không quen biết. Có thể những người này không phải bằng lòng như thế từ bỏ. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Hổ thái độ cương ngạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo lễ vật rời đi.
Chờ những ngày đi sau,
Vương Quả Phụ cùng Lưu Hương Lan cũng đi theo hiện thần.
Hổ ca, hôm nay thế nào có nhiều người như vậy đến tặng lễ a?
Trần Hổ cười nói, đương nhiên là nhà ngươi Hổ ca lợi hại, những người này tặng lễ muốn cùng ta kết giao tình.
Cũng không lâu lắm, đại môn lại bị gõ vang.
Trần Hổ dùng linh thức quét qua, phát hiện người đến là Hoàng Thế Yên. Ngoại trừ hắn cùng hộ vệ bên ngoài, còn có 8 cái trẻ tuổi xinh đẹp nha hoàn.
Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên.
Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần.
Chương 113, tám tuyệt sắc nha hoàn chương 113, tám tuyệt sắc nha hoàn Hoàng Thế Hiên mang tới 8 tên nha hoàn dung mạo tư thái đều thuộc thượng thừa. Theo Hoàng Thế Hiên giảng, cái này 8 tên nha hoàn chính là bọn hắn hoàng gia tỉ mỉ bồi dưỡng, không ngừng dung mạo tư thái bất phàm, còn tinh thông cầm kỳ thư họa cùng hơi thông võ nghệ. Cái này 8 tên nha hoàn danh tự phân biệt gọi Như Ý, Như Sương, Như Tuyết, Như Lan, Chi Chi, Chi Tâm, Chi Nhã cùng Chi Họa. Trong đó Như Ý cùng Chi Chi tu vi cao nhất, đều đạt đến luyện nhục cảnh sơ kỳ. 6 mặt khác tu vi cũng đều đạt đến luyện bị cảnh hậu kỳ.
Trần Hổ dùng phục chế thẻ dò xét hạ thiên phú của các nàng phát hiện Như Ý cùng Chi Chi đều nắm giữ huyền phẩm hạ giai thiên phú tu luyện, 6 người khác thì là hoàng phẩm cao giai. Hoàng gia phụ tử được cho người một nhà. Tăng thêm cái này 8 tên nha hoàn, Trần Hổ cũng có chút hài lòng, liền không có cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không phải tỳ hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Lấy ra một cái tẩy tủy quả kín đáo đưa cho Hoàng Thế Hiên, nhường hắn xéo đi.
Linh quả, linh dược cùng dị thú thịt đều khan hiếm tài nguyên tu luyện, tẩy tủy quả mặc dù không thể tăng lên thiên phú tu luyện, nhưng lại nắm giữ phạt mao tẩy tủy hiệu quả, đem thể nội tạp chất đều bài xuất về phía sau, cũng có thể gián tiếp tăng lên tốc độ tu luyện.
Bởi vậy, Hoàng Thế Hiên tại nhận lấy tẩy tủy quả sau, thiên ân vạn tạ mới rời đi.
Bái kiến lao ra.
Chờ Trần Hổ đi vào hậu viện, tám nũng nịu mỹ mạo nha hoàn cùng nhau hạ thấp người hành lễ.
Trần Hổ khoát tay chặn lại, nói rằng, nhà chúng ta quy củ cùng những nhà khác khác biệt, đều không cần cứ gọi lao ra, về sau các ngươi đều là tiểu đệ của ta, nếu như đồng ý, kêu một tiếng Hổ ca.
Nghe được Trần Hổ lời nói, tám tên nha hoàn trên mặt đều hiện lên kinh ngạc biểu lộ. Nhưng cũng may các nàng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức che giấu biểu lộ, lần nữa chào, gặp qua Hổ ca.
Trần Hổ điều ra hệ thống giao diện xem xét. Tiểu đệ số lượng quả nhiên nhiều 8, tổng số vừa mới đạt tới 1140. Lại nhiều một lần sơ cấp trừu tượng tổng số góp nhặt tới 7.
Đều đứng lên đi.
Trần Hổ đưa tay, về sau Như Ý cùng Chi Chi đảm nhiệm ta thiếp thân đại nha hoàn, 6 người khác đều thuộc về các nàng quản, Như Ý cùng Chi Chi tại trung viện chọn lựa một cái phòng ở lại, 6 người khác ở hậu viện, 2 người một cái phòng.
Nghe vậy, Như Ý cùng Chi Chi đều là đại hỉ.
Lập tức tạ ơn.
Trước khi tới, Hoàng Thế Hiên liền cho các nàng giới thiệu qua Trần Hổ thân phận.
Vị này Hổ ca mặc dù xuất thân thấp hèn chút, nhưng bây giờ lại là thực sự luyện tụy cảnh cao thủ, tuyệt đối phủ thành thứ nhất. Cho nên, có thể trở thành Trần Hổ thiếp thân đại nha hoàn, hai người bọn họ đều là vô cùng vui lòng. Đem 8 tên nha hoàn cho dàn xếp lại sau,
Trần Hổ thì về tới trung viện, chuẩn bị lĩnh hội hạ theo thanh bảo lão giả trên thân phục chế đến Huyền Dương công. Bộ công pháp kia phẩm giai đạt đến địa phẩm cao giai, tu luyện tới viên mãn, lại dung nhập đại thánh công, hẳn là có thể khiến cho đại thánh công đạt tới thiên phẩm trung giai. Chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng bị gõ vang. Dù cho không cần linh thức, Trần Hổ cũng có thể cảm ứng được ngoài cửa là ai, vì vậy nói, tiến đến.
Cửa phòng đẩy ra, Như Ý cùng Chi Chi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Hổ ca, nô tỳ cho ngài rót một chén đặc chế nhân sâm trà, trà này là hoàng gia bí phương, có đề thần tỉnh não, loại trừ mệt nhọc hiệu quả.
Như Ý bưng một chén trà nóng đến.
Chi Chi bưng lấy một tôn lư hương nói, "Hổ ca, ta cũng theo hoàng gia mang đến mấy loại hương liệu, hiện tại lư hương bên trong chính là thanh thần hương, nhóm lửa sau cũng có để thần tỉnh não cùng tăng lên năng lực suy tính tác dụng." "Tốt, đều để xuống đi." Chân Hổ gật đầu nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không hổ là thế gia, hoa văn chính là nhiều. Hai nữ buông xuống nước trà cùng lư hương sau, cũng không có cứ thế mà đi, mà là một tả một hữu đi vào Trần Hổ phía sau, một cái theo vai trái, một cái theo vai phải. Rất rõ ràng, các nàng thủ pháp đấm bóp đều là chuyên môn học qua. Theo đến Trần Hổ rất là dễ chịu. Cùng lúc đó, hậu viện, Lưu Hương Lan có chút lo lắng tìm tới Vương quả phụ, hạ giọng nói, "Đại tỷ, lập tức tới tám xinh đẹp nha hoàn, Hổ ca có thể hay không đuổi chúng ta đi à?" Mặc dù nàng mới đi đến nơi này không lâu, nhưng nàng đã thích cuộc sống như vậy. Vương quả phụ có chút buồn cười nhìn xem cô muội muội này, "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, Hổ ca chắc chắn sẽ không đuổi ngươi đi." Nàng theo Trần Hổ lâu như vậy, đối Trần Hổ tính cách vẫn có chút hiểu rõ. Biết hắn không phải loại kia có mới nối cũ người, cho nên nàng cũng không lo lắng Trần Hổ sẽ đuổi nàng đi. Bất quá, tám xinh đẹp nha hoàn đến, vẫn là để trong nội tâm nàng sinh ra một chút cảm giác nguy cơ, không khỏi suy nghĩ, có phải hay không nên cho Hổ ca một đứa bé. Trước kia nàng không dám cho Trần Hổ sinh con, chủ yếu là nàng là quả phụ, hơn nữa, nàng cùng Trần Hổ thông đồng cùng một chỗ, cũng bất quá là vì tìm kiếm che chở, bảo trụ hiện hữu tất cả. Nhưng bây giờ, Trần Hổ thân phận địa vị là càng ngày càng cao. Nếu như trước kia còn có người dám nói vài câu nói nhảm, nhưng bây giờ, ai còn dám nói nàng nói nhảm, gặp nàng lấy lòng còn đến không kịp. Ngay tại Trần Hổ tại hai cái nha hoàn hầu hạ lĩnh hội công pháp lúc, cửa sân lại bị gõ vang. "Hổ ca, nô tỳ đi xem một chút." Như Ý chủ động nói. Trần Hổ khẽ bước cằm, ra hiệu nàng đi. Chỉ chốc lát sau, Như Ý liền cầm lấy một phong thư trở về. Nàng nói, "Hổ ca, đưa tin chính là đứa nhỏ, đem thư cho ta liền chạy." "Cho ta đi." Trần Hổ tiếp nhận tin mở ra, sau khi xem xong, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Đồng thời trong lòng cũng tại nhà rảnh, tại không có thu hoạch được hệ thống trước, cuộc sống của hắn rất là an ổn, rất ít gặp phải tìm hắn để gây sự. Nhưng đạt được hệ thống sau, chuyện liền có thêm lên. Nhất là gần nhất, chuyện một bộ tiếp một bộ. Phong thư này là Vương Quyền sai người đưa tới. Nói là tiền triều hoàng tộc thành viên Dương Tiên Nhi đi tới Lâm Giang phủ, cái này Dương Tiên Nhi tự thân chính là luyện tụy hậu kỳ cường giả, tại bên người nàng còn có luyện tạm sơ kỳ hộ vệ. Bởi vì hắn tồn tại sẽ ngăn cản Phú Quý Bang nhất thống Lâm Giang phủ bang phái kế hoạch. Dương Tiên Nhi đối với hắn lên sát tâm, có lẽ sẽ tại hôm nay hoặc là gần nhất 2 ngày đến ám sát hắn, nhường hắn cần phải cẩn thận. Xem hết phong thư này sau, Trần Hổ liền trầm ngâm. Chính mình phải chăng có năng lực ngăn cản một tôn luyện tạng sơ kỳ ám sát? Nếu như chỉ dựa vào thực lực bản thân, đoán chừng có chút khó khăn. Nhưng nếu như tăng thêm hắn rút ra đến các loại đặc thù tấm thẻ, cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đi dò xét Hạ Uy Tỉnh. Trong thư, Vương Quyền cũng đem Dương Tiên Nhi ẩn thân địa chỉ nói cho hắn. "Ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Trần Hổ đối hai cái đại nha hoàn nói câu, liền đứng dậy rời đi. Đi vào tiền viện sau, hắn trực tiếp thi triển độn địa thần thông hướng Dương Tiên Nhi ẩn thân địa chỉ bỏ chạy. Rất nhanh, hắn liền đi tới tòa kia bà tiền viện. Linh thức cấp tốc tràn ngập ra, xem xét trong viện tình huống. Viện này bên trong cũng không có nhiều người, bên ngoài chỉ có 5 người. Theo thứ tự là Dương Tiên Nhi, cùng nàng 2 người thị nữ cùng 2 cái hộ vệ. Thị nữ cùng hộ vệ đều là luyện cốt cảnh. Trong bóng tối ẩn giấu đi một cái hôi bảo lão giả cùng 2 trung niên nam tử. Thông qua phục chế thể, Trần Hổ dò xét ra 3 người này tu vi. Một cái luyện tạng sơ kỳ, 2 cái luyện tụy trung kỳ. Nói cách khác, ngôi viện này bên trong có 3 cái luyện tụy chiến lực cùng 1 cái luyện tạm chiến lực. Cái này Dương Tiên Nhi muốn tới ám sát hắn, là lựa chọn vị kia luyện tạm cường giả ra tay đâu, vẫn là 2 vị luyện tụy trung kỳ ra tay đâu? Đề cử chuyên hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 114, còn lại tu vi sẽ làm gì chứ chương 114, còn lại tu vi sẽ làm gì chứ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Đồng nhiên, Trần Hổ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình nắm giữ độn địa thần thông, có thể độn đến trong đó một cái luyện tùy hậu kỳ giới thân, tập kích tình huống hạ, vẫn là có khả năng giết chết một người. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì đêm nay rạng sáng, võ đạo tu vi tạp liền có thể đổi mới. Chỉ cần hấp thu mở ra hơn 10 ngày tu vi, thực lực của hắn lại có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó động thủ có nắm chắc hơn. Đồng nhiên, Trần Hổ phát hiện, hai cái luyện cốt hộ vệ rời đi ngôi viện này. Thế là, Trần Hổ lặng yên đi theo. Theo một đoạn thời gian, hắn liền suy đoán, hai người này hẳn là đi tìm hiểu tin tức. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cũng không lâu lắm, hai cái này luyện cốt hộ vệ liền xuất hiện tại nhà mới của hắn phụ cận. Sau đó lựa chọn sử dụng một chỗ 3 tầng lầu cát, thông qua kính viễn vọng một lỗ quan sát hắn trong sân tình huống. Đã kia Dương Tiên Nhi đều phái người đến tìm hiểu tình huống, như vậy đêm nay đối phương rất có thể sẽ động thủ. Nếu như tới là vị kia luyện tạng cảnh, tại nhà mình giao thủ, rất có thể lan đến gần trong nhà chúng nữ. Cho nên, phải đem bọn hắn đều rời đi. Đã muốn đem trong nhà chúng nữ rời đi, tự nhiên là đến giải quyết phụ cận theo dõi kia 2 cái luyện cốt cảnh. Trực tiếp giết, bọn hắn không bay về báo cáo, vậy sẽ đánh cỏ động rắn. Cho nên, lại đến trung thành tạm xuất mã thời điểm. Thế là, hắn đột đến tòa kia lầu các phía dưới, lại lấy linh thức khóa chặt một người, lấy ra trung thành tạp, mặc niệm sử dụng. Một đạo người khác nhìn không thấy quang mang theo trung thành tạp bên trong bắn ra, xuyên thấu tầng tầng địa bàn, sau đó không có vào trong đó một cái luyện cốt cảnh thể nội. Lập tức, đối phương tư tưởng bị thay đổi, trở thành Trần Hổ tử trung. Lần nữa mặc niệm sử dụng, đạo thứ hai quang mang không có vào cái thứ hai luyện cốt hộ vệ thể nội. Xoát, bóng người hiện lên, Trần Hổ xuất hiện tại tầng thứ ba lầu cát. Nhìn thấy Trần Hổ đến, hai tên luyện cốt hộ vệ cùng nhau quỳ một chân trên đất, bái kiến chủ nhân. Gọi Hổ ca, về sau các ngươi chính là ta tiểu đệ. Trần Hổ bình tĩnh nói rằng, là Hổ ca. Hai người cùng nhau đổi giọng, sau đó Trần Hổ tiểu đệ số lượng lại nhiều hai cái. Cùng hai cái này tân thu tiểu đệ trao đổi một phen, Trần Hổ liền độn địa trở về nhà bên trong, bởi vì hắn phát hiện lại có người tới bái phòng. Tới là tổng bộ đầu Hứa Thế Hữu. Trần Hổ đem hắn mời tiền đến, sai người đưa tới một ly trà sau, liền đem nha hoàn cho đuổi ra ngoài. Nói đi, ngươi tới là vì cái gì? Hứa Thế Hữu đội vàng cung kính nói, khởi bẩm chủ nhân, ta là dân phủ tôn mệnh lệnh đến giao hảo ngài, đây là thuộc hạ cố ý tại phủ tôn phủ khố chọn lựa ba kiện lễ vật. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế Hữu lấy ra ba cái hộp. Trần Hổ tiếp nhận ba cái này hộp, mở ra nhìn một chút, theo thứ tự là một khối hỏa hồng sắc ngọc bội, một gốc đen nhánh dược thảo, cùng một chuỗi ngọc thạch thủ xuyến. Giới thiệu cái này ba món đồ. Trần Hổ nói rằng, Hứa Thế Hữu lập tức đem cái này ba kiện lễ vật giới thiệu một phen. Hỏa hồng sắc ngọc bội chính là dùng loãng ngọc chế tác mà thành, loãng ngọc chính là ngọc thạch bên trong đỉnh cấp mỹ ngọc, có giữ ấm tác dụng, cho dù ở giữa mùa đông, chỉ mặc một bộ áo mỏng, chỉ cần đem loãng ngọc treo ở trên thân, cũng sẽ không cảm giác có chút rét lạnh. Về phần cái kia màu đen dược thảo, chính là một mặt linh dược, tên là Thiết Tuyến thảo, luyện cân võ giả sau khi phục dụng, đối rèn luyện đại cân có hiệu quả, giá thị trường tại 5000 lượng tả hữu. Về phần cuối cùng một cái ngọc thạch thủ xuyến, chất liệu chỉ là bình thường mỹ ngọc, nhưng mỗi cái ngọc châu bên trên đều có một cái đặc thù phù văn, đeo lên sau, có thể thanh tâm ngưng thần, mang theo tu luyện, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, cũng là khó gặp đặc thù kỳ vật. Xem ra nhà ngươi phụ tôn thật hào phóng. Trần Hổ vừa cười vừa nói. Hứa Thế Hữu đội bằng nói, khởi bẩm chủ nhân, phụ tôn nhưng không có hào phóng như vậy, cái này ngọc xuyên tại phụ tôn trong bảo khố tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật một trong, hắn nhường thủ hạ đi phụ khố chọn lựa ba kiện bảo vật tới lôi kéo ngài, thuộc hạ liền tự tiện làm chủ, cầm cái này, đoán chừng sau khi trở về, chắc chắn sẽ bị bở mắng. Mặc dù ngươi đây là mượn hoa hiến vật, nhưng cũng không cho ngươi uổng công chịu được mắng, cái này cân dị thú thịt liền thưởng cho ngươi. Trần Hổ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cân nhị giai dị thú thịt ném cho Hứa Thế Hữu. Lập tức, Hứa Thế Hữu đại hỉ, đội vàng tạ ơn. Trần Hổ lại nói, ngươi trở về nói cho nhà ngươi phụ tôn, chỉ cần triều đình không cố ý chen ép ta, ta cũng sẽ không cùng triều đình đối nghịch. Đuổi đi Hứa Thế Hữu về sau. Trần Hổ liền đem trong sân tất cả mọi người triệu tập lại. Nói cho các nàng biết đêm nay có lẽ có cường địch bức kích, một khi đánh nhau, hắn có lẽ không cách nào cố kỵ tới bọn hắn, dự định đưa bọn hắn đi mánh hổ bàng tổng đường trốn đi. Vì không đi lộ tin tức, bị địch nhân thám tử phát hiện, đến cho bọn họ trang điểm trang phục một phen. Nghe vậy, Vương Quả Phụ không khỏi lo lắng nói, Hổ ca, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi tránh sao? Không cần, ta còn là có thủ đoạn đối phó với bọn họ. Trần Hổ lắc đầu. Lập tức, hắn lấy ra trang điểm công cụ, tự thân vì chúng nữ tiến hành dịch dung, sau đó hắn lại lặng yên ngoại chuyện, làm một nhóm nam trang trở về, để bọn hắn thay đổi sau, liền để bọn hắn vượt tường rời đi, sau đó tiến về mánh hổ bang tổng đường cửa sau hội hợp. Quá trình rất thuận lợi. Trần Hổ đem bọn hắn đưa vào mánh hổ bang tổng đường, đem bọn hắn cùng nhau an bài tại một tòa trong sân, cũng đưa tới Diệp Phàm, nhường hắn lưu lại bảo hộ các nàng. An bài tốt đây hết thảy sau, Trần Hổ lại lặng yên trở về trong nhà. Lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi vào trạm vào tối. Trần Hổ cũng lười nấu cơm, vừa vặn mỹ thực tạp cũng mở ra không ít tiến hội, bất quá, hắn vẫn luôn cất giữ trong trong chữ vật giới chỉ. Lấy ra vài món thức ăn, lại lấy ra một bình linh cữu, Trần Hổ liền mỹ mỹ ăn uống lên. Trong lúc đó, hắn cũng dùng linh thức quan sát phía ngoài hai cái luyện cốt hộ vệ. Một người trong đó đã trở về báo cáo qua, biểu thị Trần Hổ ngay tại trong nhà mình, chỗ nào đều không có đi. Bất quá, Dương Tiên Nhi không có nói cho bọn hắn lúc nào thời điểm độc thủ. Ăn uống xong, Trần Hổ liền tiếp tục tham nộ theo thanh bảo lão giả trên thân phục chế tới Huyền Dương Công. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhẹ nhõm tìm hiểu đệ nhất trọng. Vừa vặn không có việc gì, hắn liền tiếp tục tham nộ. Thời gian bất chi bất giác đã đến giờ tí. Huyền Dương Công hắn đều tìm hiểu tam trọng, nhưng Dương Tiên Nhi còn không có phái người đến ám sát hắn. Thế là, tại Trần Hổ trong khi chờ đợi, thời gian rốt cục đi vào rạng sáng. Trần Hổ quả quyết lấy ra võ đạo tu vi tạm, mở ra. "Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 thiên tu vi." "Không tệ." Trần Hổ rất hài lòng, trực tiếp lựa chọn sử dụng. 100 thiên tu vi rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu giúp hắn mở lư cốt khiếu. Không đến nửa khắc đồng hồ, lư cốt bên trên tất cả cốt khiếu đều thành công mở ra, đồng thời, nội khí cũng rót vào cốt khiếu bên trong, bắt đầu rèn luyện hắn cốt tủy. Còn lại tu vi lại phân làm nhiều phần, bổ sung cái khác cốt khiếu bên trong nội khí tiêu hao. Làm bổ sung hoàn tất sau, cái này 100 thiên tu vi vẫn không có tiêu hao hoàn tất. Đối với cái này, Trần Hổ cũng là có chút hiếu kỳ, cốt khiếu đều mở kết thúc, tiêu hao nội khí cũng đều bổ sung đầy, như vậy, cái này còn lại tu vi lại sẽ giúp hắn làm cái gì đây? Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Tiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 115, chủ động xuất kích. Chương 115, chủ động xuất kích. Sau một khắc, còn lại tu vi trực tiếp rót vào trong đan điền. Phải biết, đan điền của hắn bên trong nội khí đang đứng ở trạng thái bão hòa. Theo cỗ này tu vi rót vào, đan điền của hắn lập tức sinh ra một cỗ phồng lên cảm giác. Cái này khiến Trần Hổ trong lòng hoảng hốt, cái này rót vào tu vi sẽ không phải đem hắn đan điền cho no bạo đi. Cũng may, hắn rất nhanh liền phát hiện, lo lắng của hắn là dư thừa. Theo tu vi rót vào, trong đan điền nội khí thế mà tại bản thân áp xúc. Áp xúc phía dưới, nội khí cũng tại lẫn nhau dung hợp, hóa thành càng thêm tinh thuần nội khí. Nguyên bản bị nhét tràn đầy đan điền, cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Hơn nữa, khe hở càng lúc càng lớn. Nửa khắc đồng hồ sau, trong đan điền nội khí đình chỉ hoạt động. Mà nội khí lượng chỉ chiếm căn cứ 2/3 đan điền. Làm sơ khảo thí, Trần Hổ phát hiện tại nội khí ít ra tinh thuần bá thành. Thu hồi ngộ đạo tu vi thể, Trần Hổ lấy ra tình báo tạm. Mở ra. Hôm nay tình báo, rạng sáng 5 điểm, Dương Tiên Nhi sẽ mang theo một vị luyện tạng sơ kỳ cùng hai tên luyện tùy trung kỳ đến cầm nã tốc chủ. A, không phải nói ám sát sao, thế nào biến thành cầm nã? Trần Hổ có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó liền tỉnh ngộ lại, cái này Dương Tiên Nhi chính là tiền triều hoàng tộc, bọn hắn một nhà làm chính là tạo phản chuyện. Tạo phản liền cần nhân tài. Sở hữu cái này 20 tuổi ra mặt luyện tùy sơ kỳ, ở trong mắt nàng cũng hẳn là nhân tài. Hơn phân nửa đối phương mong muốn bắt giữ chính mình, lại thu phục chính mình. Chỉ cần mình bằng lòng thần phục, đến lúc đó lại cùng bọn hắn nâng đỡ phú quý bang hợp tác, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Giang phụ tất cả bang phái. Đánh cũng là một tay tính toán thật hay. Xuyên thủng Dương Tiên Nhi tâm tư sau, Trần Hổ không khỏi lộ ra một vẻ cười lạnh. Sau một khắc, hắn lấy ra tu hành bội số tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 10 lần tu hành hiệu quả. Trần Hổ nhãn tình sáng lên, lại là gấp 10 hiệu quả, nói không chừng hôm nay có thể khiến cho thần hồn tu vi đạt tới hồn đan cảnh. Lấy ra một cái dưỡng thần đan đảm bảo. Hắn liền thôi động luyện thần quyết hấp thu luyện hóa dược lực. Một canh giờ sau, Trần Hổ nhận lấy gấp 10 tu hành kết quả. Lập tức, một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào trong thần hồn của hắn. Mà thần hồn của hắn, theo cỗ này hồn lực rót vào, dường như cũng đạt tới cực hạn. Thể nội hồn lực vô ý thức hướng thần hồn đan điền hội tụ. Chỉ chốc lát sau, hội tụ đến thần hồn đan điền hồn lực không ngừng áp xúc xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, một cái viên đan dược xuất hiện tại thần hồn đan điền vị trí. Bèn, theo thần hồn viên đan dược hình thành, Trần Hổ thức hải bỗng nhiên bắt đầu tăng gọn, đồng thời, linh thức cũng theo thức hải bên trong bắn ra, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Chỉ chốc lát sau, tất cả bình tĩnh lại, thức hải trực tiếp mở rộng gấp 3. Mà linh thức phạm vi bao phủ cũng đạt tới phương viên 5000m. Hơn nữa, linh thức cường đại cũng lần nữa tăng cường. Trần Hổ kiểm tra một hồi, hắn linh thức có thể nhẹ nhõm nâng lên 5000kg vật phẩm. Ta đi, một cảnh giới chênh lệch lại có lớn như thế. Trần Hổ có chút chấn kinh. Thân hồn cảnh giới đột phá, nhưng Trần Hổ đối mặt tiếp xuống Dương Tiên Nhi bọn người, nắm giữ càng nhiều nắm chắc. Sau một khắc, hắn lấy ra thẻ căn cước, mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được huyết sát giáo gia chủ Long Vân Thiên thân phận. Cái này Long Vân Thiên mặc dù là nhất giáo chi chủ, huyết sát giáo cùng Thánh Nguyệt giáo so với, bất quá là tam lưu giáo phái. Bởi vậy, Long Vân Thiên tu vi cũng bất quá mới luyện tụy cảnh hậu kỳ. Thậm chí Trần Hổ hoài nghi, hắn cái này luyện tụy hậu kỳ chiến lực chưa hẳn so ra mà vượt hắn hiện tại. Trần Hổ quyết định thử một chút. Nếu như gia hỏa này thực lực cường đại lời nói, vậy hắn liền đi tập kích bất ngờ Dương Tiên Nhi một đợt. Nếu như không có thực lực, liền trực tiếp sớm kết thúc cái thân phận này. Sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ liền phát hiện, hắn trực tiếp biến thành một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên. Đồng thời, hắn cũng thu được Long Vân Tiên tất cả ký ức, nội thị tự thân. Sau đó Trần Hổ thất vọng, cảm thấy cái này Long Vân Tiên thực sự quá nước, bởi vì hắn phát hiện, Long Vân Tiên cái này luyện tụy hậu kỳ nhục thân cường độ còn không bằng luyện tụy sơ kỳ chính mình. Trừ ngoài ra, đan điền cũng không có chính mình lớn, nội khí trong đan điền cũng có chút phù phiếm, hoàn toàn không có chính mình chân khí như vậy tinh thuần. Duy nhất có thể lấy chính là gia hỏa này tu luyện chính là một môn không chọn vẹn tiên phẩm công pháp huyết sát ma công. Môn này huyết sát ma công cần thôn phệ máu tươi tu luyện, bởi vì thôn phệ quá nhiều máu tươi, gia hỏa này tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đồng thời còn mang theo một cỗ nồng đậm tà khí, xem xét chính là vai ác nhân vật. Bất quá đối phương ngoại trừ nắm giữ hai môn địa phẩm cao dài võ kỹ bên ngoài, còn nắm giữ một môn bí thuật. Môn này bí thuật là tính dễ nổ, một khi thi triển, chiến lực sẽ tăng vọt gấp 3. Nhưng di chứng cũng rất mạnh, sau đó sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu, trong lúc đó còn cần hút đại lượng máu tươi. Cái này khiến Trần Hổ rất là chướng mắt. Hắn không có lập tức kết thúc cái thân phận này, mà là thông qua Long Vân Tiên ký ức hiểu rõ huyết sát giáo tình báo. Sau nửa canh giờ, Trần Hổ sớm kết thúc Long Vân Tiên thân phận. Chờ chuyện đêm nay kết thúc sau, hắn có thể cho Lạc Ngưng Dương cùng Tôn Linh Việt đưa chút công lao, bởi vì huyết sát giáo tại Lâm Giang phủ cứ điểm vị trí đều đã bị hắn biết được. Mắt thấy còn có hơn một canh giờ, Dương Tiên Nhi mới có thể đột kích. Trần Hổ trực tiếp đem tất cả tài nguyên tạp đều mở ra nhận lấy ban thưởng. Sau đó lấy ra ngộ đạo tạp, cũng khóa chặt Huyền Dương công sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ liền biến thành đứa nhỏ đi vào mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ điểm xuống tu luyện Huyền Dương công. 7 năm sau, Trần Hổ đem Huyền Dương công tu luyện tới tối cao trọng, bị đá ra thế giới kia. Sau đó, đại lượng tu luyện ký ức rót vào đầu óc hắn, dung hợp hoàn tất, hắn Huyền Dương công cũng đạt tới tối cao trọng. Tiếp lấy, công pháp dung hợp tạm xuất hiện trong tay hắn, lựa chọn sử dụng Đại Thánh công cùng Huyền Dương công hạ lệnh dung hợp. Chỉ chốc lát sau, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đốt, công pháp dung hợp hoàn tất, thu hoạch được mới công pháp, phẩm giai là thiên phẩm trung giai, mời tốc chủ là mới công pháp mệnh danh. Liên gọi Thánh Dương công a. Trần Hổ nói, đốt, bắt đầu quán thâu Thánh Dương Công nội dung cùng tu hành kinh nghiệm. Sau một khắc, một dòng lũ lớn rót vào Trần Hổ não hải. Bởi vì hắn thần hồn cường đại, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Không đến 10 giây thời gian, liền đem cỗ này hồng lưu ký ức toàn bộ hấp thu. Không thể không nói, mặc dù công pháp chỉ là tăng lên một cái nho nhỏ đẳng cấp, nhưng lại càng thêm tinh diệu cùng cường đại. Nhưng Trần Hổ cũng không có như vậy đổi tu, bởi vì về thời gian đã tới không kịp, không bằng đợi ngày mai rút ra tới tu vi sau, lại đổi tu cũng không muộn. Ân, không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ liền thi triển độn địa thần thông hướng Dương Tiên Nhi chỗ tòa kia ba tiến viện lạc mà đến. Rất nhanh, Trần Hổ liền độn đến tòa kia viện lạc phía dưới. Linh thức quét qua, trực tiếp khóa chặt dấu ở trong bóng tối vị kia hôi bảo lão giả. Mi vận tạm xuất hiện tại Trần Hổ trong tay, độn đến đối phương phụ cận, sau đó khóa chặt hôi bảo lão giả mặc niệm sử dụng. Lập tức, một cỗ hắc quang theo mi vận tạm bên trong bay ra, rơi vào tới hôi bảo lão giả thể nội. Sau đó, Trần Hổ lại độn đến trong đó một cái luyện tùy trung kỳ sát thủ phụ cận, lấy ra trung thành tạm, trực tiếp cho hắn tới một phát. Lập tức, mặt của đối phương bên trên xuất hiện vẻ dãy rủa. Bất quá loại tình huống này không có duy trì liên tục bao lâu, vài giây đồng hồ sau, đối phương biểu lộ bình tĩnh lại. Thông qua trung thành tạm, Trần Hổ đã biết đối phương đã bị hắn nô dịch. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, thông qua trung thành tạm nô dịch so với hắn tu vi thấp cùng một cái tu vi đẳng cấp, 100% thành công. Nhưng nô dịch tu vi cao hơn hắn, là có khả năng thất bại. Tỷ như cái này luyện tùy trung kỳ, hắn bị nô dịch lúc, liền xuất hiện dãy rủa cùng phản kháng. Nếu như dùng trung thành tạm đi nô dịch luyện tùy hậu kỳ, Trần Hổ đoán chừng sẽ trực tiếp thất bại. Thế là, Trần Hổ lại đi tới mặt khác luyện tùy trung kỳ phụ cận, lần nữa thôi động trung thành tạm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, gia hỏa này cũng xuất hiện dãy rủa, hơn nữa duy trì liên tục thời gian càng lâu, trọn vẹn qua 7 giây, đối phương mới bị trung thành tạm cho nô dịch. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 116, dẫn tặc ra khỏi thành chương 116. Dẫn tặc ra khỏi thành đem hai cái luyện tùy trung kỳ cho nô dịch sau, Trần Hổ lại vụng trộm độn đến Dương Tiên Nhi chỗ gian phòng dưới mặt đất. Sau một khắc, một cái thẻ xuất hiện trong tay hắn. Tấm thẻ này tên là Thiên Thủ Tạm, rút chúng một đoạn thời gian rất dài, nhưng chưa từng có sử dụng qua. Chương này Thiên Thủ Tạm công năng, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, liền có thể theo mục tiêu trên thân ngẫu nhiên trộm lấy một kiện đồ vật. Thế là, Trần Hổ khởi động Thiên Thủ Tạm, cũng khóa chặt Dương Tiên Nhi. Sử dụng. Khuynh chân tại trên giường tu luyện Dương Tiên Nhi bỗng nhiên trước ngực mắt lạnh, sau đó kinh hãi phát hiện, trên người nàng cái yếm không thấy. Lập tức thấy lạnh cả người tràn ngập ra, nàng một đôi mắt càng là trong phòng bốn phía lục soát, lại là không phát hiện chút gì. Thế là nàng dứt khoát từ trên giường nhảy xuống, đem chọn tòa gian phòng trên dưới hạ đều lục soát một lần, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Về phần Trần Hổ thì có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng Thiên Thủ Tạm, thế mà trộm tới một cái yếm, vẫn là Dương Tiên Nhi mặc lên người. Tiện tay đem cái yếm bước qua một bên, hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải biến thái, cho nên hắn cũng không để lại mặt này cái yếm dự định. Đem chọn tòa gian phòng đều lục soát một lần, Dương Tiên Nhi một lần nữa trở lại giường, nội tâm lại có mấy phần bất an. Nàng dù sao cũng là luyện thủy hậu kỳ cường giả, hơn nữa nàng vẫn là cái sát thủ, đối các loại khí cơ cùng khí tức đều cực kỳ mất cảm, nhưng đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay từ trên người nàng trộm đi cái hiếm, hoặc là đối phương nắm giữ một loại nào đó thần kỳ bí thuật, hoặc là đối phương tu vi đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thoáng suy tư, nàng cho rằng cái trước khả năng tương đối lớn, nếu như là cái sau, thực lực của đối phương đã cường đại đến loại trình độ đó, cũng không về phần dùng loại thủ đoạn này để bừa bớt hắn. Đúng lúc này, Dương Tiên Nhi bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên bắn ra, rời đi giường. Cũng liền tại nàng rời đi trong mấy mắt, hắn thì ra ngồi xếp bằng địa phương bỗng nhiên toát ra một thanh sáng như tuyết mũi đao. Thấy thế, Dương Tiên Nhi trong mắt hàn ý phóng đại, đưa tay đánh ra một trường. Ầm ầm, cả tòa giường bị Dương Tiên Nhi một trường gỗ nát, tiếp lấy trường ấn lại rơi tại dưới giường mặt đất. Nhưng Dương Tiên Nhi tập trung nhìn vào, lại phát hiện vừa rồi đâm xuyên giường đao không thấy, hơn nữa, trên mặt đất cũng không có bất kỳ người tồn tại. Một lần nữa trốn vào lòng đất, Trần Hổ có chút cảm thán, cái này Dương Tiên Nhi không hổ là luyện tùy hậu kỳ, kia cảm giác lực cũng vô cùng cường đại, thế mà có thể tránh thoát hắn tập kích bất ngờ. Bên trong căn phòng động tĩnh, kinh động đến nút trong bóng tối hôi bảo lão giả. Thân hình hắn phi tốc lướt đến ngoài cửa, giọng mang ân cần hỏi han, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" "Phúc bá, ta không sao." Dương Tiên Nhi lách mình đến trước cửa, đẩy ra chốt cửa, mở cửa phòng. Phúc bá ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua gian phòng, nhìn xem kia vỡ vụn giường, không khỏi hỏi, "Tiểu thư, đây là?" Dương Tiên Nhi cau mày nói, vừa mới có người ở gầm giường hạ dùng đao tập kích bất ngờ ta đánh nát giường sau, đao không thấy, cũng không có phát hiện tập kích bất ngờ ta người. Hôi bảo lão giả nghe vậy, lập tức đem cảm giác mở tối đa hạ độ, lập tức nghi ngờ lắc đầu, tiểu thư, lão hủ cũng không có phát hiện có người. Lúc này, Dương Tiên Nhi đi vào giường bên cạnh, nhặt lên một tấm ván gỗ, sau đó đưa cho hôi bảo lão giả, phúc bá ngươi nhìn. Lập tức, hôi bảo lão giả sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, cái này đích xác là bị đao đâm thủng qua, xem ra thật có gan to bằng trời hạng người tiềm nhập tiến đến. Đương nhiên, Dương Tiên Nhi trong lòng hơi động, phúc bá, ngươi nói người kia có phải hay không sẽ đột điện? Không phải là không có khả năng. Hôi bào lão giả như có điều suy nghĩ nói, lão hủ vẫn là hài đồng thời điểm, từng nghe trưởng bối nói qua, trong thiên hạ này tồn tại một chút kỳ nhân dị sĩ, những này kỳ nhân dị sĩ có lẽ thực lực không cường đại, nhưng bọn hắn lại nắm giữ lấy một ít năng lực đặc thù. Bởi vì bọn hắn bản thân năng lực không mạnh, bởi vậy, dù cho nắm giữ năng lực đặc thù, cũng biết tận lực ẩn giấu, miễn cho đưa tới cường giả ngấp nghé trên người bọn họ năng lực. Cho nên, có rất ít người biết loại người này tồn tại. Nói đến đây, Hôi bào lão giả nhìn khắp bốn phía, hô, các hạ, không bằng đi ra nói chuyện, ngươi độn địa chi năng mặc dù thần kỳ, nhưng lão hủ cùng nhà ta tiểu thư cũng không phải kẻ yếu, tại chúng ta có đề phòng tình huống hạ, ngươi mong muốn lại ám sát chúng ta nhà tiểu thư, rất khó thành công. Dưới nền đất, nghe được Dương Tiên Nhi hai người giao lưu, Trần Hổ có chút cảm thán, cái này Dương Tiên Nhi là người thông minh a, nhanh như vậy liền đoán được hắn nắm giữ độn địa năng lực. Đột nhiên, một cái kế hoạch xuất hiện tại Trần Hổ trong lòng. Thế là, hắn trực tiếp thoát ra bên ngoài gian phòng, cũng trong sân ngoi đầu lên, sau đó liền toàn lực thi triển lịch vũ lưu quang bộ kích xạ đến giữa không trung, một mạch bay ra hơn 10 mét, thân hình hạ xuống lúc, chân phải ở trên vách tường một chút, thân hình lần nữa bắn ra. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Trần Hổ ngoi đầu lên, Hôi bào lão giả trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh, thân hình bắn ra, liền hướng Trần Hổ đuổi theo. Dương Tiên Nhi nguyên bản cũng nghĩ theo sau, nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đầu tiên là đóng cửa phòng, tìm một cái mới đánh cược mặt vào, mới mở cửa phòng hướng hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Một bên khác, hai người một đuổi một chạy, đã đi tới vài trăm mét bên ngoài. Mặc dù Trần Hổ đã đem lịch vũ lưu quang bộ thôi phát đến cực hạn, nhưng cùng Hôi bào lão giả so với, vẫn là có khoảng cách của hai người đã bị lôi kéo tới 7-8 mét. Lúc này, Trần Hổ thân hình đỗng nhiên hạ xuống rơi trên mặt đất, nhưng lại trực tiếp chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Hôi bào lão giả không khỏi nhíu mày, phóng đại cảm giác, hết sức đi cảm ứng Trần Hổ tồn tại. Đột nhiên, hắn cảm ứng được Trần Hổ khí tức xuất hiện ở phía trước vài trăm mét. Hắn lập tức triển khai thân pháp đổi tới, lần nữa thoát ra mặt đất Trần Hổ, lại một lần thi triển lịch vũ lưu quang bộ lao vùng đột. Tiếp lấy, tại Hôi bào lão giả đuổi theo hạ, khoảng cách của song phương lại một lần bị rút ngắn. Sau đó Trần Hổ lại một lần trốn vào lòng đất. Chỉ chốc lát sau, hắn liền theo mặt khác phương hướng ngoi đầu lên, tiếp tục thi triển thân pháp chạy trốn. Phát hiện Trần Hổ sau, Hôi bào lão giả lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa đuổi theo. Liên tục mấy lần sau, Hôi bào lão giả nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, cảm xúc cũng biến thành táo bạo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Phúc bá, tên kia mặc dù nắm giữ độn địa chi năng, nhưng hắn lại không thể trong lòng đất mỏi mòn chờ đợi, mỗi thoát ra một khoảng cách, hắn liền phải đi lên lấy hơi." Lại là Dương Tiên Nhi đuổi theo tới. Lão hủ cũng biết. Hôi bào lão giả ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Trong thành này địa hình phức tạp, kiến trúc đông đảo, mong muốn bắt hắn lại thực sự quá khó khăn." Đột nhiên, Hôi bào lão giả kinh hô một tiếng, tên kia lại xuất hiện. Chỉ thấy Trần Hổ xuất hiện tại một đầu trong ngõ nhỏ, sau đó liền thi triển thân pháp hướng ngoài thành bay đi. Truy. Dương Tiên Nhi khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang đi đầu đuổi theo. Hôi bào lão giả đội vàng đuổi theo. Nhưng hai người cảm thấy vui mừng chính là, lần này Trần Hổ thế mà không có tiếp tục độn địa. Bọn hắn không khỏi hoài nghi, cái này độn địa số lần có phải hay không cũng có hạn chế. Rất nhanh, Trần Hổ liền bay lượn đến tường thành chỗ. Tại Hôi bào lão giả cùng Dương Tiên Nhi nhìn soi mói, hắn lần nữa trốn vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. "Phu bá, ngươi đi ngoài thành, ta lưu tại thành nội." Dương Tiên Nhi lúc này liền làm ra quyết định. "Tiểu thư kia cẩn thận." Hôi bào lão giả thân hình đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua cao hơn 10 mét tường thành, xuất hiện ở ngoài thành. Sau đó hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, Trần Hổ theo vài trăm mét bên ngoài ngoi đầu lên, thi triển thân pháp hướng bến tàu phương hướng lao đi. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 117, Dương Tiên Nhi chạy chương 117, Dương Tiên Nhi chạy hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền đã tới bến tàu. Hôi bào lão giả cùng Trần Hổ ở giữa khoảng cách đã không đủ 5 mét. Xuy. Đột nhiên, một đạo chỉ kình đâm rách hư không, bắn đến Trần Hổ sau lưng. Mắt thấy hắn liền bị chỉ kình trúng đích, hắn đột nhiên trở lại một đao chạm tại chỉ kình phía trên. Lập tức, hắn bị chỉ kình bên trên ẩn chứa cự lực đâm đến liên tiếp rời khỏi mấy bước. Cũng tại lúc này, Hôi bào lão giả đánh giết đến trước người, còn có một cỗ hoảng sợ khí thế đập vào mặt, nhường Trần Hổ tâm thần bên trên cảm giác để lên một tòa núi lớn, khiến cho suy nghĩ của hắn đều biến chậm lụt. Tiểu tặc, ngươi bây giờ rốt cục rơi vào lão phu trên tay. Hôi bào lão giả cười đắc ý, lấy tay thành chảo chụp hướng Trần Hổ cái cổ. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ siêu cường khí thế theo Trần Hổ trên thân bộ phát ra, trực tiếp ép hướng Hôi bào lão giả. Tại cỗ khí thế này trùng kích vào, một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập Hôi bào lão giả toàn thân, khiến cho thân thể của hắn biến cứng ngắc, liền tựa như bị người thi triển định thân chú đồng dạng, đứng tại chỗ hoàn toàn không cách nào động đậy. Làm. Trần Hổ trường đao trong tay vẩy ra, chạm tại Hôi bào lão giả trên cổ. Đốt. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, lưỡi đao thế mà không phá nổi da của đối phương. Mà Hôi bào lão giả cũng tại cái này một cái chớp mắt, khôi phục mấy phần thanh tỉnh, thân hình bay ngược, rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Hổ. Vừa mới Trần Hổ bạo phát ra luyện huyết cảnh khí thế, tại cố khí thế này trùng kích vào, hắn nhất thời tâm thần thất thủ, đã mất đi đối thân thể lực khống chế, nhưng đối phương một đao kia chạm tại trên cổ hắn lực đạo, nhiều nhất liền so bình thường luyện tùy hậu kỳ mạnh lên một đoạn. Liên tưởng đến Trần Hổ nắm giữ độ địa chi thuật, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, gia hỏa này vừa mới phóng thích ra luyện huyết cảnh khí thế, hơn phân nửa là sử dụng thủ đoạn nào đó mô phỏng ra, cũng không phải là thật luyện huyết cảnh. Tiểu Tặc, nghĩ không ra ngươi còn có thủ đoạn như vậy, đáng tiếc, giả chính là giả. Đang khi nói chuyện, Hôi Bảo lão giả cách xa nhau hơn 10 mét, co ngón tay bắn liền. Lập tức, từng đạo xích hồng sắc chỉ kình không ngừng hướng Trần Hổ kích xạ mà đến. Xoát, xoát. Trần Hổ lập tức thi triển huyễn ảnh bộ tiến hành trốn tránh, cũng lôi kéo ra liên tiếp hư ảnh. Có thể Hôi Bảo lão giả là luyện tạng cảnh, cảm giác của hắn lực thực sự quá mức cường đại, hoàn toàn sẽ không nhận che đậy, trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Hổ chân thân bắn. Trong lúc nhất thời, Trần Hổ có vẻ hơi chật vật, nhưng chăm chú quan sát liền sẽ phát hiện, trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra tỉnh táo dị thường. Nhị trọng đao ý. Trần Hổ trường đao trong tay liên tiếp chém ra vài đao, tại nhị trọng đao ý ra chỉ lên, hắn đao pháp uy lực cùng tốc độ đều đi theo tăng lên không ít. Trong khoảnh khắc, liền đem Hôi Bảo lão giả bắn ra chỉ kình cho chém vỡ. Tiếp lấy, tay hắn nắm trường đao, hóa thành một đạo hư ảnh chủ động phóng tới Hôi Bảo lão giả. Bởi vì kiêng kỵ Trần Hổ khí thế xung kích, nhìn thấy hướng hắn vọt tới Trần Hổ, hắn lựa chọn kéo dài khoảng cách. Đồng thời, không ngừng bắn ra chỉ kình, bắn về phía Trần Hổ các đại yếu huyệt cùng yếu hại. Linh hồn xuyên thứ. Lúc này, một cái hồn kim châm ngưng tụ mà ra, đột nhiên xuất hiện tại Hôi Bảo lão giả thức hải, sau đó hung hăng đâm vào hắn chưa thành hình thần hồn phía trên. A! Hôi Bảo lão giả hét thảm một tiếng, sắc mặt cũng đi theo biến trắng bệnh. Lập tức liền hai tay ôm đầu, lăn lộn dưới đất. Chỉ chốc lát sau, Hôi Bảo lão giả thanh âm liền càng ngày càng yếu, cuối cùng, sinh mệnh khí tức liền hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Hôi Bảo lão giả thi thể, Trần Hổ hơi kinh ngạc, cứ như vậy bị hắn giải quyết. Đương nhiên, Trần Hổ nghĩ đến một mực không có phát tác mi vận tạp. Có phải hay không là mi vận tạp công hiệu, mới khiến cho cái này Hôi Bảo lão giả bị hắn dùng một cái linh hồn xuyên thứ trực tiếp miểu sát. Có chút đáng tiếc, hắn cũng còn chưa kịp phục chế trên người đối phương công pháp và võ kỹ. Cô thi thể này cũng không thể lãng phí. Thế là, hắn vung tay lên, liền đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ. Ngay tại hắn dự định đi tìm Dương Tiên Nhi lúc, lại phát hiện một thân ảnh nhanh chóng hướng bến tàu bay lượn mà đến. Không phải là cái kia Dương Tiên Nhi. Dương Tiên Nhi nhìn chung quanh xuống, phát hiện chỉ có Trần Hổ, không có Hôi Bảo lão giả, không khỏi trong lòng run lên, Phúc Bá đi nơi nào? Sau một khắc, nàng quả quyết quay thân liền đi, bởi vì Phúc Bá biến mất, nhưng nàng cảm nhận được bất an. Chạy đi đâu? Trần Hổ khẽ quát một tiếng, một cái linh hồn xuyên thứ đâm vào Dương Tiên Nhi thần hồn phía trên. Có thể để Trần Hổ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Tiên Nhi thần hồn lại toát ra một tầng kim quang chặn viên kia hồn kim châm, đồng thời còn đem hồn kim châm cho chấn vỡ. Mà tại hồn kim châm vỡ bụng trước, Trần Hổ nhìn thấy tại Dương Tiên Nhi thần hồn bên trong có một cái lệnh bài màu vàng nóng. Chính là viên kia lệnh bài phóng thích ra kim quang chặn hồn kim châm công kích. Cảm nhận được thần hồn bị tập kích, Dương Tiên Nhi vẻ mặt giật mình, tốc độ chạy trốn càng nhanh. "Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần." Trần Hổ thi triển thân pháp đuổi theo, đồng thời lần nữa thi triển linh hồn đâm xuyên công kích Dương Tiên Nhi thần hồn. Lần này, vẫn như cũng bị lệnh bài màu vàng nóng thả ra kim quang chỗ ngăn lại, cũng làm vỡ nát hồn kim châm. Thế là, Trần Hổ lần nữa thi triển linh hồn xuyên thứ. 3 lần, 4 lần, 5 lần. Tại liên tiếp thi triển 8 lần linh hồn xuyên thứ sau, Trần Hổ phát hiện, lệnh bài màu vàng nóng phóng thích ra kim quang ảm đạm đi khá nhiều. Rất rõ ràng, lệnh bài màu vàng nóng cũng biết tiêu hao năng lượng. Đồng thời, Trần Hổ còn thừa dịp thời gian này, theo Dương Tiên Nhi trên thân phục chế tới một môn tiên phẩm thượng giai công pháp, môn công pháp này tên là Thiên Nguyên Công. Hơn nữa Trần Hổ còn thông qua phục chế thẻ phát hiện cái này Dương Tiên Nhi còn nắm giữ 2 môn thiên phẩm võ kỹ, cùng 4 môn địa phẩm cao giai võ kỹ. Phát hiện này nhường Trần Hổ nhịn không được tại nội tâm nói, quả thực chính là bảo tàng nữ hải. Hắn quyết định không giết chết Dương Tiên Nhi, nhiều nhất liền phế bỏ nàng tu vi, lại đem nàng giam lại, đưa nàng trên người tất cả võ kỹ đều phục chế tới sau, lại giết chết nàng. Ngay tại Dương Tiên Nhi bị Trần Hổ dùng linh hồn xuyên thứ lần thứ 9 trúng đích sau, nàng đột nhiên dừng bước hô, đình chỉ. Ngươi đến cùng là ai, có thể hay không nói cho ta, giữa chúng ta đến cùng có cái gì ân oán? Tiên triều hoàng tộc đều phải chết. Trần Hổ thâm trầm nói. Ngươi là đại dung triều đình người. Dương Tiên Nhi kinh hãi. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Trần Hổ lần nữa phát động linh hồn xuyên thứ, trong lúc nhất thời, Dương Tiên Nhi thần hồn trùng kim sắc lệnh bài phóng thích ra kim quang vừa tối phai nhạt mấy phần. Cái này khiến Dương Tiên Nhi lần nữa biến sắc, nàng biết, nếu như lệnh bài màu vàng nóng năng lượng hao hết, nàng chỉ sợ cũng sẽ nên đón tử vong. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, trên tay nhiều một cái ngọc bội. Không tốt, gia hỏa này muốn chạy trốn. Nhìn thấy trên tay đối phương xuất hiện ngọc bội sau, Trần Hổ thân hình thoát một cái, nhân đao hợp nhất, chém ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Mắt thấy đao quang liền phải bổ vào Dương Tiên Nhi trên thân, ngọc bội bỗng nhiên phóng xuất ra lồng ánh sáng đem Dương Tiên Nhi toàn thân đều bao phủ, tiếp lấy, mang theo Dương Tiên Nhi biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy, Trần Hổ phát hiện, chỉ dùng một giây, Trần Tiên Nhi liền biến mất tại hắn linh thức bên trong. Phải biết, hắn linh thức phạm vi bao phủ có thể đạt tới phương viên 5000 mét. Thế là, Trần Hổ lại lấy ra gia đa tạm. Trước đó Trần Hổ liền dùng gia đa tạm cho Dương Tiên Nhi đánh tiêu ký. Chỉ cần đối phương không chạy ra phương viên trăm dặm, hắn vẫn là có hy vọng đuổi theo bắt giữ đối phương. Nhưng rất nhanh Trần Hổ liền thất vọng, bởi vì hắn phát hiện Dương Tiên Nhi còn tại gia tốc, không đầy một lát công phu cũng biến mất tại gia đa tạp trong phạm vi. Thua thiệt lớn. Nghĩ đến Dương Tiên Nhi trên người 2 môn thiên phẩm võ kỹ, Trần Hổ thở dài một hơi, cũng may cũng không tính quá thua thiệt, ít ra hắn từ đối phương trên thân phục chế một môn thiên phẩm thượng giai công pháp. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 118, niềm vui ngoại ý muốn chương 118, niềm vui ngoại ý muốn Trần Hổ lần nữa về tới Dương Tiên Nhi ở lại tòa kia ba tiến biệt lạc. Dương Tiên Nhi mặc dù chạy, nhưng nàng hai người thị nữ còn không có chạy. Hai cái này thị nữ dù sao cũng là luyện cốt cảnh, cho nên Trần Hổ không có ý định giết các nàng. Dù sao hắn có trung thành tạm, có thể đem hai người này cũng hóa thành tiểu đệ của nàng. Đáng tiếc, hôm nay trung thành tạm số lần đã sử dụng hai lần, chỉ có thể nô dịch một người trong đó. Siêu. Một đạo quang mang không có vào trong đó một cái thị nữ thể nội, trong khoảnh khắc, đối phương tư tưởng bị thay đổi, hóa thành hắn tử trung. Sau đó, hắn ra tay chế trụ một cái khác thị nữ, nhường cái thứ nhất thị nữ khiêng lên, lại thêm mặt khác hai cái luyện tụy trung kỳ, cùng một chỗ trở về vào trong nhà. Lại đem bên ngoài theo dõi hai cái luyện cốt cảnh kêu tiến đến. Trước tiên đem nàng đưa vào một cái phòng tạm giam lên. Trần Hổ đối bị hắn nô dịch thị nữ nói, là chủ nhân. Sau đó, Trần Hổ đối hai cái luyện tụy trung kỳ cùng cái kia nha hoàn đi quá trình, tiểu đệ của hắn lại nhiều ba cái. Tiểu đệ số lượng đạt tới 1145. Đem bọn hắn đều an trí phía trước viện nghỉ ngơi sau, Trần Hổ đi tới trung viện tư phòng. Vung tay lên, Hôi Bảo lão giả thi thể xuất hiện. Nhìn xem cỗ thi thể này, Trần Hổ có chút tiếc nuối cùng tiếc hận. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đem đối phương dẫn vào tới trong nước, hắn không phải vừa thu hoạch được một môn Ngự Thủy Thần Thông sao? Hắn dự định lợi dụng Ngự Thủy Thần Thông vây khốn đối phương, lại đem đối phương bắt sống. Dạng này, liền có thể đem trên người đối phương công pháp võ kỹ đều phục chế tới. Đáng tiếc, đối phương không dùng được, thế mà bị hắn lấy một cái linh hồn xuyên thứ làm cho chết. Trước sở thi, Trần Hổ ngồi xổm người xuống tại Hôi Bảo lão giả trên thân một hồi tìm tòi. Tìm tới một thanh sung làm ngai lưng nhuyễn kiếm, cùng một cái nhuyễn giáp. Trừ ngoài ra, còn lục soát một bình đan dược, một cái bách bảo nàng cùng một quyển sách. Nhuyễn kiếm chính là hạ phẩm thần binh, nhuyễn giáp thì là trung phẩm thần binh, không thể không nói tiền triều hoàng thất chính là giàu có. Về phần kia bình đan dược bên trong chỉ còn lại 7 viên, đều là ngũ tạng đan. Ngũ tạng đan chính là luyện tạng võ giả phụ trợ tu luyện đan dược. Giá cả đắt đỏ, một cái giá trị ít nhất 5200, vẫn là có tiền mà không mua được. Cho nên, như thế một bình đan dược giá trị ít nhất 3.5 vạn lượng bạc ngân. Lập tức Trần Hổ mở ra bách bảo nàng, bên trong có mấy chục lượng bạc vụn cùng 50 vạn lượng kim phiếu, cùng 1 triệu lượng ngân phiếu. Chậc chậc, không hổ là luyện tạng cường giả, chính là mẹ nó giàu có. Tương đương với lấy 06 triệu lượng bạc ngân. Cuối cùng Trần Hổ mở ra quyển sách kia. Một phen xem sau, trên mặt hắn không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì đây là một bản đao pháp bí tịch, bản luận tinh diệu trình độ đã vượt qua sắt thần trạm. Có thể là thiên phẩm đao pháp võ kỹ. Nguyên bản hắn còn muốn theo Thanh Bảo lão giả trên thân phục chế một môn địa phẩm đao pháp tu luyện đến viên mãn sau cùng sắt thần trạm dung hợp, nhường sắt thần trạm đạt tới thiên phẩm võ kỹ phạm chủ. Không nghĩ tới bây giờ trực tiếp thu được một bản thiên phẩm đao pháp. Chậc chậc, nếu như đem môn này thiên phẩm đao pháp tu luyện tới viên mãn, lại cùng sắt thần trạm dung hợp, rất có thể thu hoạch được một môn thiên phẩm trung giai đao pháp. Đúng rồi, môn này đao pháp bí tịch gọi thần đao thất thức. Thôn Thiên Đằng. Sau một khắc, một đạo màu xanh sẫm quang mang theo Trần Hổ lồng ngực bắn ra, rơi vào Hôi Bảo lão giả thi thể phía trên trực tiếp cắm rễ. Đối phương thi thể lấy tốc độ thấy được khô gắt. Không đến một khắc đồng hồ, Hôi Bảo lão giả liền bị Thôn Thiên Đằng hút không còn sót lại một chút cặn. Màu xanh sẫm quang mang lần nữa trở lại Trần Hổ trái tim, cũng truyền lại xuất thể ngủ tin tức, rất rõ ràng, Thôn Thiên Đằng tựa hồ có chút ăn quá no. Tiện tay ma diệt Hôi Bảo lão giả áo bào, bột phấn ném vào thùng rác, hắn liền bắt đầu lĩnh hội thần đao thất thức. Mặc dù thần đao thất thức chính là thiên phẩm võ kỹ, nhưng Trần Hổ đem một môn địa phẩm cao giai đao pháp tu luyện tới viên mãn, còn lĩnh ngộ nhị trọng đao ý tăng thêm thiên phú của hắn còn đạt đến thiên phẩm trung, chiến thần thể còn đạt đến trung cấp. Cho nên, bắt đầu tìm hiểu một môn thiên phẩm hạ giai công pháp cũng không khó khăn. Không đến nửa giờ, Trần Hổ liền sơ bộ lĩnh ngộ thần đao thất thức, đạt đến nhập môn cảnh. Thu hồi công pháp, Trần Hổ hay là chuẩn bị đi Mãnh Hổ Bang nhìn xem. Nói không chừng Vương Quả Phụ bọn người còn tại lo lắng thay hắn lấy. Quả nhiên, tại Trần Hổ đi vào Mãnh Hổ Bang tổng đường sau, phát hiện mặc dù thời gian đã khuya, nhưng Vương Quả Phụ tỉ muội, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ tỉ muội, cùng tám mới tới nha hoàn đều không có nghỉ ngơi. Hổ ca, Hổ ca. Nhìn thấy Trần Hổ bình an vô sự đến, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kích động. Đi, chúng ta về nhà. Trần Hổ vung tay lên, mang theo chúng nữ rời đi Mãnh Hổ Bang tổng đường. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ đúng giờ tỉnh lại. Nhưng Vương Quả Phụ đêm qua sau khi trở về lôi kéo hắn luyện đến tinh bì lửa tẫn, bởi vậy vẫn chưa có tỉnh lại. Làm Trần Hổ mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, đã chuẩn bị kỹ càng rửa mặt công cụ như ý cùng Chi Chi lập tức chào đón hầu hạ hắn rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt hoàn tất, Như Sương cùng Như Tuyết lập tức bưng tới bữa sáng. Đi, tất cả mọi người không cần vào xem lấy hầu hạ ta, đều chính mình đi ăn điểm tâm a. Trần Hổ phất phất tay nói. Hổ ca, đợi ngài ăn xong chúng ta đi ăn cũng không muộn. Như Sương lập tức nói. Nghe lời, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, mau đi đi. Trần Hổ đưa tay vỗ xuống Như Sương bờ mông nhỏ nói. Lập tức, Như Sương khuôn mặt đỏ lên, chạy chậm đến rời đi. Thấy thế, Trần Hổ cười ha ha một tiếng, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Sau bữa ăn, Trần Hổ đưa tới kia hai cái luyện tùy trung kỳ cùng hai cái luyện cốt cảnh hộ vệ cùng luyện cốt cảnh thị nữ. Đều nói một chút các ngươi tên gọi là gì, tại Dương Tiên Nhi thủ hạ đảm nhiệm chức vụ gì. Hai cái luyện tùy trung kỳ trước tiến hành báo cáo. Hai người này một cái tên là Dương Phục, một cái tên là Dương Tịch, đều là Dương gia thu dưỡng cô nhi tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì hai người thiên phú tương đối xuất chúng, được ban cho họ Dương cùng danh tự. Bất quá hai người này danh tự tương đối có ý tứ, liền cùng một chỗ chính là Phục Hồi. Giống các ngươi nhiều người như vậy không nhiều. Trần Hổ do hỏi. Dương Phục nói, hai người chúng ta đều thuộc về Dương Tiên Nhi dưới trướng tổ chức sát thủ, tổ chức này nhân thủ cũng không nhiều, luyện tủy võ giả tổng cộng có 12 cái. Vậy các ngươi hai tại cái này 12 cái luyện tủy cảnh ở trong, thực lực sắp xếp thứ mấy a? Trần Hổ hỏi lại. Dương Phục nói, chúng ta phân biệt xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7, tại chúng ta trước đó 5 cái sát thủ đều đạt đến luyện tủy hậu kỳ. Đã các ngươi xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7, vì sao Dương Tiên Nhi mang theo các ngươi đã tới Lâm Giang phủ mà không phải mang những người khác? Trần Hổ như có điều suy nghĩ hỏi. Vẫn như cũng là Dương Phục nói, năm người kia đều đi chấp hành nhiệm vụ đi, Dương Tiên Nhi tổ chức sát thủ kiếm lấy tiền tài, cơ hồ đều sẽ giao cho Dương Tiên, cho nên chúng ta loại này luyện tủy sát thủ có rất ít nhàn rỗi thời gian. Lần này Dương Tiên Nhi mang bọn ta đến Lâm Giang cũng là vừa vặn chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ ám sát trở về. Trần Hổ gật gật đầu, đúng rồi, cái kia gọi Phúc Bá Hôi Bảo lão giả cụ thể là thân phận gì? Dương Phục hồi đáp, Phúc Bá là Dương Tiên Nhi hộ vệ thủ lĩnh, chủ yếu chức trách là bảo vệ Dương Tiên Nhi. Kia Dương Tiên Nhi bên kia luyện tạng cường giả nhiều hay không? Trần Hổ tiếp tục hỏi. Dương Phục nói, tại Dương Tiên bên người có hai cái luyện tạng hộ vệ, nhưng cụ thể là tu vi gì, chúng ta không rõ ràng, về phần bên kia phải chẳng còn có ẩn dấu luyện tạng cao thủ, chúng ta cũng không biết, bất quá, ta muốn hẳn là có, dù sao chúng ta chính là vì tạo đại dung quốc phản, nếu như không có mấy người cao thủ, sớm đã bị triều đình tận diệt. Có đạo lý. Trần Hổ gật gật đầu. Lập tức lại phải ve sầu mặt khác hai cái luyện cốt hộ vệ danh tự, bọn hắn không họ Dương, bởi vì chỉ có đạt tới luyện vị cảnh mới có tư cách họ Dương. Hai người thị nữ cũng giống như vậy. Hai cái hộ vệ gọi Trương Hợp cùng Tôn Quang. Hai người thị nữ thì phân biệt gọi Đàm Nguyệt cùng Lý Thiến. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 119, ám đường chương 119, ám đường nhìn trước mắt năm người, Trần Hổ thì suy nghĩ nên như thế nào an trí bọn hắn. Là trực tiếp để bọn hắn gia nhập Mãnh Hổ Bang. Một khi có hai cái luyện thủy cảnh cùng bốn cái luyện cốt cảnh gia nhập Mãnh Hổ Bang, Mãnh Hổ Bang thế lực và thanh thế nhất định phóng đại. Nhưng như vậy, Mãnh Hổ Bang cũng có chút quá mức dễ thấy. Không ngừng phủ nha bên này sẽ cảm thấy bất an, thậm chí còn có thể bị Trấn Vũ Ti cho để mắt tới. Tuy nói Lâm Giang phủ Trấn Vũ Ti không làm gì được hắn, nhưng Châu Ti đây này, Tổng Ti đây này. Hơn nữa, Dương Phục bọn người lúc đầu thân phận là thuộc về tiền triều thế lực. Nếu như bọn hắn thân phận lộ ra ánh sáng, tiền triều thế lực chỉ sợ cũng phải tìm đến phiền toái, lại bị Dương Tiên Nhi để lộ ra đi, nói không chừng còn phải bị Đại Dung triều đình cho xem như phản tặc cho diện. Đương nhiên, Trần Hổ linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, chính mình hoàn toàn có thể sáng tạo một cái thế lực mới. Dù sao hắn lại không thiếu tiền, càng không thiếu tu hành tài nguyên. Hắn trong chữ vật giới chỉ còn tồn phóng rất nhiều linh mễ, linh tuyển những vật này. Nhưng Trần Hổ lại nghĩ tới một sự kiện. Hắn đem thế lực MUFF tạp ra chỉ tới Mãnh Hổ Bang phía trên, nếu như một lần nữa sáng tạo một cái thế lực, như vậy, cái này thế lực mới thành viên cũng không cách nào nhận thế lực MUFF gia trì. Có. Trần Hổ nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là sáng tạo một cái mới đường khẩu, cái này đường khẩu treo ở Mãnh Hổ Bang danh nghĩa. Hắn hiện tại là bang chủ, chỉ cần hắn không nói, những người khác cũng sẽ không biết. Có chút trầm ngâm, Trần Hổ quyết định mới khai sáng đường khẩu mệnh danh là Ám Đường, chuyên môn làm tình báo thu thập cùng ám sát. Nghĩ tới đây, Trần Hổ nhìn xem Dương Phục cùng Dương Tịch nói, nếu như ta muốn sáng tạo một cái thu thập tình báo cùng làm đâm làm phụ tổ chức, hai người các ngươi có hay không năng lực đem chuyện này lo liệu lên? Hổ ca, hai chúng ta đều là đến từ Dương Tiên Nhi tổ chức sát thủ, mặc dù thường xuyên làm là sát thủ sự tình, nhưng đối bọn hắn như thế nào thu thập tình báo vẫn là có chỗ nghe thấy, nếu như chúng ta hai liên thủ, vẫn là không có vấn đề. Dương Phục có chút tự tin nói. Vậy các ngươi cần gì? Trần Hổ hỏi. Tiền. Dương Phục chăm chú hồi đáp. Tốt. Trần Hổ hài lòng gật đầu, các ngươi khai sáng tổ chức này tên là Ám Đường, chính là Mãnh Hổ Bang mới đường khẩu, nhưng không cần tiết lộ ra ngoài tin tức. Nói đến đây, Trần Hổ lấy ra một vạn lượng ngân phiếu đưa cho Dương Phục, đây là giai đoạn trước tài chính, nếu như không đủ dùng hỏi lại ta mớn. Đúng rồi, Trương Hợp cùng Tôn Quang đi cho các ngươi trợ thủ, Đàm Nguyệt lưu tại trong viện làm hộ vệ. Là. Năm người đồng nói. Sau đó Dương Phục hỏi, Hổ ca, cái này Ám Đường quy mô cần bao lớn? Càng nhiều càng tốt. Trần Hổ nói. Thành viên càng nhiều, liên đại biểu tiểu đệ của hắn càng nhiều, hắn cầm tới ban thưởng cũng càng nhiều. Giao phó xong, Trần Hổ liền đi Mãnh Hổ Bang đi làm. Đi vào Mãnh Hổ Bang tổng đường sau, Trần Hổ phát hiện đại gia tu luyện hào hứng tăng vọt, ra luyện công luyện công, luyện võ luyện võ. Trần Hổ khoe miệng mỉm cười, xem ra là những người này cảm nhận được thực lực MUFF mang tới chỗ tốt, ra đi vào công phòng đơn giản xử lý hạ trong bang sự vụ. Trần Hổ chuẩn bị tiến về Mãnh Hổ Bang đại lao tham tù. Bên trong thật là giam giữ lấy một cái luyện thủy trung kỳ cùng ba cái luyện bất cảnh, bốn người này đều là hắn phòng chế đối tượng, cũng không thể để bọn hắn chết. Bang chủ, gặp qua bang chủ. Nhìn thấy Trần Hổ đến, trông coi đại lao các thành viên lập tức không mình hành lễ. Trần Hổ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. sau đó tiến vào tới trong đại lao. Lập tức một cỗ không thế nào dễ ngửi khí vị bay vào trong mũi. Mãnh hổ bang đại lao cũng không tính lớn, chỉ có là ba cái nhà tù, trước kia cũng là dùng để giam giữ những cái kia phạm sai lầm trong bang thành viên. Thanh Bảo lão giả cùng Vân Trung đều là đơn độc giam giữ, Trương Viễn cùng Trương Huyền chuyện này đối với cá mẹ một lứa bị giam giữ tại một tòa trong phòng giam. Bởi vì tu vi bị phế, bốn người tinh thần đều có chút hề bại. Bất quá khi nhìn đến Trần Hồ sau, bọn hắn đều là mừng rỡ. Không đến cũng không phải cao hứng, mà là cựu hận. Tặc tử, ngươi đem phu nhân làm sao rồi? Vân Trung đống nhiên vọt tới cây cột trước, thần sắc giữ tật quát. Tại Thanh Bảo lão giả cũng bị nhốt áp sau khi đi bảo, là hắn biết Nam Cung Nguyện mất tích. Hắn thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Trần Hổ. Dù sao Trần Hổ liền luyện tùy trung kỳ đều có thể bắt sống, muốn bắt đi Nam Cung Nguyện tự nhiên không có vấn đề. Ngươi cũng là một đầu chó ngoan. Trần Hổ mỉa mai nhìn xem Vân Trung nói. Đối mặt Trần Hổ trào phúng, Vân Trung cũng không thèm để ý, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng đem phu nhân thế nào? Ta nói ngươi nhà phu nhân cùng ta mất tích cũng không quan hệ, ngươi tin hay không? Trần Hổ trong lòng hơi động, nhìn xem Vân Trung nói, bởi vì hắn phát hiện gia hỏa này dường như quá quan tâm Nam Cung Nguyện, nếu như nói cho hắn biết Nam Cung Nguyện đã chết, gia hỏa này có thể hay không tự sát? Nếu như hắn tự sát, như vậy trên người hắn công pháp và võ kỹ, hắn tìm ai phục chế đi? Hừ, không phải ngươi, lại có thể là ai? Rất rõ ràng, Vân Trung bộ là tốt như vậy lừa dối, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Trần Hổ xem thường nhíu môi, ngươi nhìn hắn, thật là Nghiêm gia cao thủ mạnh nhất, liền hắn đều bị ta bắt, cái này giải thích rõ, ta cũng không e ngại Nghiêm gia, đã như vậy, ta lại có cái gì tốt giấu giếm? Ngược lại ta đều cùng Nghiêm gia là tử thủ, ngươi nói có đúng hay không? Nghe Trần Hổ kiểu nói này, Vân Trung cũng cảm thấy có đạo lý, nếu thật là Trần Hổ giết Nam Cung Nguyện, thật sự là hắn không có gì tốt giấu giếm. Nếu biết bốn người này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết đi, Trần Hổ cũng không nguyện ý tại cái này thối thoát trong đại lao tiếp tục chờ đợi, trực tiếp quay người rời đi. Một bên khác, Nam Cung gia, thư phòng, phụ thân, nữ nhi cầu kiến, vào đi. Nam Cung Hồng Nhan đẩy cửa tiến vào thư phòng, phát hiện phụ thân Nam Cung Minh lộ ra có chút tiểu thụy, thậm chí liền tóc bạc mấy cây. Hồng Nhan, ngươi lúc này tìm vi phụ có chuyện gì không? Nam Cung Minh ngẩng đầu nhìn nữ nhi hỏi, hai ngày này hắn một mực ở vào xoắn xuýt cùng cháy bỏng bên trong. Phụ thân thật là đang vì Trần công tử chuyện phiền não. Nam Cung Hồng Nhan hỏi. Đúng vậy a. Nam Cung Minh thở dài nói, ngươi cũng biết, Trần Hổ cùng Nghiêm gia kết tử thù, nhà chúng ta cùng Nghiêm gia lại là thân thích hòa hợp làm quan hệ, nếu như chúng ta tiếp tục cùng Nghiêm gia lui tới, thế tất sẽ đắc tội Trần Hổ, nếu như chúng ta tìm Trần Hổ hòa hoãn quan hệ, lại sẽ đắc tội Nghiêm gia. Hồng Nhan, ngươi nói là cha nên làm cái gì? Phụ thân, nước xa không cứu được lửa gần. Nam Cung Hồng Nhan nhắc nhở. Ý của ngươi là chúng ta nên hướng Trần Hổ dựa sát vào. Nam Cung Minh nhíu mày, một khi chúng ta hướng Trần Hổ dựa sát vào, Nghiêm gia không ngừng sẽ gây mất tài liệu của chúng ta con đường, sẽ còn gây mất chúng ta tại Châu Thành binh khí bán con đường, còn có, coi như chúng ta hướng Trần Hổ dựa sát vào, hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Phụ thân, ngươi cho rằng tại biểu ca cùng cô tại chúng ta nhà lần lượt xảy ra chuyện, còn có cô phụ thất bại tan tác mà quay trở về rất mất mặt về sau, Nghiêm gia còn có thể cùng chúng ta hợp tác sao? Nam Cung Hồng Nhan nói khẽ ra một câu, tiếp theo, cô phụ thật là chật vật thoát đi, mà chúng ta Nam Cung gia hết lần này tới lần khác bình yên vô sự, ngài cảm thấy, hắn có thể hay không hoài nghi chúng ta cùng Trần công tử có cấu kết? Nghe nói như thế, Nam Cung Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, không tệ, là đạo lý này, bất quá, vi phụ có cái nghi hoặc, Trần Hổ vì sao là buông tha chúng ta, theo lý thuyết, chúng ta cùng Nghiêm gia đứng tại một đầu, hắn hẳn là sẽ không như vậy tùy tiện buông tha chúng ta Nam Cung gia a. Lúc này, Nam Cung Hồng Nhan gương mặt từng đỏ, phụ thân, kỳ thật nữ nhi cùng Trần công tử có mấy phần giao tình. Lúc ấy Trần Hổ hung hăng đánh bại Thanh Bảo lão giả cũng mang theo hắn rời đi, cũng không tổn thương Nam Cung gia mảy may sau, Nam Cung Hồng Nhan liền biết, Trần Hổ đây là xem ở trên mặt của nàng, có lẽ là cố kỵ ý nghĩ của nàng, mới bỏ qua cho Nam Cung gia. Vì chuyện này, nàng đối Trần Hổ hảo cảm phóng đại, nội tâm càng là nhiều hơn mấy phần không hiểu tình tố. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 120, Nam Cung Hồng Nhan tới bái phòng. Chương 120, Nam Cung Hồng Nhan tới bái phòng. Chẳng lẽ lại kia Trần Hổ là bởi vì ngươi mới buông tha chúng ta Nam Cung gia? Nam Cung Minh bỗng nhiên cất cao thanh âm, dường như nghĩ thông suốt cái gì. Có lẽ là a. Nói ra câu nói này sau, Nam Cung Hồng Nhan trên mặt ngượng ngùng lại nhiều mấy phần. Chú ý tới nữ nhi biểu lộ, Nam Cung Minh hỏi, Hồng Nhan, ngươi cùng kia Trần Hổ sẽ không phải có tư tình a? Bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện, Nam Cung Hành từng hướng hắn báo cáo qua, lúc trước Nghiêm Đông Thành cũng bởi vì nhà mình nữ nhi đi bao xương bái phòng Trần Hổ, cảm thấy ghen, còn chạy tới bao xương uy hiếp một phen Trần Hổ. Dù cho Trần Hổ không để ý đến hắn, nhưng Nghiêm Đông Thành vẫn như cũ không có ý định buông tha Trần Hổ, phái ra hai cái cận vệ đi bắt Trần Hổ. Không nghĩ tới, kia hai tên cận vệ bỗng nhiên quay trở lại, tập kích bất ngờ đả thương nặng Nghiêm Đông Thành. Nếu như lúc ấy nữ nhi của mình không có đi bái phòng Trần Hổ, Nghiêm Đông Thành có phải hay không cũng sẽ không ghen. Hắn không ăn dấm cũng sẽ không phái hộ vệ đi đối phó Trần Hổ. Kia hai tên hộ vệ có lẽ cũng sẽ không hiểu phản bội. Cho nên, Nghiêm gia rơi vào kết cục này, nói không chừng đều là nữ nhi của hắn đưa tới. Nhất thời, hắn đều có chút cho nữ nhi lấy Hồng Nhan làm tên, quả nhiên là Hồng Nhan Họa Thủy. Đương nhiên, hắn không có đem ý nghĩ này coi là thật, chỉ là tư duy phát tán suy nghĩ lung tung mà thôi. Chân chính gây nên Nghiêm gia cùng Trần Hổ xung đột vẫn là đến quái Nghiêm Đông Thành cùng muội muội của hắn Nam Cung Uyển. Nếu như Nghiêm Đông Thành sẽ không kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, vẹn vẹn bởi vì ghen liền muốn giết chết Trần Hổ, hắn cũng sẽ không bị trọng thương. Nam Cung Uyển đi vào Lâm Giang phủ sau, không có bất kỳ chứng cứ nào, vẹn vẹn hoài nghi, liền phái người đi bắt Trần Hổ. Nói trắng ra là, vẫn là nàng quen thuộc cao cao tại thượng, không có đem Lâm Giang phủ người thả ở trong mắt. Dù là hai mẹ con này hơi hơi thu liễm một chút, cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng. Đến bây giờ, Nam Cung Minh chỗ nào vẫn không rõ, Nghiêm Đông Thành thủ hạ chính là Trần Hổ xúi giục, Nam Cung Uyển mất tích hơn phân nửa cũng là Trần Hổ gây nên. Nghe được Nam Cung Minh lời nói, Nam Cung Hồng Nhan có chút nổi giận, "Phụ thân, ngươi nói theo cách nào, nào có dạng này nói xấu nữ nhi thanh danh. Thật có lỗi, thật có lỗi, là vì cha nói sai." Nam Cung Minh lập tức xin lỗi. "Tốt ta, ta tha thứ ngươi." Đương nhiên, Nam Cung Minh nghiêm sắc mặt, "Hồng Nhan, vi phụ hỏi ngươi, ngươi thật cảm thấy chúng ta hẳn là giao hảo Trần Hổ? Cái này còn cần cân nhắc." Nam Cung Hồng Nhan đương nhiên nói, "Cô phụ một nhà, chúng ta là làm mất lòng, cơ hồ không có khả năng cứu vãn. Tiếp theo, cô phụ chấu Nghiêm gia còn đã mất đi trấn giữ luyện tùy trung kỳ, trừ phi cô phụ trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới luyện tùy trung kỳ, nếu không, Nghiêm gia xuống dốc đã là đã định trước. Cuối cùng, phụ thân ngươi suy nghĩ một chút, Trần công tử mới nhiều ít tuổi, hắn cũng liền 20 tuổi ra mặt, liền có thể đánh bại luyện tùy trung kỳ, vậy hắn 30 tuổi đâu, 40 tuổi đâu, lại có thể đạt tới như thế nào kinh khủng hoàn cảnh, ít nhất là luyện tạng cảnh a. Luyện tạng cảnh chưa hẳn có thể ở Linh Châu đi ngang, nhưng ở chúng ta Lâm gia phủ, ai có thể cùng hắn chống lại? Nhà chúng ta nếu như có thể cùng Trần công tử tạo mối quan hệ, không nói lên như diều gặp gió, ít ra có thể bảo chứng sẽ không xuống dốc. Một khi chúng ta cùng Trần công tử quan hệ vỡ tan, coi như Trần công tử không tự tay ra tay đối phó chúng ta, ngươi tin hay không cái khác mấy đại thế gia cũng biết đem chúng ta nuốt. Nghe đến đó, Nam Cung Minh sắc mặt đã biến vô cùng nghiêm trọng, hắn gật đầu nói, "Hồng Nhan à, ngươi phân tích thật sự có đạo lý, đã ngươi cùng Trần công tử có giao tình, không bằng ngươi đi dò xét hạ hắn đối với chúng ta nhà cách nhìn như thế nào. Nữ nhi có thể đi thử một chút, nhưng không dám hứa chắc, còn có Trần công tử tốt xấu là luyện vị cảnh, phụ thân ngài cũng không thể nhường nữ nhi tay không tới cửa a, không bằng cầm một cái thần binh làm bãi lễ." Nghe vậy muốn bắt thần binh đi làm lễ vật, Nam Cung Minh trong mắt lóe lên một vẻ thịt đau, nhưng rất nhanh liền biến mất, "Vậy được, ngươi liền đi khố phòng chọn lựa một thanh thần binh dẫn đi a." Thần binh mặc dù quý giá, nhưng bọn hắn Nam Cung gia có thể luyện chế thần binh, giá thị trường mặc dù muốn 1 triệu, nhưng bọn hắn luyện chế thành 4 cũng liền 2-30 vạn lượng bạc. Bởi vì biết Trần Hổ sử dụng vũ khí là đao. Nam Cung Hồng Nhan đi vào nhà mình khố phòng tỉ mỉ chọn lựa một cây đao loại thần binh, chứa ở trong hộp, sau đó lại tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, mới mang theo nha hoàn Thúy Tuyết ngồi trước xe ngựa hướng Mãnh Hổ Bang tổng đường. Biết được Nam Cung Hồng Nhan đến đây bái phỏng, Trần Hổ tự mình tiến đến nên đón. Nhìn thấy xuống xe ngựa, một thân nữ nhi trang Nam Cung Hồng Nhan, Trần Hổ cười nói, "Nam Cung huynh, hôm nay thế nào không có mặc nam trang?" "Trần huynh, ngươi cũng không cần trêu ghẹo tiểu nữ tử rồi." Nam Cung Hồng Nhan có chút đỏ mặt nói. Mà Trần Hổ ánh mắt đảo qua Nam Cung Hồng Nhan đỉnh đầu số lượng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chính mình cũng không làm gì à, thế nào độ thân thiện cao như vậy. Sau đó, tại Trần Hổ dẫn dắt hạ, Nam Cung Hồng Nhan chủ tớ hai người đi theo tiến vào Mãnh Hổ Bang. Cuối cùng đi đến Trần Hổ công phòng bên trong. Hôm qua nội vụ đường bên kia tại xin phép qua Trần Hổ sau, liền an bài hai người thị nữ tới. Nhường hai tên thị nữ rót hai chén trà tới sau, liền để bọn hắn lui ra ngoài. Nhìn thấy Trần Hổ ngược đến hai chén trà, Thúy Tuyết có chút cảm động, lúc trước hắn bởi vì Trần Hổ tu vi thấp, lại là bang phái phần tử còn có chút không lọt mắt hắn. Không nghĩ tới, Trần Hổ bây giờ đã là luyện tụy cảnh cường giả, lại không chút nào xem thường nàng cái này nha hoàn ý tứ, nhất thời, nội tâm của nàng đỗng nhiên tuôn ra mấy phần xấu hổ. "Trần huynh, gia phụ biết ta tới bái phòng ngươi, cố ý để cho ta đi khố phòng cho ngươi chọn lựa một cái lễ vật, không biết rõ ngươi có thích hay không." Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hồng Nhan theo Thúy Tuyết trên tay gỡ xuống cái kia đầu hình hộp, cũng đưa cho Trần Hổ. Trần Hổ mở ra, phát hiện bên trong là một cây đao, hơn nữa còn là thần binh. Lúc này, Thúy Tuyết nhịn không được mở miệng nói, "Trần công tử, cây đao này thật là ta nhà tiểu thư tỉ mỉ chọn lựa, là trong khố phòng chất lượng tốt nhất thần binh đao. Nam Cung gia hàng năm chỉ đấu giá một thanh thần binh, cũng không đại biểu bọn hắn một năm chỉ có thể luyện chế một thanh thần binh. Bọn hắn chơi là hẩn chờ marketing kia một bộ. Tại nhà mình khố phòng vẫn là có không ít thần binh." "Nam Cung huynh, có lòng." Trần Hổ hướng Nam Cung Hồng Nhan cười cười, sau đó rút ra trường đao. Lập tức một cỗ thiêu đốt cảm giác đập vào mặt, thân đao hiện lên xích hồng sắc, còn có hỏa diễm đường vân. "Hào đao." Trần Hổ tán dương, sau đó thu đao vào vỏ. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Hồng Nhan, "Nam Cung huynh, ngươi đưa ta nặng như thế lễ, không biết có chuyện gì yêu cầu ta à?" Nam Cung Hồng Nhan nói, "Cũng không yêu cầu khác, chỉ là phụ thân ta lo lắng bị ngươi ghi hận, cố ý đến sò xét hạ thái độ của ngươi." Trần Hổ liền nữa thích loại này đi thẳng về thẳng giao lưu. Thế là xem thường nói, "Ta cho là cái gì đâu, chỉ bằng ta cùng Nam Cung huynh giao tình, ta cũng sẽ không cùng Nam Cung gia so đo." "Vậy thì đa tạ Trần huynh. Không nói gạt ngươi, phụ thân ta vì chuyện này tóc đều sổ bạch." Nam Cung Hồng Nhan trong lòng vui mừng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, đồng thời nội tâm còn tuôn ra một cỗ ngọt ngào chi tình. Thầm nghĩ trong lòng, Trần công tử là quan tâm ta. Bất quá đến mà không trả lễ thì không hay, Nam Cung huynh đưa ta như vậy một kiện trọng lễ, ta cũng không thể không có biểu thị, cái này mai linh quả coi như ta đáp lễ. Trần Hổ đem một cái chứa tẩy tủy quả hộp gấm lấy ra, đưa cho Nam Cung Hồng Nhan. "Đa tạ Trần huynh, tiểu nữ tử cũng không cùng ngươi khách khí." Nam Cung Hồng Nhan cũng không phải nhăn nhó người, trực tiếp nhận hộp gấm, đồng thời cũng có chút chờ mong Trần Hổ đưa cho nàng đáp lễ là cái gì. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 121, mưa hồ điệp chương 121, mưa hồ điệp sau nửa canh giờ. Trần Hổ tự mình đem Nam Cung Hồng Nhan đưa ra mãnh hổ bàng tổng đường. Trải qua cái này nửa canh giờ nói chuyện tiếm, quan hệ của song phương lại kéo gần lại mấy phần, dù sao Trần Hổ còn có trí nhớ kiếp trước, tùy tiện mấy cái trò cười đều có thể đến đùa đối phương không cách nào duy trì thuộc nữ thần thái, mà là che miệng lại khanh khách cười không ngừng. Nam Cung Hồng Nhan đỉnh đầu độ thân thiện càng là trực tiếp đạt đến 95 điểm. Đồng thời, Trần Hổ đối nàng xưng hô cũng đổi thành Hồng Nhan. Trần huynh, về sau còn có thể đến nguyên nơi này quấy rầy sao? Lên xe ngựa trước, Nam Cung Hồng Nhan bỗng nhiên nhìn lại dò hỏi, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần không bỏ. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có rảnh, tùy thời đều có thể đến. Trần Hổ mỉm cười nói, nếu như cho Nhan chị cùng dáng người chấm điểm lời nói, Nam Cung Hồng Nhan Nhan chị có ít nhất 96, dáng người có ít nhất 93, mỹ nữ như vậy chủ động tiếp cận, hắn tự nhiên là vui lòng. Vậy thì tốt quá, hy vọng về sau đến quấy rầy Trần huynh không cần phiền ta. Vậy khẳng định sẽ không. Trần Hổ bảo đảm nói. Vậy thì một lời đã định. Nam Cung Hồng Nhan chui vào xe ngựa, đưa mắt nhìn Nam Cung Hồng Nhan cưỡi xe ngựa đi xa, Trần Hổ cũng trở về thần tiến vào mãnh hổ bang. Lần nữa lấy ra trong hộp trôi này thần binh đao, lấy ra vật phẩm thăng cấp tạm khóa chặt thần binh đao, mặc niệm sử dụng. Sau một khắc, thần binh đao bên trên toát ra một vòng quang mang, chỉ chốc lát sau, quang mang tán đi, thần binh đao liền tấn thăng làm trung phẩm thần binh. Về sau, trôi này đao chính là binh khí của hắn. Thu hồi trường đao, Trần Hổ bắt đầu vận chuyển Thánh Dương công tu luyện. Hành công nhất chuyển, nội khí quay về đan điền, lại là tinh thuần mấy phần. Tiếp lấy, hắn lần nữa hành công. Liên tiếp hành công ngũ chuyển, tất cả nội khí đều chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần Thánh Dương nội khí. Ở chỗ này không thể không xách một câu. Công pháp đẳng cấp càng cao, rèn luyện phương pháp liền càng phát ra tinh diệu. Cho nên, chuyển tu công pháp sau là có thể đem làn da, cơ bắp, đại cân, xương cốt, cốt tủy đều một lần nữa rèn luyện một lần. Một lần nữa rèn luyện sau, làn da, cơ bắp, đại cân chờ tổ chức đều sẽ biến càng mạnh. Bất quá, Trần Hổ không có ý định chính mình rèn luyện. Đợi chút nữa rạng sáng rút ra tới tu vi võ đạo sau, sẽ chủ động giúp hắn rèn luyện. Dù sao dựa vào hắn chính mình rèn luyện, ít nhất phải hao phí 10 ngày nửa tháng công phu. Lại một lát sau, Trần Hổ bỗng nhiên được nhắc nhở. Lại là thôn nguyên bình ngưng tụ ra một giọt thôn nguyên dịch. Hắn trực tiếp đem giọt này thôn nguyên dịch tan bảo, vận chuyển công pháp luyện hóa. Chọn vẹn hành công tam chuyển, mới đưa một giọt thôn nguyên dịch hoàn toàn luyện hóa, nội khí cũng kém không nhiều tăng lên một thành. Hiệu quả thế mà tốt như vậy. Trần Hổ có chút ngoài ý muốn. Tới gần giữa trưa, Trần Hổ tiến về phụ cận quán rượu dùng cơm. Trên nửa đường lại đụng phải Tôn Linh Việt. Trần Hổ, ngươi diễm phúc không cả sao, liền Nam Cung gia tiểu thư đều câu được. Tôn Linh Việt có chút âm dương quái khí nói. Sư muội, không được vô lễ. Tùy hành Trần Vũ lập tức quát lớn. Không có chuyện gì Trần Tổng Kỳ. Trần Hổ như thế nào nhìn không ra, Tôn Linh Việt là đang ăn nằm dấm, liền hỏi, các ngươi đây là phá án đi. Nếu như là người khác hỏi, Trần Vũ chắc chắn sẽ không nói, nhưng Trần Hổ hỏi, hắn hơi hơi do dự, liền hạ giọng nói, tối hôm qua trường thành phường bên kia xuất hiện cùng một chỗ vô cùng ác liệt hái hoa án, tạ viên ngoại thứ 7 phòng tiểu thiếp cùng nữ nhi trước bị hái hoa tặc cho gian ô, sau đó còn đem các nàng đều giết đi. Loại này tác phong làm việc, rất giống một vị nổi tiếng xấu hái hoa tặc Vũ Hồ Điệp gây án thủ pháp, đối phương cũng là chúng ta Trấn Vũ Ti truy nã cho phạm, cho nên, phủ nha bên kia liền đem bản án chuyển giao cho chúng ta Trấn Vũ Ti. Chúng ta ti trưởng đối hái hoa tặc hết sức thống hận, bởi vậy, xuất động hơn phân nửa nhân mã lục soát cái này Vũ Hồ Điệp hạ lạc. Các ngươi như thế nào xác định cái này Vũ Hồ Điệp còn tại trong thành? Trần Hồ hỏi. Trần Vũ nói, cái này Vũ Hồ Điệp 10 phần tự đại, mỗi tới một chỗ ít ra sẽ phạm 3 lần án mới có thể rời đi, đây cũng là chúng ta trắng trợn lùng bắt nguyên nhân. Thì ra là thế. Trần Hồ gật gật đầu, các ngươi có vị này Vũ Hồ Điệp chân dung sao? Nếu như có, ta ngược lại thật ra có thể nhường trong bang huynh đệ hỗ trợ tìm một cái. Ai? Trần Vũ thở dài, cái này Vũ Hồ Điệp không ngừng thân pháp cao minh, còn am hiểu dịch dung, mặc dù hắn phạm án nhiều lần, nhưng cũng không có người thấy hắn chân thực dung mạo. Vậy cái này thì khó rồi. Trần Hồ nói. Cũng không phải sao. Trần Vũ cười khổ. Hừ, đừng để cô mãi mãi bắt lấy tên hôn đặc kia, không phải đem hắn áp chế gân nổ xương. Tôn Linh Việt hung tận nói. Kia Vũ Hồ Điệp tu vi gì? Trần Hồ hỏi. Ít nhất là luyện cân cảnh, hẳn không có đạt tới luyện cốt cảnh. Trần Vũ nói. Đúng lúc này, một cái lao giả theo Trần Hổ bọn người bên người đi ngang qua, còn cố ý ngắm Tôn Linh Việt một cái, mà trong mắt của hắn cũng có vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Vũ bọn người không có làm chuyện, nhưng Trần Hổ lại cảm ứng ra, lão giả này là luyện cân võ giả. Phục chế thẻ xuất hiện ở trong tay của hắn. Khóa chặt lão giả, thân phận của đối phương tin tức hiện ra. Sau đó Trần Hổ cười, một cái cất bước đi vào lão giả bên người, sau đó một bàn tay phiến tại đối phương trên ót. Đối phương trực tiếp bị hắn một bàn tay cho phiến bất tỉnh, chính diện ngã nhào xuống đất, gương mặt cũng cùng mặt đất tới thân mật tiếp xúc. Trần huynh, ngươi đây là? Trần Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này dịch dung, vẫn là luyện cân hậu kỳ võ giả, các ngươi mang về thẩm nhất thẩm, nói không chừng hắn chính là Vũ Hồ Điệp. Cái gì? Trần Hổ cùng Tôn Linh Việt tất cả giật mình. Sau đó Trần Hổ lập tức đối thủ hạ sau lưng hô, "Nhanh, bắt lại, mang về trấn Vũ Thi." "Họ Trần, nếu như hắn thật sự là Vũ Hồ Điệp, ta mời ngươi ăn cơm." Trước khi đi, Tôn Linh Việt đi vào Trần Hổ trước mặt, thấp giọng nói rằng, "Tốt, ta có thể chờ ngươi đấy." Trần Hổ nói, "Rất nhanh." Trần Vũ cùng Tôn Linh Việt liền mang theo Dịch Dung sau lão giả về tới trấn Vũ Thi. Sai người soát người sau, từ đối phương trên thân tìm ra nhiều tấm da người mặt nạ bên ngoài, còn lục ra được mấy bình thuốc. Trải qua người nghiệm chứng, những thuốc này có là bí dược, có là thôi tình thuốc, còn có hổ lang chi dược. Cứ trừ trên mặt hắn ngụy trang, lộ ra ngoài là hơn 30 tuổi nam tử thanh niên. Bất quá bởi vì bị Trần Hổ một bàn tay đập choáng, cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, coi như mang theo mặt nạ ra người, trên mặt cũng bị chảy ra. Lạc Ngưng Dương nghe hỏi chạy đến, sai người làm tỉnh lại đối phương, tiến hành thẩm vấn. Không nghĩ tới đối phương là đồ hèn nhát, không bị bao lâu hình, liền trực tiếp chiêu. Đối phương đích thật là Vũ Hồ Điệp. Gia hỏa này mặc dù tu vi không cao, nhưng trấn Vũ Ti treo thưởng điểm công lao lại không thấp. Nói một chút đi, các ngươi là thế nào bắt hắn lại? Lạc Ngưng Dương đem Trần Vũ cùng Tôn Linh Việt tìm tới trước người dò hỏi. Trần Vũ nói, kỳ thật hắn không phải chúng ta bắt lấy, chúng ta phụ mệnh điều tra Vũ Hồ Điệp hạ lạc, nửa đường đụng phải Trần Hổ, liền cùng hắn hàn huyên vài câu, không nghĩ tới Vũ Hồ Điệp trang điểm thành lão người, cố ý theo bên người chúng ta đi ngang qua, bị Trần Hổ nhìn thấu, một bàn tay đem hắn đập choáng, để chúng ta nhặt được cái tiện nghi. Nghe được Trần Vũ giải thích, Lạc Ngưng Dương không khỏi phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, con hàng này thật đúng là không may, thế mà chạy đến Trần Hổ trước mặt lắc lư, quả nhiên là không biết sống chết. Đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường nhìn về phía Tôn Linh Việt, ta nhìn à, kia Vũ Hồ Điệp sợ là để mắt tới Tôn Tiểu Kỳ. Cái gì? Tôn Linh Việt sắc mặt đại biến, đồng thời lại có mấy phần may mắn, nếu như không phải Trần Hổ phơi bày Vũ Hồ Điệp, đối phương ngụy trang thành người bình thường tiếp cận nàng thật là có khả năng trúng chiêu. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng lại đối Trần Hổ sinh ra mấy phần cảm kích. Về phần trước đó điểm này khó chịu, cũng theo đó tan thành mây khói. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 122, Tam trọng đao ý chương 122, Tam trọng đao ý sau khi ăn cơm chưa xong. Trần Hổ thần sắc nhàn nhã tản bộ trở về manh hổ bang tổng đường công phòng. Nhương thị nữ rót một chén trà đưa vào, hắn liền một bên uống trà, một bên lĩnh hội theo Dương Tiên Nhi trên thân phục chế tới kia bộ thiên phẩm thượng giai công pháp Thiên Nguyên Công. Tương đối mà nói, lĩnh hội Thiên Nguyên Công độ khó lại tăng lên không ít. Trần Hổ cũng là hao tốn hơn một canh giờ, mới đưa môn công pháp này để nhất trọng cho lĩnh hội. Rất nhiều người đều vô ý thức coi là, chỉ cần thu hoạch phẩm cấp cao công pháp, liền có thể tu luyện thành cao thủ. Kỳ thật không phải, phẩm giai càng cao công pháp, đối ngộ tính cùng thiên phú yêu cầu liền càng cao. Ngươi thiên phú và ngộ tính không được, coi như cho ngươi một bộ thiên phẩm công pháp, ngươi cũng rất khó tu luyện thành công. Như vậy cũng tốt so hiện đại thế giới các học sinh, đều là giống nhau lão sư cho ngươi lên lớp, vì sao có người có thể khảo thí mắt điểm, có người liền đạt tiêu chuẩn đều làm không được đâu? Chẳng lẽ tất cả học sinh kém đều là bởi vì không đủ cố gắng? Cho nên a, thiên phẩm công pháp không phải ai đều có tư cách tu luyện. Trở lại chuyện chính, lĩnh hội đệ nhất trọng Thiên Nguyên Công, nhường xuất hiện tại hệ thống bảng bên trên sau, Trần Hổ liền đình chỉ lĩnh hội. Bởi vì hắn có ngộ đạo tạm, hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian đi lĩnh hội. Ngay tại Trần Hổ nhàn nhã uống trà lúc, Cao Chiến tới. Cao huynh đệ mau mời ngồi. Trần Hổ nhiệt tình chào mời. Gặp qua ban chủ, Cao Chiến lại có chút cung kính chào, Trần Hổ đưa tay nâng cánh tay của hắn, huynh đệ chúng ta ở giữa không cần thiết như vậy khách khí. Đã Trần huynh đệ nói như vậy, ta cũng không cùng người khách khí. Cao Chiến thuận thế đứng dậy, Trần huynh đệ, ta lần này tới là bởi vì mới đường khẩu hai cái đường chủ nhân tuyển sự tình. A, ngươi có thí sinh sao? Trần Hổ hỏi. Cao Chiến nói, có, một cái là ta đường đệ Cao Vân, một cái là nguyên hộ vệ đội, một cái phó đội trưởng Mạc Đại Sơn. Đi, đã ngươi đã quyết định tốt, ta cái này cho bọn họ ký nghị định bổ nhiệm. Trần Hổ cũng bất ma dấu vết, rất nhanh liền biết xong hai lá đường chủ nghị định bổ nhiệm, cũng giao cho Cao Chiến trên tay. Đúng rồi, trường sinh công lĩnh hội đến như thế nào, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta. Trần Hổ lời nói xoay chuyển. Hoàn toàn chính xác có nhiều chỗ không hiểu. Cao Chiến cũng không có bất hảo ý tứ, lập tức xuất ra tu luyện trường sinh công một vài vấn đề đến thỉnh giáo Trần Hổ. Trần Hổ đương nhiên sẽ không tàng tư, không ngừng thay hắn giải đáp nghi hoặc, còn đem trường sinh công kinh nghiệm tu luyện một mạch nói ra, nghe được Cao Chiến hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức tìm đến giấy bút tiến hành ghi chép. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Trần Hổ đưa tiễn Cao Chiến, hắn cũng chuẩn bị xuống ban. Không nghĩ tới vừa mới đi tới cửa bên ngoài, liền có cái gã sai vặt ăn mặc thanh niên chào đón, "Trần ban chủ, cô nương nhà ta cho ngài tin." "Tốt, ta đã biết." Trần Hổ tiếp nhận tin, lại ném cho gã sai vặt một khối bạc vụn làm chân chạy phí, bởi vì hắn nhận biết gã sai vặt này, trước đó liền thay Lạc Nhạn đưa qua thư mời. Thiện tay mở ra thư tín, đích thật là Lạc Nhạn biết. Nhưng hắn đêm nay đi một chuyến Vạn Hoa lâu, nói là có chuyện tìm hắn thương nghị. Bất quá, Trần Hổ cũng không có lập tức tiến về Vạn Hoa lâu, mà là tiếp tục về nhà. Trong nhà ăn xong cơm tối lại đi cũng không muộn. Khoảng 9 giờ đêm, Trần Hổ xuất hiện tại Vạn Hoa lâu, sau đó bị người đưa vào Lạc Nhạn gian phòng. "Hổ ca, ngươi đã đến." Một cỗ làn gió thơm đập vào mặt mà tới, không có chút nào gây mũi, ngược lại lộ ra phá lệ tốt nghe, theo sát lấy, Trần Hổ cánh tay phải liền sa vào đến một mảnh mềm mại bên trong. "Hổ ca, ngươi uống trà vẫn là uống rượu?" Lạc Nhạn nhìn xem Trần Hổ, cười khanh khách hỏi. "Uống ta mang tới rượu." Trần Hổ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình nhỏ liệt diễm tửu đưa cho Lạc Nhạn. "Cái này liệt diễm tửu có tầm bổ ngũ tạng lục phủ tác dụng, chính là khó gặp đỉnh cấp linh tửu. Đây là linh tửu." Làm Lạc Nhạn đem rượu đổ vào trong chén sau, nhìn xem trong chén giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm linh tửu, không khỏi kinh ngạc nói. "Đúng một cái." Trần Hổ cầm lấy trong đó một chén rượu, nâng đến giữa không trung. Lạc Nhạn cũng liền bận bịu cầm lấy một chén khác rượu. "Cạn ly." Liệt diễm tửu vào bụng, Lạc Nhạn liền cảm nhận được cái này linh tửu mang tới chỗ tốt, nhìn về phía Trần Hổ trong ánh mắt nhiều một cố cảm động. "Nói đi, ngươi mời ta tới có chuyện gì?" Trần Hổ đặt chén rượu xuống hỏi. Lạc Nhạn thần sắc run lên, "Sư phụ ta muốn sớm đem ta rời Lâm Giang phủ." "Nguyên nhân gì?" Trần Hổ hỏi. Lạc Nhạn lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng, hơn nữa phần này điều lệnh rất gấp, để cho ta ngày mai nhất định phải xuất phát." Lập tức, Trần Hổ không khỏi trầm ngâm. Muốn hay không đem Lạc Nhạn ép ở lại hạ? Nhưng nghĩ nghĩ, không thể làm như vậy. Hắn bây giờ đã đắc tội tiền triều Dương Nghiệt, còn không biết cái này Dương Tiên Nhi nên như thế nào trả thù hắn. Nếu như lại đem Thánh Nguyệt giáo cũng cho đắc tội, cho dù hắn bất hắc, muốn đối mặt Thánh Nguyệt giáo cùng tiền triều Dương Nghiệt, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Cho nên, không thể ép ở lại Lạc Nhạn. "Ta tình huống ngươi cũng biết, ta tạm thời không có năng lực lưu lại ngươi, bất quá, vật này cho ngươi, mau chóng đột phá tới luyện thủy cảnh." Đang khi nói chuyện, Trần Hổ lấy ra 10 cân tam giai dị thú thịt đặt lên bàn. "Đây là tam giai dị thú thịt." Lạc Nhạn giật mình, lập tức ngạc nhiên tại Trần Hổ trên mặt hôn một cái. "Hổ ca, ngươi đối với người ta thật tốt, cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi." "Vậy thì thịt thường a." Trần Hổ cười xấu xa một tiếng, đem Lạc Nhạn kéo vào trong ngực liền hôn lên. Giờ tí sau, Trần Hổ trực tiếp theo Hoa Khôi gian phòng cửa sổ bay vọt mà ra, mấy cái lắc mình liền biến mất trong bóng đêm. Mà Lạc Nhạn thì đứng ở cửa sổ, nhìn xem cái kia đạo biến mất thân ảnh, tự lẩm bẩm, "Hổ ca, chúng ta sớm tối sẽ còn gặp mặt." Làm Trần Hổ về đến trong nhà, đi vào thư phòng không lâu, nghe được động tĩnh như ý cùng Chi Chi liền chạy đến phục thị. "Đi, ta bên này không cần hầu hạ, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Trần Hổ khoát tay một cái nói. "Là, Hổ ca." Hai nữ lĩnh mệnh trở về phòng, trải qua hai ngày này tiếp xúc, các nàng đều biết Trần Hổ ưa thích đi thẳng về thẳng. Để các nàng đi về nghỉ, chính là thật không cần các nàng hầu hạ. Trong thư phòng, Trần Hổ tùy ý tìm một bản tạm thư liếc nhìn giết thời gian, chờ dạng sáng đến. Rốt cục, dạng sáng đến, tất cả tấm thẻ đều đã đổi mới. Trước tiên đem phổ thông tài nguyên thẻ cùng đặc thù tài nguyên thẻ cho nhận lấy. Trần Hổ lấy ra tình báo tạm, mở ra. "Hôm nay tình báo, Tiểu Sơn thôn tợ săn hôm nay buổi sáng đang săn thú trên đường tao ngộ một đầu dị thú tập kích." Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tiểu Sơn thôn cách Lâm Giang phủ Bắc Môn chỉ có hơn 30 dặm. Ngày mai buổi sáng cũng là có thể đi nhìn xem. Sau đó, Trần Hổ mở ra nhân mạch tạm, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, hắn trực tiếp từ bỏ. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra ngự thú tạm. Vừa định sử dụng, hắn đột nhiên từ bỏ, ngày mai muốn vào núi, nếu có thể ở trong núi nô dịch một đầu dã thú, nói không chừng có thể thông qua dã thú tìm tới con dị thú kia. Thu hồi ngự thú tạm, Trần Hổ lấy ra ngộ đạo tạm. Là trước đối thiên nguyên công sử dụng đâu, vẫn là đối thần đao thất thức sử dụng? Có chút do dự, Trần Hổ quyết định đối thần đao thất thức sử dụng ngộ đạo tạm. Chỉ cần đem thần đao thất thức tu luyện đến viên mãn, liền có thể dùng võ kỹ dung hợp tạm, đem thần đao thất thức cùng sắt thần trạm dung hợp. Đối thần đao thất thức sử dụng, Trần Hổ hạ lệnh. Sau một khắc, hắn lần nữa hóa thân hài đồng, đi tới mặt khác cái thế giới, tại sư phụ chỉ đạo hạ, toàn tâm toàn ý tu luyện thần đao thất thức. 1 năm, 2 năm, 3 năm, vẹn vẹn qua thời gian hơn 4 năm, Trần Hổ liền đem thần đao thất thức tu luyện tới viên mãn. Tiếp thu xong chút vào não hải tu luyện ký ức sau, Trần Hổ nhị trọng đao ý bỗng nhiên đột phá, đạt đến tam trọng đao ý để cử chuyển hoạt, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 123, không với cao nổi chương 123, không với cao nổi đao ý đột phá, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đại biểu Trần Hổ thực lực lại lớn mạnh hơn không ít. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ lấy ra võ kỹ dung hợp tạm, cũng hạ lệnh đem thần đao thất thức cùng sắt thần trạm dung hợp. Đốt, dung hợp bắt đầu. Đốt, dung hợp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một môn tiên phẩm trung giai đao pháp, thỉnh vì mới đao pháp mệnh danh. Trần Hổ nghĩ nghĩ, nói rằng, liền gọi thất thần trạm a. Đốt, mệnh danh thành công, hiện tại là túc chủ truyền thâu viên mãn cấp thất thần trạm tu luyện ký ức cùng kinh nghiệm. Sau một khắc, một cố ký ức rót vào Trần Hổ não hải, cùng hắn hiện tại ký ức hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cũng trong nháy mắt này, của hắn đao ý lần nữa làm ra đột phá, đạt đến tứ trọng đao ý nguyên bản nhắm chặt hai mắt Trần Hổ đống nhiên mở mắt. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, hai con ngươi lại là hiện lên một vệt đao ảnh. Hô hô, Trần Hổ phun ra một ngụm trọc khí. Hắn dám khẳng định, hắn hiện tại lần nữa đối đầu cái kia hôi bào lão giả, dù cho không sử dụng linh hồn xuyên thứ, hắn cũng có thể bằng vào võ đạo thực lực chiến thắng đối phương. Nói cách khác, dù là hắn mới luyện tụy sơ kỳ, nhưng một thân chiến lực đã đạt tới luyện tạng cảnh. Cái kia hôi bào lão giả mặc dù chỉ là luyện tạng sơ kỳ, nhưng hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ lại không tầm thường, chiến lực không phải bình thường luyện tạng sơ kỳ có thể so sánh, Trần Hổ thậm chí hoài nghi chiến lực của hắn đã có thể cùng bình thường luyện tạm trung kỳ cùng so sánh. Sau một khắc, Trần Hổ lấy ra võ đạo tu vi tạm, mở ra, đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 80 thiên tu vi. Không tệ. Trần Hổ hài lòng gật đầu, lựa chọn nhận lấy. Sau một khắc, 80 thiên tu vi rót vào trong cơ thể của hắn, đồng nhiên chia bốn cỗ, phân biệt rèn luyện da của hắn, cơ bắp, đại cân cùng xương cốt. Tại bốn cỗ tu vi rèn luyện hạ, Trần Hổ cảm giác da của mình, cơ bắp, đại cân còn có xương cốt lại trở nên mạnh mẽ không ít. Nửa khắc đồng hồ, rèn luyện kết thúc. Bốn cỗ còn không có tiêu hao hết tu vi, đồng nhiên hội tụ đến hai cánh tay của hắn ở giữa. Tại hai tay xương cốt bên trên mở mới cốt thiếu. Rất nhanh, Trần Hổ hai tay xương cốt bên trên lại tăng thêm hơn 60 mới cốt thiếu. Còn lại tu vi trực tiếp phân biệt tụ hợp vào những này cốt khiếu bên trong. Trần Hổ rõ ràng cảm ứng được, hai cánh tay hắn bên trên luyện tùy tiến độ tăng nhanh không ít. Từ đó, rút ra 80 thiên tu vi cũng tiêu hao sạch sẽ. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số tạm. Mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 lần tu hành hiệu quả. Trần Hổ lại lấy ra một cái dưỡng thần đan đan bảo, bắt đầu thôi động luyện thần quyết tiến hành luyện hóa. Một canh giờ sau, tu luyện kết thúc. Trần Hổ nhận lấy 10 lần tu hành hiệu quả. Một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào thần hồn, sau đó lại hội tụ đến viên kia viên đan dược bên trong, khiến cho viên đan dược mơ hồ lại bành trướng một vòng. Đêm nay tu luyện kết thúc, đúng rồi, còn có một trương thẻ căn cước còn không có sử dụng, rút ra nhìn xem. Lấy ra thẻ căn cước, mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiết đao môn bang chủ Trần Cửu thân phận. Có ý tứ. Nhìn thấy thẻ căn cước mở ra Trần Cửu thân phận, Trần Hổ hơi cảm giác ngoài ý muốn. Trường Thọ Phường cùng Trường Thanh Phường tiếp giáp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ mãnh hổ bang tiêu hóa hiện hữu địa bàn, liền sẽ đối thiết đao môn độc thủ. Sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ trực tiếp hóa thành một cái trung niên trắng hán. Giống nhau, Trần Cửu từ nhỏ đến lớn ký ức cũng xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Rất nhanh, Trần Hổ liền đem Trần Cửu ký ức cho đọc đến một lần. Cái này Trần Cửu nhưng nói là theo tầng dưới chót giết đi lên, làm người tâm ngoan thủ lạn, tính cách đâm độc, chủ yếu là nghi kỵ tâm cực nặng, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không tin. Hơn nữa, đối phương đích thật là nhân vật hung ác. Đời trước thiết đao môn bang chủ chính là Trần Cửu nghĩa phụ. Trần Cửu nghĩa phụ 10 phần nữa thích thu nghĩa tử, nhưng không nghĩ tới, chính là hắn cái này yêu thu nghĩa tử thói quen, nhường hắn không được chết tử tế, cả nhà chết hết. Về phần hung thủ tự nhiên là nghĩa tử của hắn một trong Trần Cửu. Quá trình liền không tự thuật, dùng một câu tổng kết, Trần Cửu lôi kéo được hắn nghĩa phụ bộ phận nghĩa tử tạo phản, giết hắn nghĩa phụ cùng cả nhà, lại diệt đi phản đối hắn cái khác nghĩa huynh nghĩa đệ, leo lên thiết đao môn chức ban chủ. Hắn thượng vị về sau, lại dùng các loại thủ đoạn hại chết ủng hộ hắn những cái kia nghĩa huynh cùng nghĩa đệ. Bây giờ, Trần Cửu đã là 40 có 2, tu vi cũng đạt tới luyện cân hậu kỳ. Đáng tiếc, hắn không có luyện cốt cảnh công pháp, cho nên hắn nằm mộng cũng nhớ thu hoạch được luyện cốt cảnh công pháp. Đối với mấy cái này Trần Hổ đều không quan tâm. Hắn quan tâm là Trần Cửu đem hắn nhiều năm qua kiếm lấy tài vật, phân biệt cất giữ trong 7 cái địa phương. Trong đó 4 cái địa phương ngay tại phụ thành bên trong, cá biệt 3 người địa phương ở ngoài thành. 7 cái địa phương tài vật chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 80 vạn lượng bạc. Đều là của ta. Trần Hổ mỉm cười, quyết định đi lấy đi thành nội 4 cái địa phương tài vật. Hắn trực tiếp triệt hồi Trần Cửu thân phận, sau đó theo thư phòng độn địa rời đi. Sau gần nửa canh giờ, Trần Hổ trở về. Trong chữ vật giới chỉ tài vật lại nhiều 50 chừng vạn lượng. Về phần ngoài thành 3 khu địa phương, gần nhất đều tại ngoài trăm dặm, xa nhất càng là tại hơn 300 dặm bên ngoài, chờ hắn có rảnh lại đi lấy. Đi ngủ, đi ngủ. Trần Hổ đứng dậy đi vào sát vách phòng ngủ. Đêm nay hắn tại Lạc Nhạn nơi đó ăn đến rất no, liền không đi quấy rầy Vương quả phụ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ vừa rời giường, Như Ý cùng Chi Chi liền bưng rửa mặt công cụ đến hầu hạ hắn. Hoàn thành rửa mặt sau, hắn đi một chuyến tiền viện, dùng trung thành tạp cho một cái khác thị nữ Lý Thiến tới một phát, cũng giải khai tu vi của nàng. Gặp qua chủ nhân, Lý Thiến quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ, ta là đại ca của ngươi. Là, bái kiến đại ca. Tiểu đệ số lượng 1, đạt tới 1146. Sau bữa ăn, Dương Phục tới, hướng hắn báo cáo tổ kiến ám đường sự tình. Hôm qua, Dương Phục đã tại bần dân khu bên kia mua xuống một tòa đại viện làm cứ điểm. Sau đó Dương Tịch thì mang theo hai người khác tiến về phụ thành bên ngoài sơn thôn chọn lựa người thích hợp tiến hành bồi dưỡng. Đoán chừng phải muốn 3 năm ngày thời gian mới có thể trở về. Tiền đủ sao? Trần Hồ hỏi. Dương Phục nói, thuê đại viện tốn hao không nhiều, bất quá, ta cho Dương Tịch 5000 lượng bạc, còn lại bạc thuộc hạ sẽ lấy ra mua sắm huấn luyện dùng dược liệu, còn lại chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Cầm lấy đi. Trần Hổ trực tiếp móc ra 10 vạn lượng ngân phiếu ném cho Dương Phục, cũng nói, chờ ngươi ám đường thành biên đột phá tới 100 người, lại đến hướng ta báo cáo, đúng rồi, không đủ tiền, vẫn như cũ có thể tới tìm ta mớn. Là. Dương Phục nhận lấy ngân phiếu sau, liền lui đi. Có thể Trần Hổ mới vừa đi ra đại môn, lại phát hiện một cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ phụ nữ trung niên hướng Trần Hổ đi tới, "Hổ gia, xin dừng bước." "Có việc?" Trần Hổ nhìn xem nàng hỏi. "Hổ gia, ta là chúng ta Trường Thọ phường xa gần nghe tiếng Vương Mai bà, ta là bị Tô lão gia nhờ, hướng ngài làm mối." "Cái gì? Làm mối?" Trần Hổ thân sắc có chút nghi ngẫm, "Trong miệng ngươi cái kia Tô lão gia là ai?" "Hổ gia, Tô lão gia tên đầy đủ Tô Toàn Trung, nhà hắn ở ngoài thành khoảng chừng hơn 10 vạn mẫu đất, trong thành còn có 3 tòa đại tử lâu, hơn 20 cửa hàng, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là Tô lão gia nhà đại ca tại kinh đô làm quan, tựa như là cái gì thị lang bộ hộ." "Thị lang bộ hộ cũng không phải cái gì tiểu quan, chính là chính tam phẩm đại quan, hơn nữa, hộ bộ chất béo vô cùng trọng." "Thế là," Trần Hổ hỏi, vị kia Tô lão gia định đem nhà hắn cái nào nữ nhi gả cho ta a? Chỉ thấy bà mối con ngươi đảo một vòng, đang chuẩn bị nói chuyện. Trần Hổ phóng xuất ra một sợi khí thế ép hướng đối phương, nói thật, bị Trần Hổ khí thế đè ép, bà mối nơi nào còn dám xảo ngôn lệnh sắc, nói thẳng ra tình hình thực tế. Sau khi nghe xong, Trần Hổ trực tiếp khí cười, hướng bà mối phất phất tay, đi, trở về nói cho vị kia Tô lão gia, ta không với cao nổi. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 124, bị dọa sợ Tô lão gia chương 124, bị dọa sợ Tô lão gia thì ra à, vị kia Tô lão gia muốn đem hắn thứ nữ gả cho Trần Hổ. Là thứ nữ thì cũng thôi đi, vẫn là nhất là không được sủng ái nha hoàn sinh nữ nhi. Đơn giản mà nói, vị kia Tô lão gia đã nghĩ hắn Trần Hổ để cho hắn sử dụng, nhưng lại xem thường thân phận của hắn. Đuổi đi bà mối sau, Trần Hổ liền tiếp tục hướng mãnh hổ bang tổng đường mà đi. Tối hôm qua theo tình báo tạp bên trong mở ra một đầu liên quan tới dị thú tình báo. Thế là, hắn đi vào tổng đường sau, liền sai người đem Diệp Phàm gọi tới tổng đường, nhường hắn triệu tập Đại Nưu Nhị Nưu cùng Tống Hà bọn người, tiến về tiểu sơn thôn. Rất nhanh, một đoàn người đến, cưỡi ngựa thẳng đến Bắc môn. Mà Vương Mai Bà cũng tới Tô phủ. Bất quá chờ hơn một phút, mới nhìn thấy Tô lão gia Tô Toàn Trung. "Vương Mai Bà, bản lão gia bàn giao ngươi làm chuyện thế nào rồi?" Tô Toàn Trung hốc mắt hăm sâu, rõ ràng túng dục quá độ, thiếu khí vô lực hỏi. Vương Mai Bà sắc mặt một khổ, "Tô lão gia, Trần Hổ từ chối ngài cầu hôn." "Cái gì?" Nghe được Trần Hổ lại dám cự tuyệt hắn cầu hôn, Tô Toàn Trung không khỏi giận tím mặt, không biết điều cầu vật, bản lão gia để ý hắn, là hắn mộ tổ bước lên khói xanh, dám cự tuyệt bản lão gia, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tô lão gia bất giận, là kia Trần Hổ có mắt không ánh sáng, ngài cũng đừng tức điên lên thân thể. Phế vật, liền một chuyện nhỏ đều làm không xong, cho bản lão gia lăn ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Tô Toàn Trung nắm lên chén trà liền hướng Vương Mai Bà đập tới. Cũng may Vương Mai Bà thường xuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vẫn tương đối nhanh nhẹn, mau né đánh tới hướng chén trà của nàng. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp chuẩn đi. Người tới. Tô Toàn Trung lửa giận chưa tiêu, thấy đến hạ nhân nhường hắn đi đem quản gia Tô Đại Phúc gọi tới. Rất nhanh, quản gia Tô Đại Phúc liền chạy chậm đến, vẻ mặt cung kính hỏi, "Lão gia, đây là cái nào cẩu nô tài gây ngài sinh khí rồi, lão nô cái này đi giáo huấn hắn." Lớn Phúc, bản lão gia hảo tâm muốn đem nữ nhi gả cho Trần Hổ, không nghĩ tới, cái kia cẩu vật lại không lĩnh tỉnh. Tô Toàn Trung hừ lạnh nói, "Cái kia cẩu vật hẳn là không đem bản lão gia để vào mắt, đến cho hắn chút khổ sở ăn, ngươi lập tức mang theo bản lão gia bái tiếp đi phủ nha đi một chuyến." Cái kia cẩu vật không phải lăn lộn bang phái, nhường phủ nha xuất động một số nhân mã, cho ta hung hăng chèn ép mãnh hổ bang, bản lão gia muốn để kia Trần Hổ quỷ đi cầu bản lão gia khai ân. "Là lão gia, lão nô cái này đi làm." Rất nhanh, Tô Đại Phúc liền mang theo bái thiếp đi vào phủ nhà, đưa lên bái thiếp sau, liền đợi đến phủ Tôn Dương Trạch tiếp kiến. Biết được Tô Toàn Trung phái quản gia tới cửa, Dương Trạch có chút vui mừng, nhưng nghĩ tới Tô Toàn Trung đại ca chính là thị lang bộ hộ, vẫn là nhịn xuống bất mãn chuẩn bị tiếp kiến Tô Đại Phúc. Gặp qua phủ Tôn, Tô Đại Phúc chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng không có quỳ xuống, chỉ là qua loa ôm quyền chào. Cái này khiến Dương Trạch lông mày lại là nhíu mày. "Nói đi, ngươi cầu kiến bản quan cần làm chuyện gì?" Tô Đại Phúc nói, "Phủ Tôn đại nhân, cái kia mãnh hổ bang Trần Hổ đắc tội lao ra nhà ta, lão gia nhà ta hy vọng phủ Tôn đại nhân có thể phái người mạnh mẽ giáo huấn Trần Hổ cùng hắn mãnh hổ bang." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Dương Trạch cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, nhìn chằm chằm Tô Đại Phúc nói, "Ngươi nhường bản quan phái người đi giáo huấn Trần Hổ cùng mãnh hổ bang?" "Đúng vậy, Dương đại nhân ngươi không nghe lầm. Vậy ngươi có biết Trần Hổ là ai?" Dương Trạch nhẫn mại tính tình hỏi. "Không phải liền là bang phái phần tử sao, tại triều đình trước mặt hắn còn có thể lật trời không thành." Tô Đại Phúc xem thường nói. Mắt thấy Tô lớn hổ không đem Trần Hổ để vào mắt, Dương Trạch kém chút cho khí cười, "Ngươi có biết hay không, kia Trần Hổ là luyện thủy cảnh, tại chúng ta Lâm Giang phủ chỉ có một cái luyện thủy cảnh. Tiểu nhân biết, có thể thì tính sao, nhà ta đại lao gia vẫn là thị lang bộ hộ đâu." Tô Đại Phúc giọng mang khinh miệt nói, "Việc này bản quan làm không được, ngươi vẫn là mời cao minh khác ca." Dương Trạch khoát khoát tay, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này Tô Đại Phúc cùng chủ tử của hắn đều là ngu xuẩn. Liên bản quan đều muốn tặng quà đi cùng Trần Hổ rút ngắn quan hệ. "Ngươi chỉ là một cái Tô gia, lại dám không đem một cái luyện thủy cảnh để vào mắt." Nhìn thấy Dương Trạch cự tuyệt, Tô Đại Phúc cảm thấy có chút bất mãn, "Dương đại nhân, nhà ta đại lao gia thật là thị lang bộ hộ, nếu như ngươi giúp lao gia nhà ta, về sau hắn tại đại lao gia bên kia thay ngươi nói tốt vài câu, nói không chừng." "Lan." Dương Trạch sắc mặt tối sầm, gia hỏa này thế mà cho hắn hỏa bánh nướng, thật sự là không ra gì. "Ngươi tới, bắt hắn cho ta đánh đi ra, tính toán, vẫn là ném ra a." Mặc dù hắn rất tức tối, nhưng vẫn là muốn bận tâm mấy phần Tô thị lang mặt mũi. Rất nhanh, liền có nha dịch tiến đến, dựng lên Tô Đại Phúc liền hướng ra phía ngoài đi. "Uy, các ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Các ngươi biết ta là ai không, ta thật là Tô phủ quản gia. Lại không thả ta ra, lão tử liền lột các ngươi cái này thân ra, ai u." Bị ném ở ngoài cửa lớn, Tô Đại Phúc từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt cái mông, mong muốn chửi ầm lên, nhưng lại không dám, hắn quyết định trở về hướng lao ra mạnh mẽ cáo một trắng. Mà Dương Trạch đã trở lại xử lý công phòng. Nhìn thấy ngay tại thay hắn xử lý công vụ sư gia Trương Dương nói, "Sư gia à, bản quan nói với ngươi chuyện Tiếu Lâm, Tô Toàn Trung phái quản gia tới, nhường bản quan phái người đi thu thập Trần Hổ." Trương Dương nhịn không được cười ra tiếng, lập tức cười nói, "Phủ tôn, thuộc hạ cũng là đối cái kia Tô Toàn Trung có chút hiểu rõ, tên kia có thể phát tích, toàn bộ nhờ hắn huynh trưởng chỗ dựa, về phần hắn bản nhân a, lại là có vẻ hơi bộ bề. Những năm này xem ở Tô thị lang trên mặt mũi, cũng không có ai làm khó hắn. Thời gian lâu dài, hắn khó tránh khỏi có chút hết ngồi đại giếng, cho rằng cái này Lâm Giang phủ tất cả mọi người đến cho hắn huynh trưởng mặt mũi. Nếu như người người đều e ngại quan biên, trong thiên hạ này, nhưng liền không có nhiều như vậy đạo tặc. Kia Trần Hổ thật là luyện tụy cường giả, thật chọc giận người ta, trực tiếp giết hắn Tô ra cả nhà, chạy ra Lâm Giang phủ, hắn huynh trưởng là thị lang lại có thể thế nào? Cũng không phải sao?" Dương Trạch cũng cười gật gật đầu. "Đúng rồi, phủ tôn, ta nhìn vẫn là phái người đi cảnh cáo một phen Tô Toàn Trung tương đối tốt, tốt nhất đem lời nói rõ điểm, miễn cho hắn tiếp tục phạm xuẩn, đến lúc đó chọc giận Trần Hổ, giết hắn nhà cả nhà, Tô thị lang truy cứu tới, ngài không tránh khỏi muốn ăn liên lụy." Dương Trạch thần sắc run lên, có đạo lý, đã như vậy, không bằng sư ra đi một chuyến. "Tốt." Trương Dương gật gật đầu. Một bên khác, Tô Đại Phúc trở lại Tô ra sau, liền hướng Tô Toàn Trung khóc lóc kể lể hắn tại phủ nhà tao nộ. Cái này khiến Tô Toàn Trung giận dữ, quyết định muốn viết thư cho Vương Đô đại ca, mạnh mẽ cáo kia Dương Trạch một tráng, sau đó bại miễn hắn quan chức. Đúng lúc này, có hạ nhân đến báo cáo, nói là phủ nha Trương sư ra đi cầu thấy. Tên kia sẽ không phải là đến nói xin lỗi a? Tô Toàn Trung thầm nghĩ, sau đó sai người đem Trương Dương cho mời tiền đến. Đơn giản hàn huyên sau, Trương Dương nói, "Tô lão gia, ta hôm nay tới cửa, chủ yếu là dân phụ tôn chi mệnh, để ngươi đừng đi nhằm vào Trần Hổ." Nghe nói như thế, Tô Toàn Trung giận dữ, vô bàn nói, "Làm cản, quả thực khinh người quá đáng, không giúp đỡ thì cũng thôi đi, thế mà còn dám uy hiếp bản lão gia." Tô lão gia còn mời bất giận, kỳ thật phủ tôn cũng là vì ngươi tốt. Mắt thấy Tô Toàn Trung lại muốn tức giận, Trương Dương vội vàng giơ tay lên nói, "Ngươi trước tạm không nên tức giận, nghe ta nói rõ với ngươi bạch, Trần Hổ là luyện tụy cường giả, Tô lão gia ngươi không phải người luyện võ khả năng không rõ luyện tụy cường giả mạnh bao nhiêu, chúng ta Lâm Giang phủ có 5000 thành vệ quân, coi như nhường 5000 thành vệ quân dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải luyện tụy cường giả đối thủ. Mà Tô lão gia cả nhà ngươi trên giới cũng liền hơn 200 nhân khẩu, mặc dù có 7-80 tên hộ vệ. Nhưng ngươi những hộ vệ này à, Trần Hổ chỉ cần phóng xuất ra khí thế, nhà ngươi hộ viện toàn bộ đều phải quỳ. Nếu như hắn muốn diệt ngươi cả nhà, Lâm Giang phủ không ai có thể cứu được cả nhà ngươi." "Hắn dám?" Tô Toàn Trung hoài mạnh trong yếu hô, "Ta đại ca là thị lang bộ hộ. Tô lão gia chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, nước xa không cứu được lửa gần sao?" Trương Dương có chút miệng ai nói, "Đừng nói đại ca ngươi là thị lang bộ hộ, coi như đại ca ngươi là hộ bộ thượng thư, Trần Hổ diệt ngươi cả nhà lúc, hắn cũng không có khả năng theo Vương Đô bay tới cứu ngươi một nhà. Về phần sau đó, đại ca ngươi có lẽ sẽ để cho người ta đuổi bắt Trần Hổ, có thể hắn là luyện tủy, thiên hạ lớn như thế, hắn chỗ nào không thể đi. Kỳ thật đừng bảo là luyện tủy, liền xem như luyện cốt cảnh mong muốn chạy trốn, đều rất khó bắt. Bởi vậy, ngươi muốn bắt cả nhà tính mệnh đi đánh cược một keo đại ca ngươi có thể ra sức báo thù sao?" Nghe đến đó, Tô Toàn Trung đã sợ đến có chút không biết làm sao, thân thể mập mạp cũng mềm liệt tại trên ghế. "Tô lão gia, ngươi còn muốn đối phó Trần Hổ sao?" Thấy cảnh này, Trương Dương nội tâm càng phát xem thường. "Không, ta không hợp nhau hắn." Tô Toàn Trung sắc mặt trắng bệch khoát tay nói, "Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử." Qua loa ô quyền, Trương Dương đứng dậy rời đi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 125, dị thú Bạch Lang chương 125, dị thú Bạch Lang một bên khác. Chân hổ một đoàn người ra bắc môn sau, liền một đường chạy vội. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn quy mô cũng không tính lớn, chỉ có 100 nhiều hộ người, tổng nhân khẩu tại 5-600 ở giữa. Chân hổ bọn người là cưỡi ngựa cao to đến, trong thôn thôn dân đều có ý thức né tránh. Ngựa loại bọn này, liền tựa như hiện đại thế giới xe con, đối với người bình thường mà nói, đều là xa xỉ phẩm. Tìm thôn dân, xác nhận nhà trưởng thôn phương hướng. Chân hổ một đoàn người liền thẳng đến nhà trưởng thôn mà đi. Đi vào nhà trưởng thôn trước cửa sau, chân hổ bọn người tung người xuống ngựa, sau đó nhường nhịn nhưu đi gõ cửa. Tới rồi. Rất nhanh, trong sân liền có động tĩnh. Mở cửa là hơn 20 tuổi thanh niên. Nhìn thấy Trần Hổ một đoàn người, sắc mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác, các ngươi là ai, muốn làm gì? Chúng ta đều là phụ thành tới, tìm đến thôn trưởng, hướng hắn lĩnh giáo một số việc. Trần Hổ mở miệng hồi đáp, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút cha ta. Đang khi nói chuyện, thanh niên liền đóng lại cửa sân. Bất quá cũng không lâu lắm, cửa sân một lần nữa mở ra, cái này làn da ngăm đen nam tử trung niên, trên thân còn tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc lá. Chư vị mau mời tiến, vừa rồi đều là tiểu nhi không hiểu chuyện, còn mời chư vị không nên cùng hắn đồng dạng so đo. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, sau đó nhiệt tình chào hỏi Trần Hổ một đoàn người vào cửa. Thôn trưởng xưng hô như thế nào? Trần Hổ hỏi. Ta gọi Tần Tam Thạch, không biết vị này tráng sĩ như thế nào thành hổ. Trần Hổ nói, ta gọi Trần Hổ, mãnh hổ bang ban chủ. Hóa ra là Trần ban chủ, mau mau mời đến. Rất nhanh, Trần Hổ một đoàn người liền theo Tần Tam Thạch tiến vào hắn trong nhà, cũng tại đường sảnh ngồi xuống. Tần Tam Thạch cũng mệnh lão bà của mình pha xong trà nước đưa ra. Xin hỏi Trần bang chủ giá lâm chúng ta tiểu sơn thôn, có gì muốn làm? Nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, xin cứ việc mở miệng. Tần Tam Thạch giọng mang lấy lòng nói, nhưng lại lộ ra mấy phần ý dò xét. Trần Hổ nói, "Thần thôn trưởng, thôn các ngươi có bao nhiêu thợ săn?" Tần Tam Thạch nói, "Hết thảy có 5 nhà thợ săn, bất quá Triệu Lao Tứ 1 tháng trước té gãy chân, đến nay còn không có khép lại, mặt khác 4 nhà theo thứ tự là." Đối phương đem mặt khác 4 nhà thợ săn đều giới thiệu mấy lần. Nhà thứ nhất là phụ tử 3 người, đều là thợ săn. Nhà thứ hai là 2 người huynh đệ, nhà thứ ba thì là một cái chết lao bà lao quá vợ, cuối cùng một nhà thì là một cái vừa mới trở thành thợ săn không lâu thiếu niên. Trần Hổ móc ra một thỏi 5 lượng nặng bạc đặt lên bàn, "Tần thôn trưởng, làm phiền ngươi phái người đi mấy nhà thợ săn nhà nhìn xem bọn hắn có hay không lên núi, nếu có dự định lên núi, cũng hỏi rõ ràng." "Tốt, Trần ban chủ, ta tự mình đi giúp ngươi hỏi thăm." Thần Tam Thạch mắt nhìn trên bàn kia thỏi bạc nói, "Cầm a." Trần Hổ hướng hắn cười cười, "Vậy thì đa tạ Trần ban chủ." Thần Tam Thạch đưa tay liền đem bạc nắm lên, sau đó nhanh chân đi ra phía ngoài. Cũng liền một khắc đồng hồ nhiều chung thời gian, Thần Tam Thạch liền trở lại. "Trần ban chủ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, 3 nhà khác con muỗi đều không có lên núi, hôm nay cũng không có dự định lên núi, chỉ có Tần Phong tiểu tử kia tiến vào sơn, hơn nữa đã đi hơn phân nửa canh giờ." Nghe vậy, Trần Hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng thời, thần sắc có chút nghiền ngẫm, con mồi thiếu niên còn gọi Tần Phong. Giống hay không trong tiểu thuyết nhân vật chính? Cái kia Tần Phong đi nơi nào đi săn? Trần Hổ hỏi lại. Tần Tam Thạch nói, thôn chúng ta con mồi bình thường đều đi tiểu Thanh Sơn đi săn, chủ yếu là đại Thanh Sơn quá mức nguy hiểm. 8 năm trước, chúng ta Lâm Giang phủ quy mô nhỏ buộc phát nạn hạn hán, chúng ta tiểu Sơn thôn cũng thụ tác động đến. Thế là thôn chúng ta tổ chức mấy cái đi săn đội bên trên tiểu Thanh Sơn đi săn, có thể tiểu Thanh Sơn con mồi có hạn. Thế là liền có người đưa ra đi đại Thanh Sơn đi săn. Tại chỗ liền bị Tần Uy phản đối, cũng chính là cái kia chết lao bà lao quá vợ. Nhưng tất cả mọi người là ăn bữa trước không có bữa sau, chỗ nào để ý tới nguy hiểm không nguy hiểm, thế là liền có hơn 30 người cùng một chỗ vào đại Thanh Sơn, kết quả, một ngày một đêm đã qua, đi vào hơn 30 người toàn bộ hãm tại bên trong. Từ đó sau, rốt cuộc không ai dám đi đại Thanh Sơn. "Đi, đa tạ Tần thôn trưởng cáo chi, chúng ta trước hết cáo tử." Trần Hổ hướng Tần Tam Thạch ông quyền, liền mang theo Diệp Phàm bọn người rời đi. "Lão đại, kia đại Thanh Sơn bên trong sẽ không phải có gì thú a?" Ra Tần Tam Thạch nhà, Tống Hà liền không nhịn được nói rằng, "Ai biết được, chúng ta đi trước tiểu Thanh Sơn." Trần Hổ thuận miệng nói. Rất nhanh, Trần Hổ một đoàn người liền đến tới tiểu Thanh Sơn dưới núi. Sau đó chỉ định một bang phái thành viên lưu tại nguyên địa trông coi ngựa sau, liền mang theo những người khác tiến vào tiểu Thanh Sơn. Tiếp lấy, Trần Hổ phóng xuất ra linh thức hướng tiểu Thanh Sơn bên trong tìm kiếm. Bây giờ Trần Hổ linh thức có thể bao trùm phương viên 5000 mét, mà tòa này tiểu Thanh Sơn cũng không tính lớn. Rất nhanh, Trần Hổ liền dùng linh thức khóa chặt một cái đang đánh săn thiếu niên. Giờ phút này, vị thiếu niên kia đã có một chút đi săn, bên hông treo một cái gà rừng cùng thỏ rừng. Hắn ngay tại tìm kiếm cái khác con mồi. Theo xâm nhập, Trần Hổ đem chọn tòa tiểu Thanh Sơn đều dò xét một cái khắp, nhưng kỳ quái là cũng không có phát hiện dị thú tung tích. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đầu dị thú này có phải hay không là theo đại Thanh Sơn chạy tới tiểu Thanh Sơn, bây giờ còn chưa có đi vào tiểu Thanh Sơn. Càng nghĩ, Trần Hổ cảm thấy khả năng càng lớn. Tình báo tạp cho ra tin tức, vị kia tiểu Sơn thôn thợ săn là ở trên buổi trưa gặp phải dị thú. Cho nên, con dị thú kia đi vào tiểu Sơn thôn thời gian sẽ không quá lâu. "Đi." Trần Hổ vung tay lên, mang theo đám người hướng Tần Phong phương hướng tiếp cận. Không đầy một lát công phu, Trần Hổ một đoàn người liền xuất hiện tại Tần Phong 300 mét bên ngoài. "Đi, liền ở chỗ này chờ lấy a." "Lão đại, chúng ta tới nơi này làm gì a?" Tống Hà nhịn không được hỏi. "Đợi chút nữa liền biết." Trần Hổ cao thâm mặt chắc nói. Thời gian dần dần trôi qua, trong lúc đó, Trần Hổ cũng một mực dùng linh thức quan sát đến vị thiếu niên này thợ săn. Đối phương tuổi tác tại 17-18 tuổi ở giữa, dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng dung mạo lại cực kỳ tuấn lãng, hơn nữa, đối phương cũng không phải người bình thường, chính là luyện bị sơ kỳ võ giả. Bất quá, theo hắn thối bị trình độ đến xem, hắn tu luyện chỉ là bất nhập lưu công pháp, nếu không không phải nhân vật chính, hoặc là còn không có thức tỉnh chính mình hệ thống hoặc là kim thủ chỉ nhân vật chính. Bất quá, Trần Hổ cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao một cái thế giới sao có thể có hai cái đã thức tỉnh hệ thống nhân vật chính. Đương nhiên, Trần Hổ mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện một đầu như là con bê con lớn nhỏ, còn thiếu một cái chân bạch lang đi tới tiểu Thanh Sơn biên giới. Con mồi xuất hiện, theo ta đi. Trần Hổ nói một tiếng, liền hướng phía bạch lang phương hướng lao đi. Diệp Phàm bọn người lập tức đuổi theo. Rất nhanh, Trần Hổ một đoàn người liền cùng bạch lang gặp nhau. Trước đó Trần Hổ từng mua sắm qua một bản bách thú phổ, phía trên ghi chép trên 100 loại dị thú. Có thể cái này bạch lang cũng không thuộc về tại bách thú phổ bên trên bất luận một loại nào dị thú. Giống. Cái này bạch lang nhìn thấy Trần Hổ một đoàn người, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại hướng bọn họ đánh giết mà đến. Diệp Phàm, giải quyết nó. Trần Hổ hạ lệnh. Là. Diệp Phàm một cái lắc mình, liền cản lại bạch lang, đưa tay một quyền đánh kích mà ra. Bành. Bạch lang thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra xa hơn 10 thước. Biết không phải là trước mắt hai cước thú đối thủ, bạch lang đứng lên sau, liền lựa chọn chạy trốn. Xuất sinh, chạy đi đâu? Diệp Phàm lập tức đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm liền khiêng bạch lang thi thể trở về. Diệp Phàm, ngươi cảm thấy cái này bạch lang là mấy cấp dị thú? Trần Hổ hỏi. Hẳn là nhị giai, thực lực của nó nhiều đến nhất tới luyện nhục hậu kỳ. Diệp Phàm nói. Trần Hổ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Đại Thanh Sơn phương hướng, kết hợp Tần Tam Thạch nói tới, cái này Đại Thanh Sơn bên trong chỉ có bạch lang một đầu dị thú, có phải hay không còn có cái khác dị thú? Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 126, Đại Thanh Sơn chương 126, Đại Thanh Sơn bất quá lập tức, Trần Hổ nội tâm tuôn ra một cái nghi hoặc. Nếu như Đại Thanh Sơn bên trong có dị thú, lấy phủ thành bên trong thế lực này đức hạnh, đã sớm hẳn là phái người đi Đại Thanh Sơn bên trong chém giết dị thú đi. Vì sao bọn hắn không đánh Đại Thanh Sơn bên trong dị thú chủ ý? Coi như trong phủ thế lực không đánh Đại Thanh Sơn bên trong dị thú chủ ý, chẳng lẽ Châu Thành bên kia liền không đánh? Trần Hổ quyết định thăm dò hạ. Thế là, hắn rất mau tìm tới một con chim sẻ, sau đó dùng ngự thú tạp đem nó nô dịch, mệnh lệnh nó bay đi Đại Thanh Sơn xem xét tình huống. Thời gian trôi qua, thoáng qua một khắc đồng hồ trôi qua. Đột nhiên, Trần Hổ sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, hắn cùng chim sẻ ở giữa liên hệ biến mất. Nói cách khác, cái kia tiến vào Đại Thanh Sơn chim sẻ rất có thể đã chết. Xem ra cái này Đại Thanh Sơn quả nhiên không đơn giản a. Trần Hổ nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, thua tay nói, đi, về thành. Đem Bạch Lang thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ, Trần Hổ một đoàn người hạ tiểu Thanh Sơn, sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về trong thành. Đem Diệp Phàm bọn người đuổi. Trần Hổ thì thi triển độn địa thần thông trong triều thành mà đi. Cũng đi vào hoàng phủ, tìm tới Hoàng Vĩnh Thành. Gặp qua Hổ ca. Nhìn thấy theo thư phòng lòng đất xuất hiện Trần Hổ, Hoàng Vĩnh Thành vội vàng chào. Lão Hoàng, ta hỏi ngươi, ngươi đối tiểu sơn thôn phụ cận Đại Thanh Sơn hiểu bao nhiêu? Nghe được Đại Thanh Sơn ba chữ, Hoàng Vĩnh Thành sắc mặt đổi biến. Thấy thế, Trần Hổ biết đến đúng rồi. Hoàng Vĩnh Thành chậm rãi mở miệng, ước chừng tại 8 năm trước à, tiểu sơn thôn thôn dân tiến vào Đại Thanh Sơn đi săn, hơn 30 người trở ra, toàn bộ lâm vào trong đó, tin tức truyền ra, chúng ta cũng hoài nghi Đại Thanh Sơn bên trong có dị thú. Chúng ta hoàng gia cũng tổ chức một đội nhân thủ tiến về Đại Thanh Sơn tiến hành dò xét, dẫn đội là luyện cân hậu kỳ, đồng hành còn có 3 cái luyện cân trung kỳ, còn lại hơn 10 người toàn bộ đều là luyện nhục hậu kỳ hảo thủ. Kết quả lại là, chi đội ngũ này tiến vào Đại Thanh Sơn sau, liền biến mất không thấy hình bóng, thế lực khác phái đi vào người cũng giống như vậy. Bởi vì Trấn Vũ Ti cùng phủ nha bên kia cũng phái người đi vào. Cho nên, tại bọn hắn người đi vào sau khi mất tích, liền bị phủ nha cùng Trấn Vũ Ti người đem tin tức truyền đến Linh Châu thành. Cũng không lâu lắm, Linh Châu thành liền đến người. Đội nhân mã này bên trong khoảng chừng 3 cái luyện tùy cảnh, dẫn đầu vẫn là luyện tùy hậu kỳ. Kết quả, bọn hắn tại trở ra, cũng lâm vào Đại Thanh Sơn. Về sau, Linh Châu thành tới một tôn luyện tạng cường giả. Vị kia luyện tạng cường giả tiến vào Đại Thanh Sơn, chọn vẹn 3 ngày mới ra ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài, hắn liền lâm vào hôn mê, bị Trấn Vũ Ti đưa về Linh Châu. Về sau, chúng ta dò thăm, vị kia luyện tạng cường giả được đưa về Linh Châu mặc dù thức tỉnh, nhưng hắn lại điên rồi. Về phần Đại Thanh Sơn bên trong có cái gì, ai cũng không biết rõ. Đồng thời, Linh Châu phủ tổng đốc tự mình hạ lệnh, nhường bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Đại Thanh Sơn, trừ ngoài ra, ai cũng không thể nghị luận Đại Thanh Sơn. Đương nhiên, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, luôn có không tin tà người tồn tại. Những năm này, cũng không ít đến từ nơi khác người chạy tới Đại Thanh Sơn, mong muốn thăm dò Đại Thanh Sơn bí mật, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ lâm vào bên trong. Dần dần, đại gia cũng biết Đại Thanh Sơn nguy hiểm, cũng không có người lại chạy đi chịu chết. Nghe xong Hoàng Vĩnh Thành giảng thuật, Trần Hổ trong lòng cũng là run lên. Đồng thời, hắn cũng có chút hối hận, sớm biết như thế, liền không nên giết Bạch Lang, mà là đưa nó cho nô dịch, thông qua nó có lẽ có thể cởi xuống Đại Thanh Sơn bên trong tình huống. Hổ ca, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn, chạy tới Đại Thanh Sơn a. Hoàng Vĩnh Thành nhắc nhở. Yên tâm, biết do nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi chịu chết. Trần Hổ nói. Lúc trước hắn muốn vào Đại Thanh Sơn, là muốn bắt bên trong dị thú. Hiện tại, biết rõ Đại Thanh Sơn nguy hiểm như vậy, hắn cũng sẽ không vì vài đầu dị thú chạy tới Đại Thanh Sơn mạo hiểm. Bất quá nói thật, cái này Đại Thanh Sơn cũng là khơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Nhìn xem đêm nay có thể hay không theo tình báo tạp bên trong mở ra liên quan tới Đại Thanh Sơn tình báo. Đột điệu rời đi hoàng gia, trở lại mãnh hổ bàn sau. Trần Hổ liền đưa tới nội vụ đường đường chủ, nhường hắn tìm người đến đem Bạch Lang đầu dị thú này cho xử lý. Sau gần nửa canh giờ, Bạch Lang bị phân giải thành da lông, xương cốt, máu cùng thịt. Da lông cùng xương cốt đều có thể làm thành cao đẳng vật liệu bán đi. Về phần lang máu, Trần Hổ thì nhường nội vụ đường người làm thành huyết vụ thang, cho mỗi thành viên đều điểm một bát. Về phần thịt, phân giải ra 86 cân thuần thịt. Trần Hổ cũng không keo kiệt, mỗi cái trưởng lão 2 cân, đường chủ 1 cân, đại đầu mục nửa cân, tiểu đầu mục 2 lượng. Bất quá cùng Trần Hổ tiến về tiểu sơn thôn Diệp Phàm đơn độc điểm 5 cân, đại nưu nhị nưu cùng Tống Hà 3 người mỗi người 2 cân. Cao chiến bên kia, Trần Hổ sắp xếp người cũng đưa 5 cân đã qua. Nghĩ, Trần Hổ lại sắp xếp người cho Nam Cung Hồng Nhan, Tôn Linh Việt còn có Mộ Minh Châu phân biệt đưa 2 cân thịt sói đã qua. Còn lại thịt sói, Trần Hổ thì mang theo về nhà. Bình thường lang thịt sói rất ủi, nhưng dị thú lang thịt sói lại sẽ không, ngược lại phá lệ ngon. Giữa trưa, Trần gia hậu viện, hai cái nóng hổi nồi đồng bên trong đang bốc lên hương cay chi khí. Không tệ, buổi trưa hôm nay, Trần Hổ dự định ăn thịt sói nồi lẩu. Bây giờ Trần Hổ trong nhà vừa vặn có 15 nhân khẩu. Theo thứ tự là hoàng gia đưa tới 8 tên nha hoàn, Vương Quả phụ tỉ muội, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ tỉ muội, thông qua trung thành tạp nô dịch Dương Tiên Nhi dưới trướng một đôi thị nữ, lại thêm Trần Hổ vừa vặn 15 người. Về phần tiền viện Diệp Phàm, tại hắn tại mãnh hổ bang nhậm chức đường chủ sau, liền rời ra ngoài. Đại gia bắt đầu ăn a. Trần Hổ đi đầu kẹp lên cắt thành hơi mỏng một mảnh thịt sói bỏ vào đỏ sóng lăn lộn trong nồi xuyến xuyến. Đợi hơn 10 giây liền mò lên. Hắn cũng không chê bỏng trực tiếp đưa vào miệng bên trong, nhấm nuốt mấy lần sau, một ngụm nuốt vào, sau đó hài lòng gật đầu,
ăn ngon. Chúng nữ cũng nhao nhao đậu bữa. Tươi mới dị thú vị thịt nói càng thêm ngon. Chúng nữ đều bị mỹ vị chỗ chinh phục. Bất quá, ăn xong dừng lại nồi lẩu về sau, chúng nữ đều là luyện quyền, tu luyện tu luyện. Chủ yếu là thịt sói bên trong năng lượng ẩn chứa quá mạnh. Cũng may dị thú trong thịt năng lượng đều tương đối ôn hòa. Dù cho dùng ăn nhiều, cũng sẽ không xuất hiện bạo thể tình huống, nhiều nhất chính là lãng phí hết. Đây cũng là vừa mới cơm nước xong xuôi, chúng nữ liền không kịp chờ đợi tu luyện, chính là không muốn lãng phí dị thú thịt năng lượng. Về phần Trần Hổ, cũng không có tu luyện. Nhục thể của hắn quá mạnh, chỉ dựa vào bản năng hấp thu, liền có thể đem ăn vào trong bụng dị thú thịt hoàn toàn hấp thu. Một bên khác, Nam Cung gia. Nam Cung Hồng Nhan dùng xong Trần Hổ đưa tới bộ phận dị thú thịt sói xào một bàn đồ ăn. Mặc dù dùng gia vị không nhiều, cái này mâm đồ ăn tản ra mùi thơm vẫn như cũ viễn siêu bình thường thức ăn. "Tiểu thư, Trần công tử đối ngươi thật tốt, thế mà cho ngươi đưa tới 2 cân nhị giai dị thú thịt." Thúy Tuyết giọng mang hâm mộ nói. "Đi, ngươi cũng tới ăn chút." Nam Cung Hồng Nhan hô. "Cái này không được đâu." Thúy Tuyết nuốt nước miếng một cái nói. "Đã ngươi không muốn ăn, ta liền toàn bộ ăn rồi." Nam Cung Hồng Nhan cố ý đùa Thúy Tuyết nói. "Đã tiểu thư đều để ta ăn rồi, nô tỳ nào có quyền cự tuyệt." Trần Vũ Thi. Tại Trần Hổ cho Tôn Linh Việt đưa tới 2 cân dị thú thịt sau, liền trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa, hắn liền kêu lên phụ thân cùng sư huynh Trần Vũ về võ quán đi, chuẩn bị nếm thử dị thú thịt hương vị. Mà tin tức này cũng truyền đến Lạc Ngưng Xương trong tai, không khỏi có chút chua chua bĩu môi, Trần Hổ gia hỏa này tán gái cũng là bỏ được dốc hết bộ liếng. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 127, mở ra Đại Thanh Sơn tình báo. Chương 127, mở ra Đại Thanh Sơn tình báo. Buổi chiều, Trần Hổ lại tới trung viện thư phòng. Buổi chiều hắn không định đi mãnh hổ bang. Hắn quyết định thật tốt nghiên cứu một chút quyển kia ghi chép 10 môn thuật pháp sổ. Trước mắt, hắn đã tu thành 4 môn thuật pháp, theo thứ tự là linh hồn xuyên thứ, linh hồn chấn nhiếp, linh hồn động sắt cùng hồn chú thuật. Hiệu quả rất không tệ. Tỷ như, cái kia nắm giữ luyện tạng tu vi hôi bảo lão giả tại chúng linh hồn xuyên thứ sau, liền trực tiếp ngọn cụ đòi. Thứ 5 môn pháp thuật gọi là ngự hồn thuật. Pháp thuật này cũng không phải là trực tiếp khống chế người khác thần hồn, mà là tại mục tiêu sau khi chết, đem đối phương tán loạn thần hồn ngưng tụ thành quỷ hồn, lại tại quỷ hồn bên trong đánh vào ấn ký, liền có thể hoàn toàn điều khiển quỷ hồn. Bất quá vừa mới đản sinh quỷ hồn đều tương đối yếu ớt, thậm chí đều không có trực tiếp công kích người năng lực, chỉ có thể dùng để hù dọa người. Nhưng quỷ hồn chỉ cần không ngừng cường đại, liền sẽ dần dần nắm giữ công kích sinh linh năng lực. Thậm chí tại đạt tới quỷ vương cảnh sau, còn có thể ngưng tụ ra thực thể. Bất quá trình này tương đối dài dằng dặc, trong thời gian này, thi thuật người phải không ngừng cung cấp hồn lực cho quỷ hồn hấp thu. Đương nhiên, nếu như không cho quỷ hồn hấp thu, cũng có thể nhường quỷ hồn đi hấp thu âm sát chi khí. Bất quá dựa vào hấp thu âm sát chi khí bồi dưỡng được quỷ hồn, cơ hồ không có cái gì linh trí. Thứ 6 môn pháp thuật tên là siêu hồn thuật. Thi triển sau, có thể đọc đến người khác ký ức. Bất quá siêu hồn thuật có 2 loại thi triển thủ pháp. Loại thứ nhất tương đối bá đạo, trực tiếp cưỡng ép đọc đến đối phương ký ức, hậu quả sẽ đối với mục tiêu thần hồn tạo thành tổn thương, có khả năng làm cho đối phương biến thành ngớ ngẩn. Loại thứ hai thủ pháp thì là đem một cái siêu hồn loại đánh vào đối phương thần hồn, có thể cùng hưởng người khác ký ức. Sẽ không đối mục tiêu thần hồn tạo thành tổn thương, nhưng là không có cách nào biết được mục tiêu tất cả ký ức. Bởi vì có chút ký ức mục tiêu không hồi tưởng, người thi pháp liền không có cách nào cùng hưởng. Thứ 7 môn thuật pháp gọi hồn du thuật, đơn giản mà nói chính là thần hồn ly thể, hồn du giữa thiên địa. Thứ 8 môn thuật pháp tên là ký hồn thuật, đem một cái hồn trùng đánh vào mục tiêu trong thần hồn, hồn trùng sẽ hấp thu mục tiêu thần hồn chi lực, làm thi pháp người thu hồi mục tiêu thần hồn bên trong hồn trùng sau, là có thể hấp thu hồn trùng bên trong hồn lực đến cường hóa thần hồn của mình. Thứ 9 môn thuật pháp tên là đoạt xá thuật. Giống nhau cần tại mục tiêu thể nội trồng vào hồn trùng, cái này mai hồn trùng cũng biết chậm rãi hấp thu mục tiêu hồn lực, làm mục tiêu đạt tới một loại nào đó suy yếu tình trạng sau, liền có thể đem tự thân hồn lực rót vào hồn trùng, lại đem đối phương thần hồn hoàn toàn thôn phệ, đạt tới chiếm lấy người khác thân thể mục đích. Cuối cùng một môn thuật pháp tên là mệnh hồn thuật, môn thuật pháp này tu thành sau, có thể tiêu hao hồn lực dự đoán tương lai. Dự đoán tương lai thời gian càng dài, tác động đến càng rộng, tiêu hao hồn lực lại càng lớn. Bất quá, cái này 6 môn thuật pháp, Trần Hổ không có ý định toàn bộ tu luyện. Ngự hồn thuật nói trắng ra là nuôi quỷ. Nếu như nói, thực lực của hắn tại thời gian dài không cách nào đạt được tăng lên. Như vậy, nuôi quỷ cũng là một môn gia tăng tự thân nội tình một cái biện pháp. Có thể hắn mỗi ngày đều có thể rút ra tu vi, thực lực kho dâng lên, căn bản cũng không cần phải đi nuôi quỷ. Lại nói, quỷ này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể dưỡng thành. Nói không chừng chờ hắn đem một cái quỷ hồn bồi dưỡng thành quỷ vương lúc, hắn đều đã vô địch thiên hạ. Siêu hồn thuật cũng là có thể tu luyện, dùng để điều tra địch nhân trong đầu ký ức, cùng trộm lấy người khác ký ức đều vô cùng có tác dụng. Giống nhau hồn du thuật cũng có thể tu luyện. Môn thuật pháp này dùng để tìm hiểu tình báo quả thực chính là thần không biết quỷ không hay, hơn nữa tốc độ thật nhanh, một canh giờ, chí ít có thể hồn du ngàn dặm, thần hồn lớn mạnh sau, còn có thể chạy càng xa. Về phần ký hồn thuật Trần Hổ cũng không định tu luyện, trộm lấy người khác hồn lực, vô luận như thế nào luyện hóa, đều có người khác linh hồn khí hơi thở, hút nhiều, thời gian ngắn đến xem, hồn lực tăng trưởng sát thực rất nhanh. Nhưng theo trưởng kỳ đến xem, hồn lực quá mức hỗn tạp, sẽ ảnh hưởng tới đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Lại nói, Trần Hổ có tu hành bội số tạm, tấm thẻ phản hồi tới hồn lực, cùng tự thân hồn lực 100% phù hợp, cho nên không cần thiết nhớ thương người khác hồn lực. Về phần còn lại đoạt xá thuật cùng mệnh hồn thuật, hắn cũng không định tu luyện. Đoạt xá người khác, nếu như dùng người khác thân thể cùng nữ nhân chúng tu âm dương đại đạo, đây chẳng phải là chính mình lục chính mình. Lại nói mệnh hồn thuật, nhìn như có thể dự báo tương lai, nhưng Trần Hổ tin tưởng, tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi, dự báo tương lai bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Cho nên, hắn dự định lĩnh hội cùng tu luyện cũng chỉ có siêu hồn thuật cùng hồn du thuật. Có lẽ là bởi vì thần hồn đột phá tới đan hồn cảnh nguyên nhân. Trần Hổ phát hiện, lĩnh hội siêu hồn thuật cũng không khó khăn. Vẹn vẹn đã qua nửa canh giờ, hắn liền hiểu rõ môn thuật pháp này. Sau đó nếm thử tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, lại là 3 canh giờ đã qua. Nhắm chặt hai mắt, Trần Hổ đỗng nhiên mở mắt, sau đó trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua 3 canh giờ cố gắng, hắn rốt cục đem siêu hồn thuật cho tu thành. Đứng dậy đi ra thư phòng, phát hiện Như Ý cùng Chi Chi đều canh giữ ở bên ngoài. "Hổ ca, ngươi tu luyện kết thúc?" Như Ý hỏi. "Ừm." Trần Hổ gật gật đầu, "Trong phòng bếp còn có ăn a?" Như Ý cười nói, "Thương Nguyệt phu nhân giữ lại cho ngài đồ ăn đâu. Đã như vậy, ta liền đi hậu viện ăn cơm." Đi vào hậu viện nhà ăn, cái khác nha hoàn đi bưng đồ ăn, Như Ý cùng Chi Chi thì thay Trần Hổ rửa mặt xoa tay. "Hổ ca, uống trà." Lưu Hương Lan bưng một ly trà đến. Nguyên bản nàng còn muốn cố gắng làm việc, tại Trần Hổ trước mặt biểu hiện. Có thể từ khi Như Ý Chi Chi 8 tên nha hoàn đến sau, đem sống đều cho cướp làm xong, căn bản cũng không cho nàng cơ hội biểu hiện. Cũng may hôm nay, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, lập tức cho Trần Hổ rót một chén trà đưa tới. Trần Hổ tiếp nhận chén trà uống ngụm nước trà hỏi, "Trà cua đến cũng tệ. Thật sao Hổ ca, lần sau ta trả lại cho người cua." Lưu Hương Lan lập tức cao hứng nói, "Có thể, về sau trà của ta đều từ ngươi đến cua." Trần Hổ cười nói, hắn cũng đã nhìn ra, từ khi 8 tên nha hoàn đến, Lưu Hương Lan liền có một ít bất an. Cho nàng an bài việc để hoạt động, nàng khả năng an tâm. Lúc này, Vương quả phụ đi tới, sát bên Trần Hổ ngồi xuống, nói khẽ, "Hổ ca, thời tiết dần dần chuyển lạnh, ta cho ngươi may một đầu khăn quàng cổ, ngươi nhanh thử một chút." "Tốt." Đêm khuya, Vương quả phụ gian phòng, trên giường. Sau đó, Trần Hổ ôm Vương quả phụ thân thể nói, "Hương Nguyệt, ta nạp ngươi nhập môn thế nào?" Nghe nói như thế, Vương quả phụ trong mắt lập tức bắn ra một cỗ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, nguyên bản mệt mỏi thân thể mềm mại đột nhiên lại nhiều hơn mấy phần khí lực, nhưng lập tức, ánh mắt của nàng vừa tối phai nhạt đi, "Hổ ca, ta dù sao cũng là quả phụ. Ngươi a, chính là nghĩ đến quá nhiều, chuyện quyết định như vậy đi." Trần Hổ ôm sát Vương quả phụ, bá đạo nói, "Hổ ca, ngươi thật tốt. Vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta?" Trần Hổ cười khanh khách nói. Vương quả phụ cười thần bí, sau đó ghim lên tóc. Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối hôm qua Vương quả phụ quá mức quấn quýt si mê, Trần Hổ cũng liền từ bỏ mở thẻ. Ăn xong điểm tâm, hắn lại một lần đi vào thư phòng, cũng lựa chọn mở thẻ. Thế là hắn thu được 10 lượng bạc, 12 hoàng kim, một cái bảo tàng điểm, một cái khí huyết đan, một cái 30 năm chú quả, 10 cân lỗ nhu đủ, 100 cân quen thuộc thịt dê, một bàn món cay tứ xuyên, một thanh thượng phẩm phàm binh, một gốc bình thường linh dược, 800 cân linh mễ, 2000 cân bột mì, 10 cân bình thường rượu ngon, 200 cân linh tuyển, một dương cấp cao đồ ăn vặt, 100 cân sầu riêng. Mở ra nhân mạch tạm, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, từ bỏ sử dụng. Mở ra tình báo tạm. Hôm nay tình báo, Đại Thanh Sơn bên trong nắm giữ một tòa nhằm vào thần hồn thiên địa đại trận, thần hồn cảnh giới đạt tới đan hồn cảnh hậu kỳ không phải chịu ảnh hưởng. Ta đi, thế mà thật mở ra xuất quan tại Đại Thanh Sơn tình báo. Trần Hổ vui mừng, hơn nữa hắn cũng biết Đại Thanh Sơn nguy hiểm chân chính nguyên nhân, không phải liền là đan hồn cảnh hậu kỳ sao? Lấy hắn bật học tốc độ tu luyện, không được bao lâu, liền có thể đột phá tới đan hồn cảnh hậu kỳ. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm.